Chương 903, lại đi một lần chương 903, lại đi một lần Lưu Nghị nói không sai. Vô luận như thế nào, há có thể nhường đại hán nửa giang sơn tại trong tay mình không có tại ngoại tộc. Loại này tiếng xấu thiên cổ ai có thể gánh vác? Ai cũng không nguyện ý tại sử sách phía trên lưu lại dạng này thanh danh. Lưu Nghị nhìn thấy tinh thần mọi người lại cháy lên, lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Hắn đứng tựa vào kiếm, lớn tiếng nói, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên. Phong ngự, tu hành, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Ta có lòng tin, các ngươi có hay không? Hắn nói năng có khí phách, tất cả mọi người bị Lưu Nghị hào khí lây nhiễm. Có. Mọi người đồng thanh giống to, nguyên một đám nắm đấm nắm chặt, mặt đỏ tới mang tai. Chính là chết, cũng muốn đem quý xương chặt lại. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút cụ thể biện pháp. Lưu Nghị vây tay một cái, ra hiệu đám người tiến lên, đại gia vây quanh địa đồ bắt đầu thương lượng. Bầu không khí rất nhiệt liệt, tất cả mọi người tại thúc đẩy đầu óc, hiên kế, một mực lúc ăn cơm, tất cả mọi người không có tàn đi. Lưu Nghị mệnh binh sĩ đem rượu ăn đưa đến đại trướng, mọi người một bên ăn một bên thảo luận. Tranh luận kịch liệt, đại trướng bên ngoài đều có thể nghe thấy các đại tướng tiếng thảo luận. Quý Dương chiến tướng cùng binh sĩ so với chúng ta cao hơn một đầu, không thể khinh thường, càng có chiến tượng trợ trận, rất khó đối phó, chính diện đối chiến, quân ta tuyệt đối không phải là đối thủ, coi như có thể sử dụng kế thủ thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm, được không bù mất. May mắn dưới mắt Quý Dương thông thiên đại đạo còn không có đạt thông, bọn hắn chủ lực đại quân còn không có đến, chúng ta còn có một chút thời gian bố trí. Mấy đạo phòng tuyến đều muốn nắm chặt thời gian xây thành, làm tốt dự tính xấu nhất. Phân một nửa võ tướng đi Ung Châu tu hành, tập kết thiên hạ 200 vạn quân binh, cũng hướng Ung Châu tu luyện, chỉ lưu lại 100 vạn quân mã trước tiên ở Ích Châu tiền tuyến bố phòng. Khai thác luân chiến chi pháp, nhường binh sĩ thay phiên ra tiền tuyến, thay phiên trở về chỉnh đốn. Trừ cái đó ra, ta còn có cái đề nghị. Lưu Nghị kích động nhìn đám người, cười nói, có dám hay không lại đi Quý Dương tiền đồn du lịch. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây mẩn. Tình huống như thế nào? Còn muốn đi Quý Dương tiền đồn? Hôm nay có thể toàn thân trở ra, ngoại trừ dính Lưu Nghị quang, ai cũng có thể nhìn ra có Quý Dương binh thiếu, cùng vừa bắt đầu chủ quan khinh địch nguyên nhân. Nếu không phải cái kia Quý Dương chiến tướng tự mình một người liền trùng sát đi lên, bị Lưu Nghị, Lữ Bố, Trương Phi ba người vây công chém giết, hắn nếu là đi theo cái kia Quý Dương vương tử cùng một chỗ bố trí trận pháp, hôm nay mọi người có thể hay không toàn thân trở ra thật muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hiện tại Quý Dương kinh nghiệm hôm nay bại trận, khẳng định đã có chỗ đề phòng, thậm chí khả năng bố trí cả bẫy, lại đi thật sự là không sáng suốt. Ngay cả Gia Cát Lượng đều không nói gì, mười phần do dự. Lưu Nghị cười nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Vô luận như thế nào muốn làm nhiễu Quý Dương đại quân, không để bọn hắn an tâm mở đường, cũng không cần đi nhiều ít người, ta tự mình dẫn đội, tinh nhuệ xuất kích, đánh tập kích quay rối chiến. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giả hủ cùng Gia Cát Lượng nhỏ giọng nói cái gì, sau đó nói rằng, chúa công, dưới mắt Quý Dương binh sĩ tuy nói không nhiều, nhưng Nam Man mấy chục vạn đại quân đồn ở Âu Qua Quốc, lần này đi phong hiểm quá lớn, thật sự là không đề nghị. Lưu Nghị khẽ gật đầu. Nam Man đích thật là cái không ổn định nhân tố, bất quá nay thiên nhất chiến, Mạnh Hoạch vậy mà không có ra tay, cái này khiến Lưu Nghị cảm thấy Mạnh Hoạch cũng không phải là tử trung tại Quý Dương. Mạnh Hoạch người này, ta có chút hiểu rõ tâm tình của hắn, người này cũng là có thể thật tốt lợi dụng. Hắn chính là muốn lại nói cái gì, bên ngoài có binh sĩ đến báo, nói là Dương Phong trở về. Mau mời vào. Lưu Nghị đại hỉ, không bao lâu, Dương Phong tiến trướng, đi đầu lễ quỳ lạy, tham kiến thừa tướng. Nhanh miễn lễ. Dương tướng quân lần này đi thấy Mạnh Hoạch, nhưng có thuyết pháp. Lưu Nghị sai người thượng tọa, cười nói, còn mời tướng quân đem tất cả chi tiết đều nói hết mọi chuyện, chúng ta tốt làm ra chính xác phán đoán. Ê! Dương Phong hẳn là, sau đó ngồi xuống, đem hắn đi gặp Mạnh Hoạch chi tiết toàn nói hết ra. Đám người an tĩnh nghe, bầu không khí cuối cùng là lại hòa hoãn không ít. Mạnh Hoạch hoàn toàn chính xác đánh lấy hai bên xếp hàng ý nghĩ, thông tục điểm nói, chính là thân ở Quý Dương lòng tại Hán, chuẩn bị xuất công không xuất lực. Mạnh Hoạch ý tứ chính là hắn ai cũng không thể chơi vào, nếu là cùng Hán quân đối đầu, hắn sẽ giả vờ bại, cũng không liều mạng. Hắn hy vọng thừa tướng có thể lý giải hắn nỗi khổ tâm. Đồng thời, Mạnh Hoạch hy vọng thừa tướng có thể cho hắn một cái cam đoan, đặc xá tội lỗi của hắn, tương lai hắn chắc chắn là thừa tướng bên trong ứng, cho Quý Dương một kích chí mạng. Dương Phong cuối cùng truyền đạt Mạnh Hoạch ý tứ. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác chính là hai đầu đặt cược, bất quá bây giờ Quý Dương càng mạnh, hắn liền lựa chọn đứng tại Quý Dương bên kia, đến mức làm cái gì nội ứng. Vậy khẳng định là Quý Dương muốn bại thời điểm mới chuyện có thể xảy ra. Bất quá bây giờ Lưu Nghị cũng cần ổn định Mạnh Hoạch, liền xem như cho Mạnh Hoạch Nam Man trên dưới đều phát một khối đan thư thiết khoán lại như thế nào. Cuối cùng giải thích quyền còn không phải thuộc sở hữu của ta. Đan thư thiết khoán cũng ngăn không được sau thu tính sổ sách. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nghị cười, nói, như thế vừa bạn, chỉ cần Mạnh Hoạch không xuất thủ, hắn bằng lòng làm như vậy, ta cũng đặc xá tội lỗi của hắn, cho bọn họ một phần tha tội chiếu thư. Chỉ cần Mạnh Hoạch đứng ngoài quan sát, chúng ta liền có thể buông tay đánh cược một lần, thoáng chuẩn bị, ngày mai ban đêm tập kích bất ngờ Quý Dương doanh trại, có thể giết nhiều ít tính nhiều ít. Kế hoạch này nói đến vẫn là vô cùng lớn mật, dù sao hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại. Mắt thấy không thể ngăn cản Lưu Nghị ý nghĩ, giả hủ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói, chúa công nhất định phải tập kích bất ngờ Quý Dương tiền đồn, vậy thì chúng ta đi là được, còn mời chúa công lưu thủ chủ soái tọa trấn phía sau. Không. Lưu Nghị lắc đầu, cái kia Quý Dương vương tử thực lực không tầm thường, chỉ sợ cùng ta cũng chính là cái chia 5 năm, ta nhất định phải đi khả năng ổn thỏa. Giả hủ một mặt khó xử, chỉ có thể nhìn hướng Gia Cát Lượng. Đã thấy Gia Cát Lượng cười nói, chuyện nào có đáng gì, lượng lược thi tiểu kế, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mau nói. Đám người nhãn tình sáng lên, kích động. Gia Cát Lượng cười nói, có thể phái một chi đội ngũ làm tiền phong, đi trước tập kích quấy rối Quý Xương doanh địa, chờ tiên phong an toàn, đồng thời dẫn đi Quý Xương cùng Nam Man chú ý, chúa công lại xuất lĩnh chân chính tập kích quấy rối quân đội xuất phát tập kích bất ngờ, như thế, liền có thể tất cả đều đang nắm giữ. Lưu Nghị thoáng tưởng tượng, đại hỉ, cười nói, tốt, liền dùng kế này. Hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi chiều xuất phát, ban đêm hành động. Dương Phong, đến lúc đó từ người dẫn đường. Ê, Dương Phong lĩnh mệnh. Lưu Nghị lúc này mới lại lôi kéo Gia Cát Lượng cùng bàn thống, nói, Tôn Sách cùng Chu Du qua hai ngày liền tới, các ngươi cùng một chỗ đem ban đầu ở Xích Bích bố trí Thiên La địa võng, tại Lô Thủy một lần nữa bố trí một cái. Đến lúc đó, chúng ta muốn tại Lô Thủy ngăn trở Quý Xương trăm vạn đại quân. Gia Cát Lượng gật đầu, nói rằng, thời gian nội vàng, lượng chỉ có thể dốc hết toàn lực chuẩn bị. Lưu Nghị cười nói, không sao, tại bờ Nam lại bố trí xuống chiến trận, đến lúc đó lấy chiến trận làm phụ, ta trăm vạn đại quân tạo thành 50 cái chiến trận, chưa hẳn liền không ngăn được Quý Xương quân đội thực lực. Nói đến đây, Lưu Nghị bỗng nhiên nhớ tới danh chấn thiên hạ võ hầu Bát Trận Đồ, lập tức tâm động, hướng Gia Cát Lượng đề nghị, tất cả nhường Gia Cát Lượng vung tay đi làm, muốn cái gì liền để Ích Châu cùng Kinh Châu lân cận cung cấp, đem hết toàn lực thỏa mãn vật tư nhu cầu. Hết thảy thương lượng song, sau khi tan họp, ngoại trừ Lữ Bố, Hoa Hùng, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ 20 tên chuẩn bị lại tập Quý Xương doanh địa đại tướng đi về nghỉ bên ngoài, còn lại đám người ngựa không ngừng vó bắt đầu chuẩn bị lưu giang phòng tuyến. Lưu Nghị cũng tinh tâm tính dưỡng, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị kỹ càng mũi tên, ngày mai ban đêm lại đi giết sạch Quý Xương còn lại voi, nhặt thi về sau, ta hẳn là có thể nghiền ép cái kia Quý Xương vương tử. Chương 904, không để ý đến cái gì chương 904, không để ý đến cái gì cũng phải thua thiệt có tuân lúc ở hậu phương tọa trấn, điều hành có thứ tự, tiền tuyến mấy trăm vạn đại quân hậu cần liên tục không ngừng, Ích Châu pháp chính mấy người cũng toàn lực trợ giúp, tiến tạo tiến hành đến coi như thuận lợi. Gia Cát Lượng cùng bảng thống bọn người trong đêm thăm dò địa hình, vẽ ra bản vẽ, bài binh bố trận. Tại dễ dàng qua sông địa phương bố trí xuống đại quân, chiến trận, tại không dễ dàng qua sông địa phương, lấy tảng đá làm vũ khí, bố trí xuống bắt trận đồ, đồng thời lại tại Lô Thủy hai bên bờ bố trí trận pháp. Hà Bắc bờ, mấy chục vạn đại quân gấp rút tạo dựng công sự phòng ngự, cao câu sâu lũy. Đồng thời, phía sau Bất Vi thành cũng nắm chặt trùng kiến thành trì, dựa theo từ thủy hoàng lăng trong mộ đào ra thủ thành đại trận đồ lục, một lần nữa chữa trị thủ thành đại trận, đồng thời tại Ích Châu các nơi hiểm yếu đường núi cũng bố trí điểm phòng ngự. Ung Châu, quân lệnh truyền đạt, các lộ quân binh đều động viên. Đại Hán tiến vào khẩn trương thời gian chiến tranh trạng thái, khắp thiên hạ bầu không khí đều biến khẩn trương, các châu quân binh bắt đầu đại quy mô điều động. Từ Ú Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, Dương Châu, Lương Châu, Tịnh Châu điều động tinh nhuệ chi sĩ, tiến về Ung Châu tham dự tập huấn. Điều Trương Liêu là Ung Châu luyện binh chủ soái, Kỷ Linh trở là phụ, chuyên môn phụ trách luyện binh công việc. Tuân Úc dựa theo bố trí, lại đem thiên hạ lương thảo tài nguyên hướng Ung Châu, thi lệ hai châu tập trung, làm tốt dự tính xấu nhất. Quý Xương xâm phạm biên giới tin tức truyền ra về sau, biết được đại Hán gian nan, rất nhiều bách tính, phú hộ tự phát quyên tiền quyên lương thực, thiên hạ cùng chung mối thù. Tất cả tiến hành đâu vào đấy, mà Lưu Nghị bọn người chỉnh đốn sau một đêm, liền chuẩn bị xuất phát. Từ Dương Phong dẫn đường, Lưu Nghị bọn người mang 1000 tinh nhuệ kỵ binh chép yên lặng đường nhỏ hướng Âu Qua Quốc xuất phát. Lúc chạm vào tối, đội ngũ đến Âu Qua Quốc bên ngoài một chỗ yên lặng trong rừng cây. Màn đêm buông xuống, Nam Man Sơn lâm lộ ra phá lệ yên lặng, chỉ có chim thú tiếng kêu to không ngừng truyền đến, nhường cái này đại địa càng lộ ra thê lương. Không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tập kích quấy rối quân địch cơ hội, tối nay tốt nhất có thể giết nhiều vài đầu voi, suy yếu địch nhân, chính là tăng cường chính mình, như thế quân ta mới có nắm chắc hơn. Lưu Nghị tại trong rừng cây tìm ngựa mà đứng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, dưới trời chiều loang thoáng có thể trông thấy Âu Qua Quốc cái bóng. Đám người tìm ngựa mà đứng, 1000 người đội ngũ tại trong rừng cây cơ hồ không có phát ra âm thanh, chỉ có một điểm nhàn nhạt túc sát chi khí trong không khí quanh quẩn. Lúc này Dương Phong lặng yên tiến lên, đối Lưu Nghị hành lễ nói rằng, thừa tướng, ta bây giờ liền đi thấy Mạnh Hoạch. Lưu Nghị nhìn Dương Phong một cái, khẽ gật đầu, dựa theo kế hoạch làm việc. Ê, Dương Phong ứng thanh, sau đó lưu lại 5 cái nhi tử, chính mình mang theo mấy cái tùy tùng cùng Lưu Nghị tạm thời khởi thảo đóng dấu chồng tương ấn đặc xá văn thư, hướng Âu Qua Quốc bước đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng, Lưu Nghị ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Nói thật, làm một mới đầu nhập vào người, Lưu Nghị cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, bất quá Dương Phong cho tới bây giờ làm được cũng không tệ lắm. Đến mức Dương Phong có phải hay không là đánh vào quân ta nội bộ mật thám, Lưu Nghị cũng không quan tâm. Đến một lần Dương Phong cả nhà lão tiểu đều tại hắn khống chế phía dưới. Thứ hai, cũng đích thật là không có cách nào, dưới mắt cũng chỉ có Dương Phong có thể dùng để cùng Nam Man giao lưu. Đương nhiên, coi như Dương Phong có cái gì tiểu động tác, Lưu Nghị cũng không sợ, tất cả đã sớm chuẩn bị. Đội ngũ tại trong rừng cây chỉnh đốn tới nửa đêm, sơn lâm càng thêm yên tĩnh. Trong lúc đó, Lưu Nghị trông thấy nơi xa thông thiên đại đạo phương hướng có mười mấy đầu cự tượng tại lui tới vận chuyển gỗ. To lớn chiến tượng tản ra sát khí ngất trời, mỗi một bước di chuyển đều là chấn thiên động địa tiếng vang. Quý Xương quân đội không có chút nào buông lỏng, ngày dài đêm tâu mở đường. Bọn hắn đem có thể cần dùng đến gỗ toàn bộ vận chuyển đi ra, tại Ô Qua Quốc Tây Bộ kiến tạo doanh địa. Tự nhiên không phải Quý Xương người chính mình kiến tạo, bọn hắn điều động Nam Man mấy vạn dân phu, đã kiến tạo ra một tòa quy mô khá lớn doanh trại, tại dưới trời chiều loang thoáng đều có thể trông thấy. Trừ cái đó ra, cái này một mảnh khu vực phòng ngự cũng hoàn toàn chính xác tăng cường. Tại các nơi yếu đạo đều có man binh đóng quân, còn có không ít man binh tuần tra tới lui trong núi. Sau khi màn đêm buông xuống, có thể trông thấy không ít bó đuốc giống như ưu linh ở trong núi du đãng. Lưu Bị cẩn thận quan sát về sau, lông mày lại nhăn thành chữ xuyên, trở về thấp giọng nói rằng, thừa tướng, man binh nghiêm mật như vậy phòng thủ, chúng ta giết đi vào rất dễ dàng bị vây quanh. Lưu Nghị gật đầu, không đến trước đó hắn cũng đã dự liệu đến điểm này, cũng không có nhiều kỳ quái.
Không sao.
Lưu Nghị nói rằng, đến lúc đó các ngươi chỉ quản trùng sát, tốc độ phải nhanh, chỉ cần không bị ngăn lại, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, thiểm điện du kích, vừa chạm vào mà đi. Nói xong, Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, nói, Tử Long ngươi cùng Huyền Đức cùng một chỗ, chỉ quản phá trận trùng sát, nhường man binh cùng Quý Xương loạn lên chính là thành công.
Ê!
Triệu Vân lĩnh mệnh, xét theo Ngân Thương đứng tại Lưu Bị bên người, hắn phá trận năng lực mạnh, tối nay chính là một đại chiến lược. Sau đó, chúng quân ở trong rừng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Lưu Nghị quyết định tại trong vòng một ngày người nhất là mệt buồn ngủ thời điểm ra tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lưu Nghị phát hiện, cho dù là đêm khuya, cũng có voi qua lại đi ở đằng kia đầu thông thiên đại đạo bên trên vận chuyển gỗ. Sơ bộ tính ra, cái này tới tới lui lui, ít nhất có 50 con voi lớn. Quả nhiên là ma thú quân đoàn sao? Quý Dương thế nào nuôi dưỡng nhiều như vậy cự thú? Bọn hắn thế nào bồi dưỡng ra được? Lưu Nghị chân kinh, cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm giác chính mình còn không để ý đến cái gì. Đều là trên cái tinh cầu này văn minh cổ xưa, không có khả năng Quý Dương tại phần cứng trên điều kiện so đại hán mạnh nhiều như vậy. Dựa theo Lưu Nghị suy đoán, nếu như không có thủy hoàng chặt đứt tu hành đường, kia đại hán cùng Quý Dương cũng hẳn là không kém bao nhiêu, thậm chí hẳn là so Quý Dương mạnh một chút. Nhưng tình huống trước mắt là, Quý Dương so đại hán mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn bên này bộ đội tiên phong liền có nhiều như vậy mãnh thú, kia Quý Dương bản bộ đội chủ lực đâu? Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Kia lại đem sẽ có bao nhiêu mãnh thú? Đại hán nhất định cũng có thể bồi dưỡng những này mãnh thú tài nguyên, nhưng bị che giấu. Hẳn là thủy hoàng lăng bên trong còn có huyền cơ. Lúc trước Vương Mãng nhắc nhở ta mở ra thủy hoàng lăng mục đích thực sự cũng không phải là những bí thư kia, thần binh, mà là càng thêm quý giá tài nguyên. Một cái có thể làm cho đại hán so Quý Dương còn cường đại hơn tài nguyên. Lưu Nghị bỗng nhiên kích động lên, cảm thấy mình tìm tới phá cục mấu chốt. Bất quá dưới mắt còn không phải thời điểm nghĩ cái này, đến lúc đó nhường Tuân Úc lật khắp điện tịch, nhìn xem có thể hay không từ trong lịch sử ghi chép phát hiện mánh khỏe. Hán thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía phương xa, rất nhanh liền chế định hảo kế hoạch. Rất nhanh, thời gian đi vào nửa đêm 3 điểm. Thời gian điểm này chính là phạm nhân buồn ngủ thời điểm, liền xem như thức đêm người ở thời điểm này cũng nhất là mệt khốn. Trong màn đêm, nơi xa trong núi khắp nơi đều có bó đuốc đang đi tuần, Lưu Bị đã trong đoạn thời gian này ghi chép lại quy củ, tìm tới một đầu đột kích tuyến đường. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, không nên bị vây quanh vây khốn, chỉ cần các ngươi vận động, tối nay liền thành công một nửa. Trước khi đi, Lưu Nghị căn dặn Lưu Bị. Ê! Lưu Bị hiện tại rất có lòng tin, có Dương gia hai huynh đệ dẫn đường, chỉ cần không bị cái kia Quý Xương cao thủ vòng vây ở, tối nay vấn đề không lớn. Đi qua thời điểm tốt nhất đốt một chút Quý Xương doanh trại, có thể hay không đốt lên không quan trọng, nhất định phải đốt. Lưu Nghị lại phân phó. Ê! Lưu Bị từng cái đi lại. Xuất phát. Theo Lưu Nghị ra lệnh một tiếng, Lưu Bị, Quan Vũ, Trư Phi, Triệu Vân chở đem mang theo 500 tinh nhuệ kỵ binh thẳng hướng Quý Xương phía doanh địa giết đi qua. Lưu Nghị đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, sau đó nhìn về phía Thông Thiên Đại Đạo phương hướng, trong mắt bắn ra tinh quang. Hắn phải xuất kỳ bất ý, lại đi Thông Thiên Đạo chặn giết chiến tượng. Toàn quân chuẩn bị. Chương 905, ý tứ được chương 905, ý tứ được ố qua quốc bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi kêu thảm, một tòa trạm gác bị trong nháy mắt xông phá. Kia là một chi Hán quân giống như thiên thần giáng lâm, giống như quỷ mị từ trong bóng tối xông ra, chớp mắt liền tới trạm gác trước. Đặc biệt là xông lên phía trước nhất, người đầu tiên xuất thủ Hán tướng, cưỡi một con ngựa ô, toàn thân đen nhánh, im hơi lặng tiếng, một mực vọt tới trạm gác phía trước mới bỗng nhiên một tiếng bạo giống, sát chiêu thuần phát. Phụ trách trấn thủ trạm gác kia đội nam man binh sĩ còn không có kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy trong bóng tối bỗng nhiên bay tới hai cái lưỡi mắt, còn tưởng rằng trong núi náo quỷ, lúc sắp chết mới nhìn rõ ràng kia là một cái toàn thân đen nhánh Hán tướng, hoàn mỹ ẩn giấu trong bóng đêm. Thi thể ngã xuống đất thời điểm, Hán quân đã giết xuyên trạm gác, xông tới. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh gây nên tuần tra quân sĩ chú ý, sau đó quát to lên, hơn phân nửa Ô Qua quốc đều bị kinh động. Không xong, không xong. Ô Qua quốc, trong độc phủ. Trinh sát lộn nhào xuống tới, tiếng kêu sợ hãi đem Mạnh Hoạch bọn người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cái gì không xong, đội cái gì, trời sập không xuống. Mạnh Hoạch cùng đột cốt cùng Dương Phong đêm qua say rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu, mơ mơ màng màng đứng dậy, hùng hùng hổ hổ. Trinh sát tranh thủ thời gian quy xuống, hốt hoảng nói, Hán quân lại tới. Đã giết mặc xong mấy cái chẳng gác, hướng Quý Xương đại doanh xông tới. Ừm. Mạnh Hoạch đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trước tiên nhìn về phía Dương Phong. Buổi tối hôm qua Dương Phong chạy đến, mới đưa Lưu Nghị cho đặc xá chiếu thư giao cho hắn, kết quả Hán quân lại nhanh như vậy liền tới tập kích bất ngờ. Hôm trước Hán quân mới đến chém giết một hồi, cái này lại giết qua tới, thật to gan a. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Hoạch ung dung thản nhiên, chỉ là đi đến Dương Phong trước mặt. Hán quân tối nay muốn tới tập kích bất ngờ, Dương Phong vậy mà chưa nói cho hắn biết. Mạnh Hoạch hồ nghi, cảm thấy Dương Phong người này không thể tin. Dương Phong lại không chút hoang mang cười nói, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ta chỉ phụ trách đến cấp ngươi đưa chiếu thư, từ đó liên lạc. Đến mức thừa tướng muốn làm gì, hắn làm sao có thể nói cho ta? Mạnh Hoạch tranh thủ thời gian cười nói, ta không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là thừa tướng hôm nay còn dám tới tập kích bất ngờ, thật sự là để cho ta bội phục, đây thật là không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp con a. Đám người lúng túng cười, Nột Đột Cốt thì là tiến lên hỏi, lời mặc dù nói như thế, nhưng Quý Xương bên kia muốn chúng ta tăng cường phòng thủ, bảo hộ doanh trại, hiện tại thừa tướng đến tập kích bất ngờ, chúng ta muốn làm thế nào? Làm thế nào? Mạnh Hoạch cười, đương nhiên là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Đại vương ý tứ, là phái binh ngăn cản. Nột đột cốt một mặt kinh ngạc, lại bị Mạnh Hoạch trừng mắt liếc, phái binh đương nhiên muốn phái binh, đến mức ngăn cản. Hán quân tự đi tập kích bất ngờ Quý Xương doanh địa, mắc mớ gì đến chúng ta, tại sao phải ngăn cản? Nột đột cốt trừng to mắt, có chút không hiểu hỏi, không ngăn trở, vạn nhất Quý Xương bên kia trách tội xuống, chúng ta sợ là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mạnh Hoạch cười lạnh, một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, nói, trách tội? Trách tội cái gì? Hán quân tinh nhuệ đột kích, Hán Quý Xương cũng đỡ không nổi, tổn thất 13 con chiến tượng, liền đại tướng quân đều bị người chém giết tại chỗ, cuối cùng còn bị người toàn thần trở ra, hắn thế nào có mặt trách tội chúng ta? Quý Xương chính mình cũng đỡ không nổi Hán quân, tổn binh hao tướng, ta Nam Man lại thế nào cản? Ý tứ được, đã hiểu a. Nột đột cốt bừng tỉnh hiểu ra, lập tức bội phục giơ ngón tay cái lên, ta đã biết, lôi sấm to mưa nhỏ, ta triệu tập đại quân, chỉ quản khua chiêng gõ trống, phất cờ hò reo, nhưng lại chỉ vòng quanh Hán quân đội ngũ đi. Ngược lại chúng ta đã xuất lực, không phải chúng ta không có bản sự, là Hán quân quá cường đại, bắt không được, không có cách nào. Đúng nha, lập tức đi làm. Mạnh Hoạch cười hắc hắc, lại ngồi trở xuống, nói, người Hán có câu nói hay lắm, hôm nay có rượu hôm nay say, không quản trước cửa phải cũng không phải. Chúng ta tiếp tục ngủ. Nói xong, Mạnh Hoạch bọn người vẫn thật là trở về tiếp tục ngủ nằm mơ, chỉ có Nột đột cốt đi an bài phòng thủ chuyện. Không bao lâu, Ô Qua quốc bốn phía tiếng giống đại tác, vô số bó đuốc từ Ô Qua quốc trong động phủ xung ra, khắp nơi nổi trống, phất cờ hò reo, đánh lấy bó đuốc đầy đất chạy loạn. Lưu Bị bọn người lãnh binh 500 một mạch liều chết tới, xôi gió xôi nước mọi việc đều thuận lợi. Đông nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng tiếng trống đại tác, tiếng giống nổi lên bốn phía, Lưu Bị còn lấy làm kinh hãi, lập tức căn dặn chúng nhân nói, đại gia cẩn thận, hiện tại bắt đầu tốc độ nhấc lên, động tác phải nhanh, không nên bị vây quanh. Ê! Đại ca yên tâm, chỉ là Nam Man mà thôi, xem chúng ta giết xuyên hắn. Chư vì đám người cũng không có đem Nam Man để ở trong mắt, nguyên một đám dắt lấy binh khí chuẩn bị đại sát đặc sát. Ngược lại tối nay vung tay đánh cược một lần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ai biết xông về phía trước giết một hồi về sau, đám người kỳ quái phát hiện, bốn phương tám hướng chỉ nghe Nam Man quân đội phất cờ hò reo, chống trận ngập trời, nhưng không thấy một cái Nam Man binh đi lên chặn đường, bọn hắn một đường vậy mà thông suốt. Kỳ cái quái, Nam Man binh là nhìn không thấy chúng ta sao? Vì cái gì không đến vây công chúng ta? Trương Phi dắt lấy trượng bát xà mâu, rất là buồn bực, hắn đều chuẩn bị kỹ càng siêu việt thần giết chóc, kết quả địch nhân một cái không đến. Không phải là có âm mưu gì a? Quan Vũ dắt lấy thanh long hiển nguyệt đao, một đôi mắt phượng nửa híp liếc xéo bốn phía. Lưu Bị trầm tư một hồi, đột nhiên cười, nói, ta đã biết, cái này Nam Man không dám tới cản chúng ta, chỉ là tại gia vẻ thanh thế. Như thế vừa vặn, mọi người cùng nhau phóng tới trước hết giết xuyên Quý Xương doanh địa lại nói. Ê! Đám người nghe lệnh, sau đó liền dục ngựa công kích, hướng phía trước giết đi qua. Phía trước không xa, chính là Quý Xương tạm thời tiền tiêu doanh địa. Cái này doanh địa nguyên bản có thể đóng quân 1 vạn nhân mã, bất quá bây giờ chỉ có hơn 6.000 người tại trong doanh, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sớm có người đi báo cáo. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Không xong, không xong. Hán quân tập kích bất ngờ. Quý Xương trong doanh địa quân đại trướng, Vương tử Cạn Nịt Cả đang ôm hai cái mỹ nữ đắm chìm trong giấc mộng, đột nhiên xuất hiện tiếng giống đem hắn bừng tỉnh, lập tức giận tím mặt, hán quân tập kích bất ngờ. Bao nhiêu nhân mã? Binh sĩ tranh thủ thời gian hồi đáp, không biết rõ, khắp cả núi đồi đều là bó đuốc, cùng tiếng giống, chỉ biết là hán quân thế như trẻ tre, hướng bên này giết tới. Vương tử Cạn Nịt Cả trong mắt bắn ra hàn quang, lập tức đứng dậy mặc vào khoác, cắn răng nghiến lợi nói, lần trước thả chạy hán quân, lần này ta muốn để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Đi, nói cho Mạnh Hoạch, nhường hắn phối hợp chúng ta vây quét hán quân. Tuân mệnh. Binh sĩ lập tức rời đi, mà Vương tử Cạn Nịt Cả thì là xách theo đại đao hướng doanh trại đi ra ngoài. Mới đi tới cửa trại lớn miệng, đã nhìn thấy nơi xa vọt tới một đội nhân mã. Vương tử Cạn Nịt Cả đôi mắt co rụt lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đội nhân mã này không nhiều, nhưng tuyệt đối là lần trước giết hắn voi đám người kia. Ha ha, có gan, có gan. Lại còn dám đến tập doanh, thật coi ta là bùn nặng đúng không hả? Đốt lên quân mã, tối nay hán quân một cái cũng không thể bỏ qua, ta muốn cắt thịt của bọn hắn cho ăn, dùng xương cốt của bọn hắn nấu canh. Vương tử Cạn Nịt Cả trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, lập tức phi thân xông lên tọa kỵ của hắn chiến tượng, tập kết nhân mã muốn ra doanh trại. Lưu Bị bọn người xa xa đã nhìn thấy Quý Xương đại doanh bó đuốc trong suốt, hai đầu đi vũ chiến tượng ngay tại cửa chính như môn thần đồng dạng trấn thủ. Đại doanh bên trong, loáng thoáng còn có thể trông thấy một đầu càng thêm hùng tráng chiến tượng ngay tại đi ra ngoài. Lưu Bị nhướng mày, sau đó liền có kế hoạch, nghiêm nghị quát, không cần quản những cái kia chiến tượng, cuốn doanh công kích, chỉ quản giết người phóng hỏa. Chương 906, giết xuyên trại địch. Chương 906, giết xuyên trại địch. Giết. Có Quý Xương tuần doanh binh sĩ trùng sát đi lên mong muốn ngăn cản, Trương Phi ngao ngao kêu to, trong tay trượng bát xà mâu nở rộ dọa người huyết quang. Trường mâu sâu thể, chỉ thấy một chút hàn mang tới trước, sau đó mâu ra như long. Dưới bầu trời đêm, siêu 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 tiếng xé gió truyền đến, trường mâu huyết quang như dao long đồng dạng lít nha lít nhít bắn ra, trùng sát đi lên Quý Xương binh sĩ sao có thể là Trương Phi địch. Huyết quang bên trong, những cái kia cản đường binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, nguyên một đám trên thân liền xuất hiện đến không hết trong suốt lỗ thủng, ngã xuống đất lúc sau đã là từng bãi thịt nát. Thế như trẻ tre, không ai cản nổi. Vương tử Cạn Nịt Cả dẫn đội từ trong doanh trùng sắt lúc đi ra, vừa vặn trông thấy hán quân đội ngũ quấn doanh mà sông, hán tức sùi bọt mép, đại đao vung lên, thôi động chiến tượng từ phía sau đuổi theo. Trương Phi cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quay đầu vừa vặn trông thấy đầu kia chiến tượng trên đầu, một người mặc kim nón trụ chiến giáp nam tử xách đao xách voi mà đến, đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, lớn tiếng hét lớn, là cái kia Quý Xương cháu trai. Lưu Bị quay đầu, nếu mày, chỉ là thôi động chiến mã, lớn tiếng kêu lên, không cần quản hắn, chỉ quản trùng sát, phóng hỏa. Hắn kêu to, sau đó toàn thân huyết sát chi khí mãnh liệt lên, đem mang theo nhóm lửa vật nhóm lửa, điên cuồng hướng Quý Xương doanh trại bên trong ném. Hô hô hô. 500 tinh nhuệ kỵ binh một bên công kích một bên phóng hỏa, chỉ chốc lát sau, Quý Xương kia dùng gỗ dựng doanh trại liền bốc cháy lên. Lưu Bị miệng niệm pháp quyết, cuốn lên một đạo cuồng phong, kia gió trợ thế lửa, chỉ chốc lát sau thời gian, Quý Xương doanh trại liền giấy lên một mảnh. Đằng sau, Vương tử Canis cả đỏ ngầu cả mắt, những này đáng chết hàng quân, vậy mà ở ngay trước mặt hắn đốt hắn doanh trại. Muốn chết ta. Hắn đứng tại chiến tượng bên trên, xa xa đối với hắn quân đội ngũ chính là một đao chém tới. Bá. Chỉ thấy đao quang như trăng, gào thét lên từ trên trời giáng xuống, sát khí bắn ra gần 200 mét xa. Vương tử Canis cả như chiến thần lâm phàm, bộc phát ra khí thế cường đại. Chết cho ta. Chỉ thấy đao khí bừng lăng, khai thiên tích địa chém xuống, mắt thấy là phải bổ trúng hắn quân đội ngũ thời điểm, đã thấy một đạo dọa người thành quang từ hắn quân trong đội ngũ bay lên. Phi long tại thiên. Một đạo bóng xanh xông ra, kéo lấy đại đao hướng bầu trời bung lên, chỉ nghe long ngâm đất bằng lên, đao quang hóa thành một đầu 100 mét thanh long gào thét lên cuốn lên, vừa vặn đụng vào vương tử Canisca đao khí. Ầm ầm, như đất bằng lên kinh lôi, doa người khí tức dập dờn lái đi, cắt bay đá chạy. Vương tử Canisca đao khí vậy mà không có bị phá, chói mắt đao quang chém vỡ thanh long. Tuy nói uy thế lại giảm, nhưng vẫn là hướng phía hán quân đội ngũ rơi xuống. Để cho ta tới. Lưu Bị quay đầu, trong tay song cổ kiếm nở rộ quang mang, đem vương tử Canisca đao khí toàn bộ ngăn lại. Cuồng phong nổi lên quyển, cắt bay đá chạy. Lực lượng cường đại va chạm sinh ra khí lãng khổng lồ, đem Quý Xương doanh địa đại hỏa thổi đến hô hô rung động. Thế lửa mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đốt đỏ lên non nửa góc trời. Lưu Bị thấy thế cười lạnh, căn bản không ham chiến, tiếp tục hướng phía trước một bên công kích một bên phóng hỏa. Đáng chết a. Vương tử Canis cả hai mắt huyết hồng, giữ tận giống to, chỉ hận chiến tượng tốc độ không đủ nhanh, bằng không hắn sớm đã đem những này hán quân chém giết. Mắt thấy hán quân đuổi không kịp, đại doanh còn bốc cháy lên, hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh, gọi tới truyền lệnh quan, lớn tiếng hạ lệnh: cho ta phái binh đi phía trước ngăn chặn bọn hắn, nhường Nam Man đem cái này một mảnh bao vây lại. Tối nay ta muốn đóng cửa đánh chó, nhìn bọn họ có phải hay không đã mọc cánh, còn có thể bay ra ngoài. Vương tử Canisca nói xong, vô tọa hạ chiến tượng, dập lửa. Ra lệnh một tiếng, chiến tượng lung la lung lay đi đến đại doanh bên cạnh dòng suối nhỏ, vòi voi hướng suối nước bên trong một quyển. Sau đó xa xa đối với đại doanh chính là một hồi phun ra. Rầm rầm. Trong chốc lát, toàn bộ Quý Xương doanh địa hạ lên một trận mưa to. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Thế nào trời mưa? Lưu Bị bọn người ngay tại một đường phóng hỏa thật quá mức, đột nhiên trời giáng mưa to, có địa phương càng là hồng thủy như trụ, chỉ chốc lát sau thời gian, liền phía sau đại hỏa đều bị dội tắt. Đám người kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời vạn dặm không mây, dạ hát phong cao, chỗ nào giống như là có thể trời mưa dáng vẻ. Trương Phi càng là kỳ quái, chỉ vào phía trước kinh hô, chỉ có đốt lên địa phương đang đổ mưa. Đám người càng là kỳ quái. Lưu Bị theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này mới trông thấy nơi xa vương tử Canisca đang điều khiển chiến tượng tại bên dòng suối nhỏ đối với đại doanh phương hướng phun nước, lập tức trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này voi lại còn có thể như thế dùng. Tối nay chẳng lẽ không thể thả phát hỏa phải không? Hắn cho mày, nhưng sau đó liền mặc kệ. Tiếp tục xông về phía trước, chỉ quản phóng hỏa, cái khác mặc kệ. Sau đó, Lưu Bị lại nhìn về phía trước, khỏe miệng giơ lên, nói, phía trước chính là Quý Xương vì bọn họ chủ lực đại quân kiến tạo tiền tiêu đại doanh, chúng ta qua bên kia phóng hỏa. Tinh thần mọi người rung động, phát một tiếng giống, ra roi thúc ngựa, hướng ngay tại kiến tạo đại doanh xông tới giết. Quý Xương nhân thủ vốn cũng không nhiều, toàn bộ nhờ Nam Man binh lực trấn thủ. Cái này ngay tại kiến tạo đại doanh cũng là Nam Man dân phu tại xây dựng, trong doanh có 5000 man binh phụ trách phòng thủ. Nhìn thấy hán quân chém giết tới, kia 5000 man binh lập tức xông ra đại doanh, làm bộ mong muốn ngăn cản. Trương Phi xem xét, đại hỉ, giữ tợn cười nói, đến hay lắm, đêm nay ta muốn giết thống khoái. Hắn một ngựa đi đầu, đơn thương độc mã bay thẳng hướng Nam Man quân binh. Nhưng mà, hắn mới một mâu đâm ra, 5000 man binh vậy mà không chiến tự tan, trực tiếp liền tứ tán chạy trốn. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Hán quân đánh tới, mau trốn a. Thật là đáng sợ hán quân. Không ngăn được, mau rút lui, mau rút lui. Chúng man binh hoảng hốt kêu to, loạn tung tung kèo, không chờ Trương Phi trùng sát đi lên, đã chạy trốn cái không thấy. Có người diễn kỹ một về, thậm chí còn đang cười. Ừm. Trương Phi một mặt một bước, hắn đều chuẩn bị kỹ càng siêu việt thần sát lục, kết quả địch nhân lại chạy trốn. Một bụng sát khí không có địa phương ra, hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại kiến tạo Quý Xương đại doanh, quát to một tiếng, chữa bát xà mâu liền hướng đại doanh đâm đi qua. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang, ngay tại kiến tạo một cái tháp quan sát trực tiếp bị đâm đổ sụp, gỗ vỡ ra, lăn xuống một chỗ. A. Đằng sau Lưu Bị vọt tới nhìn thấy một màn này, lập tức đại hỉ, kêu lớn, tam đệ không nên gấp, trước tiên đem tháp quan sát nhóm lửa lại đâm. Hắn cái này nói chuyện, đám người lập tức minh bạch Lưu Bị ý tứ. Đại gia xông vào đang xây trong doanh địa, đem ngay tại dựng kiến trúc toàn bộ nhóm lửa. Chúng quân phóng hỏa, Lưu Bị thúc gió, chỉ chốc lát sau, Quý Xương đang xây đại doanh cửa doanh liền bốc cháy lên. Đằng sau, vương tử Canisca mang binh chậm rãi đuổi theo, mắt thấy đang xây đại doanh bốc cháy, lập tức cả kinh thất sắc. Không tốt, trời phạt hàn quân, lại muốn đốt ta đại trại. Cái này đại trại là vì trăm vạn Quý Xương chủ lực đại quân chuẩn bị doanh trại, là Quý Xương tại đại hán bên này tiền tiêu căn cứ, 10 phần trọng yếu, hắn thậm chí không tiếc dốc hết sức lực đem tiên tiệm trong rừng tốt nhất cây cối vận chuyển đi ra kiến tạo cái này thành lũy. Cái này nếu là doanh trại bị hủy, vương tử Canisca tâm cũng phải nát. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng anh. chỉ thấy lửa lớn rừng rực trùng thiên, sau đó hàn quang nở rộ, khí kình tung hành, khí tức cường đại phóng lên tận trời. Ngân long xung trận, trường mâu sâu thể, phi long tại thiên. Theo gió truyền đến một hồi gào thét, sau đó sáng chói một màn xuất hiện. Đại doanh cửa ra vào bị nhen lửa vài tòa tháp quan sát, trồng chất cùng một chỗ cây cối, tất cả đều bị khí kình cuồng phong đánh bay thượng thiên. Những này thiêu đốt gỗ bay lên không trung, như một đóa to lớn hỏa diễm chi hoa giữa không trung nở rộ, sau đó giống như hạt mưa rơi xuống. Đen đuốc rực rỡ, lưu tinh hỏa vũ bao phủ hơn phân nửa doanh trại. Thiêu đốt lên gỗ từ trên trời giáng xuống, hình tượng tráng lệ tới cực điểm. Không bao lâu, doanh trại bốn phía bốc cháy, khói đặc trùng thiên. A a a, ta thành lũy. Vương tử Cạn Nịt cả trừng mắt muốn nước, cùng loạn giống to, mắt thấy đại doanh khói lửa nổi lên bốn phía, đã giận tới mất lý trí. Chương 907, lại săn chiến tượng. Chương 907, lại săn chiến tượng. Ta thành lũy a. Dập lửa. Trước dập lửa. Vương tử Cạn Nịt cả nghiến răng nghiến lợi, cùng loạn gầm thét, một bên nhường chiến tượng hút nước dập lửa, một bên dẫn người truy kích Lưu Bị bọn người. Man Vương quân binh đâu? Bọn hắn đang làm cái gì? Doanh địa không nên có 5000 man binh trấn thủ sao? Vậy mà nhường 500 người dọa cho chạy. Cho dù là 5000 đầu heo, hướng trên đường vừa đứng, cũng không đến nỗi như thế. Những này nam man tạp toé đến cùng đang suy nghĩ gì? Không đầy một lát, Vương tử Kaniska mắt bốc kim quang, lại tại giống giận gào thét. Hắn phát hiện kia 500 hán quân vậy mà thông suốt, một đường không người ngăn cản. Nhìn kỹ, bốn phương tám hướng tuy nói khắp nơi đều là nam man quân binh tiếng trống, tiếng giống, cùng bó đuốc, nhưng không có một cái man binh xuất hiện tại bốn hẳn nên xuất hiện địa phương. Chi kia hán quân vẹn vẹn 500 người, vậy mà xuất nhập như chỗ không người. Vương tử Cạn Nịt cả tức giận đến đỉnh đầu đều đang bốc khói, những này nam man vậy mà xuất công không xuất lực, đáng chết à. Đi cho ta đem Mạnh Mạch gọi tới, ta muốn đích thân giám sát quanh hắn chắn chi này hàng quân. Vương tử Cạn Nịt cả gầm thét, sau đó điều khiển chiến tượng tiếp tục truy kích. Chỉ là chiến tượng tốc độ cũng không có chiến mã bền bỉ mà nhanh chóng, Vương tử Cạn Nịt cả liền nhìn xem chi kia hán quân ở phía trước khắp nơi phóng hỏa, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là đuổi không kịp. Nói cho cùng vẫn là người quá ít, nếu như những cái kia nam man quân binh có thể xuất lực, dù là liền ra một chút lực cũng đã sớm đem chi kia hán quân cho chặn lại tới. Vương tử Cạn Nịt cả chưa bao giờ như thế biệt quất qua, trong nội tâm đã đem Mạnh Hoạch giết đi 108000 lần. Rất nhanh, Quý Xương quân binh cùng đa số nam man binh liền đã theo Lưu Bị bọn người hướng phía tây phóng đi. Tại bản bộ vị trí, chỉ còn lại có Linh Linh Tinh Tinh một chút nhân mã, có thể nói đã không đề phòng. 500 người, vậy mà điều động nhiều người như vậy. Ngay cả Lưu Nghị đều lấy làm kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng phía sau hắn lại bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mạnh Hoạch xuất công không xuất lực, cho dù có mấy chục vạn đại quân cũng cùng không có một cái nào dạng, đồng thời không biết là trùng hợp vẫn là thế nào. Nam man binh tất cả đều hướng phía tây truy kích, ở chỗ này vậy mà không có lưu lại người nào. Mà Quý Xương bộ đội tiên phong vốn là chỉ có 1 vạn người, trước đó tại Bất Vi tổn thất 2000, bây giờ còn có bộ phận tại Thiên Tiệm mở đường, trong doanh địa tối đa cũng liền 4-5000 người mà thôi. Tại trong màn đêm, giã ngoại hoang vu đánh vận động chiến, 4-5000 nhân mã mong muốn đem Lưu Bị kia 500 người vây cuốn lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, hiện tại chúng ta bên này xem như thông suốt, không có đề phòng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lưu Nghị cầm lấy bảo cung điêu, kim phi tiễn, Lạc Yên mang theo 500 nhân mã tới gần Thông Thiên Đại Đạo chỗ. Tuy nói Ố Qua Quốc cùng Quý Xương phía doanh địa đã loạn thành hỗn loạn, nhưng cái này Thông Thiên Đại Đạo mở ra đường đội lại không có chịu ảnh hưởng, những người này hết ngày dài lại đêm đâu, đều đâu vào đấy vẫn tại đem cây cối ra bên ngoài vận chuyển. Lưu Nghị mới dẫn đội tiến vào vị trí, Thông Thiên Đại Đạo bên trên liền có 6 đầu chiến tượng đi tới. 3 đầu lớn, 3 đầu tiểu nhân. Chiến tượng ngoại trừ vận chuyển gỗ, vẫn xứng có 2 tên điều khiển, cùng một đội 20 người đi theo hộ tống binh mã. Bọn hắn đánh lấy bó đuốc chậm chậm đi tới, đối xa xa hỗn loạn cùng ồn ào cũng không thèm để ý, nhiều lắm là cũng chính là giống như xem diễn nói giỡn. Hán quân lại tới đánh lén. Những người hán này thật sự là to gan lớn mật à, lần trước đến để bọn hắn nhặt được tiện nghi, lần này lại còn dám đến. Thật đem chúng ta làm mù nặng, hiện tại Nam Man mấy chục vạn đại quân đều bị điều động, hán quân mong muốn lại đến, chỉ có thể là muốn chết. Vương tử điện hạ sẽ đem những cái kia hán quân bắt lại ăn sống nuốt tươi, chờ ta quân chủ lực vừa đến. Khi đó, đừng nói điểm này hán quân, chúng ta có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Bọn hắn thư giãn thích ý, thậm chí còn đang ăn lấy quả. Dù sao nơi này chỗ sâu phía sau, phía trước đã tăng cường phòng ngự, khắp nơi đều là nam man binh chẳng gác, đừng nói là hán quân tới gần, chính là một đầu dã thú đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng biết sớm có cảnh cáo. Đột nhiên, đôn đốt, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa trong rừng cây. Theo sát lấy, hô hưu, tiếng xe gió, kình phong đập vào mặt, một đạo thiểm điện kim quang từ trong rừng cây bay vụt mà đến. Tình huống như thế nào? Địch tập. Phía trước nhất chiến tượng bên trên, hai cái Quý Xương giáo úy đột nhiên đứng dậy, mong muốn phòng ngự, nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phịch một tiếng, đầu kia chiến tượng đầu trong nháy mắt nổ tung, máu bắn tung tóe, ngay tiếp theo cưỡi tại trên cổ hai cái Quý Xương giáo úy cũng nhận xung kích, trực tiếp từ chiến tượng trên thân ngã xuống khỏi đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người giật nảy mình. Còn lại Quý Xương các giáo úy đầu góc ông, lông tơ dựng ngược, vậy mà không có trước tiên kịp phản ứng. Hán quân không phải tại phía tây chém giết sao? Nơi này thế nào cũng có. Phụ trách phòng thủ Nam Man binh sĩ đều là tử thi sao? Vì cái gì một chút báo động đều không có? Đáng chết a. Rất nhiều Quý Xương giáo úy còn tại trong lòng giận mắng, thứ hai mũi tên đã bắn tới. Cổ thỏi chi phong, Lưu Nghị toàn lực ứng phó, phải nhất kích tất sát. Kim phi trên tên mang theo lôi quang, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, thoáng qua liền gào thét mà tới. Ngang, lại một đầu chiến tượng kêu thảm, thân thể bị bắn cái xuyên thủng, ở băng ngã xuống đất. Đại địa chấn động, dơ lên bụi đất. Thông Thiên Đại Đạo lối vào lần nữa nhuốm máu. Lúc này, Quý Dương hộ tống đội ngũ mới hồi phục tinh thần lại. Mau rút lui, mau rút lui. Hán quân tập kích bất ngờ tiểu đội mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là rõ ràng. Lần trước, 13 con chiến tượng ở chỗ này bị giết, nhị vương tử điện hạ lãnh binh 5000 người vòng vây đều không thể đem những cái kia Hán quân lưu lại, hiện tại bọn hắn chút người này căn bản không đáng chú ý, mau lui lại trở về. Một tên Quý Dương giáo úy giống to, dắt lấy chiến tượng đem những cây cối kia hướng phía Lưu Nghị bên này ném đến, sau đó nhanh chóng hướng Thông Thiên Đại Đạo chỗ sâu rút lui. Người ở đây thiếu, nhưng Thông Thiên Đại Đạo người bên trong nhiều, còn có mấy chục con chiến tượng, chỉ cần chiến tượng tụ tập cùng một chỗ, lại thêm quân binh, ngăn trở những này Hán quân không thành vấn đề. Hắn như thế vừa hô, còn lại chiến tượng cùng quân binh tất cả đều lui về sau. Lúc này, Lưu Nghị dẫn 500 tinh binh phi mã mà ra trực tiếp truy sát đi lên. Tốc độ phải nhanh, động tác đẹp trai hơn. Lưu Nghị giống to, thuận tay nhặt hai đầu chiến tượng thi thể. Người từ chiến tượng trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Người từ chiến tượng trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Lực lượng bốc lên, tẩy cân phạt tùy cảm giác chạy khắp toàn thân, vừa mới tiêu hao năng lượng trong nháy mắt khôi phục. Lưu Nghị nhất cung dẫn tiễn, lại là một tiễn bắn ra. Nơi xa, một đầu chiến tượng cùng hống, đem cây cối bung tới, kình phong đập vào mặt, cuồng phong gào thét. Lữ Bố phóng ngựa mà ra, nâng lên phương thiên hỏa kích chính là một kích chém xuống. Ngàn quân phá. Quanh một tiếng tiếng vang, kim quang lướt qua, ném tới cây cối bị lăng không chạm bạo, vụn gỗ mảnh vụn đầy trời bay loạn. Đồng thời, Lưu Nghị một tiễn từ mảnh vụn bên trong bắn qua, hướng phía đầu kia chiến tượng gào thét mà đi. Chiến tượng trên đầu, hai tên quý xương giáo úy vừa sợ vừa giận, gào thét lớn vung đao chém lung tung, nhưng mà, căn bản chặt không trúng. Kim quang mang theo thiểm điện gào thét mà đến, chỉ có đầu kia chiến tượng toàn thân huyết sát chi khí tuôn ra, vung lên vòi voi tới chặn. Phốc phốc, máu me tung tóe, vòi voi trực tiếp nổ tung, mũi tên thế đi không giảm, bắn nổ chiến tượng nửa bên voi mặt, ngay tiếp theo nửa người đều bị bắn nổ, cuối cùng một tiễn bắn tại đằng sau đầu kia hình thể hơi nhỏ chiến tượng trên ông. Ngang, đầu kia chiến tượng kêu thảm, bước đi bước chân chạy bội. Sau lưng, đầu kia chỉ còn nửa người dưới chiến tượng huyết thủy bay loạn, nội tạng lăn ra, thân thể to lớn ngã xuống, đem hai cái quý xương giáo úy cũng liền mang theo hất tung ở mặt đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đúng vào lúc này, Lữ Bố đã vượt lên trước chém giết tới, nhìn chằm chằm những cái kia quý xương giáo úy, phát ra giống giận rung trời. Tạp Toái nhận lấy cái chết. Chương 908, Mạnh Hạch. Ngươi có ý tứ gì? Chương 908, Mạnh Hạch. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Nghị sao có thể đem bọn hắn thả đi? Siêu siêu siêu. Nương theo lấy ba tiếng phá không vang, kia ba đầu hình thể nhỏ bé chiến tượng đều không có ra dáng ngăn cản, liền bị bắn thủng thân thể, ngã xuống đất thành tử thi. Giết. Lưu Nghị giải quyết chiến tượng, còn lại quý xương binh sĩ cùng Nam Man binh liền thành Lữ Bố bọn người đao hạ thì cá. Đám người phóng ngựa xông đi lên, một cái công kích liền đem tất cả quý xương quân binh giết chết. Người từ chiến tượng trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Người từ voi trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng 3000, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Người từ voi trên thi thể nhặt tới cao cấp lực lượng chi thuật, sử dụng có thể đạt được lực lượng 3500, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Chỉ chốc lát sau thời gian, Thông Thiên Đại Đạo lối vào liền an tĩnh lại. Ngoại trừ thi thể đầy đất, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lưu Nghị nhặt thi thể, sau đó liền lấy làm kinh hãi. Tình huống như thế nào? Ba đầu hình thể nhỏ bé chiến tượng rơi xuống thuộc tính vậy mà ít đến thương cảm. Là bởi vì quá nhỏ sao? Hắn phóng ngựa tiến lên, một mặt kỳ quái. Sau đó liền phát hiện vấn đề, đây không phải một cái chủng loại voi. Không nói đến hình thể cao lớn chiến tượng mang theo hung sát chi khí, ngay cả thân thể chi tiết cũng có rất nhiều khác biệt. Chẳng lẽ nói, Lưu Nghị bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như không có nhớ lầm, Ô Qua Quốc cũng là có voi, những này hình thể tiểu nhân voi hẳn là Ô Qua Quốc bản thổ voi, mà hình thể lớn thân mang hung sát chi khí chiến tượng thì là từ quý xương mà đến. Theo đạo lý tới nói nơi này cùng quý xương thuộc về cùng cái hình dạng mặt đất khu vực, voi chủng loại không nên có lớn như thế khác biệt. Hơn nữa quý xương chiến tướng rõ ràng cường đại không chỉ một chút xíu, xem ra quý xương chiến tượng là trải qua bồi dưỡng qua. Bọn hắn thế nào bồi dưỡng? Lưu Nghị nhíu mày. Phong thần thời đại, Trung Nguyên cũng hẳn là có không ít loại này bồi dưỡng qua cường đại giã thu toa kỵ, nhưng phía sau liền càng ngày càng thưa thớt. Thẳng đến thủy hoàng về sau, càng là không còn xuất hiện. Chẳng lẽ quý xương thật vẫn còn phong thần thời đại? Chờ một lúc bắt một cái quý xương giáo úy người sống, mang về ta muốn hỏi hắn ít đồ. Lưu Nghị triệu tập đám người căn dặn, sau đó giục ngựa xông ra ngoài. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, lúc này Lưu bị mang theo quý xương đại quân tại du kích, nói thật vô cùng nguy hiểm, Lưu Nghị nhất định phải thừa dịp Lưu bị mạo hiểm đánh ra tới khe hở làm càng nhiều chuyện hơn. Đám người xông ra Thông Thiên Đại Đạo, trực tiếp hướng quý xương doanh địa phương hướng xuất phát. Màn đêm phía dưới, trong không khí còn có một cỗ đốt qua khói đặc hương vị, Lưu Nghị nhìn về phía trước, đột nhiên có chút kỳ quái. Vừa rồi ta giống như trông thấy quý xương doanh địa bốc cháy, kết quả không bao lâu lại dập tắt. Lữ Bố mấy người cũng nhao nhao gật đầu, trước đó đại gia hoàn toàn chính xác nhìn thấy quý xương doanh trại phương hướng bốc cháy, một lần cuối cùng hỏa trùng còn rất nhiều, lớn như vậy lửa, coi như phát động binh sĩ cứu hỏa cũng không có khả năng nhanh chóng dập tắt, nhưng bây giờ, một đốm lửa đều nhìn không thấy. Đám người kỳ quái, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lưu Nghị nhíu mày, nếu như quý xương đại quân có cái gì dập lửa biện pháp, tối nay nhiệm vụ chỉ sợ muốn giảm mất đi nhiều. Biết người biết ta, khả năng trăm trận trăm thắng, Lưu Nghị quyết định trước tìm mấy người hỏi một chút. Bất quá cái này một mạch liều chết đi qua, vậy mà một cái địch nhân đều không có, cho dù có mấy cái man binh xuất hiện, xa xa nhìn thấy Lưu Nghị đám người đội ngũ vào tới, cũng đều quay đầu liền đi, căn bản không đến ngăn cản. Cuối cùng Lưu Nghị không có cách nào, chỉ có thể ra tốc sông đi lên, đem mấy cái không kịp chạy trối chết nam man binh sĩ ngăn lại. "Đừng sợ, ta không giết các ngươi." Lưu Nghị hoành thương lập tức ngăn khuất mấy cái kia nam man binh sĩ phía trước. Mấy cái nam man binh sĩ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nhao nhao khóc lóc cầu xin, "Chúng ta cái gì cũng không biết à?" Lưu Nghị cười lạnh, chỉ về đằng trước trong bóng tối Quý Xương doanh địa, hỏi, "Vừa rồi Quý Xương đại doanh đã bị nhen lửa, vì cái gì một hồi lửa liền bị dập tắt?" Mấy cái nam man binh sĩ sững sờ, sau đó biết gì trả lời đó, vội vàng nói, "Là như vậy, Quý Xương chiến tượng hết sức lợi hại, bọn hắn có thể hút nước phun mưa, Quý Xương doanh địa phụ cận có dòng suối, lửa cháy về sau, bọn hắn dùng chiến tượng hút nước, phun ra bốc cháy điểm, không đầy một lát là có thể đem lửa dập tắt." Tiểu nói này, Lưu Nghị mới bừng tỉnh hiểu ra. Cũng là trong lúc vội vã không có nghĩ nhiều như vậy, hắn sớm phải biết voi cái mũi sẽ phun nước, xem ra Quý Xương doanh địa lửa bị voi cho phun diệt. Như thế không quan trọng, hôm nay đến chính là muốn giết voi. "Đi, các ngươi đi thôi." Lưu Nghị tiện tay móc ra một túi kim hạt đậu, ném cho mấy cái này nam man binh sĩ, "Xem ở các ngươi có công phân thượng, điểm này vàng thưởng các ngươi." Mấy cái nam man binh sĩ sợ ngây người, quả thực không thể tin được, hán quân không giết bọn hắn, lại còn thưởng bọn hắn tiền. "Tạ tạ đại tướng quân, tạ tạ đại tướng quân." Mấy người cảm động đến rơi nước mắt, cho Lưu Nghị dập đầu. Lưu Nghị vung tay lên, khiến cái này nam man binh sĩ mau chóng rời đi, sau đó hắn liền mang theo 500 tinh nhuệ phóng tới Quý Xương doanh địa. Ngay tại lúc đó, Lưu Bị ngay tại phía tây tả xung hữu đột, phải sông trái đột, mang theo Quý Xương mấy ngàn nhân mã ở trong vùng hoang dã qua lại gai nhọn. Vương tử Canisca mặt mũi tràn đầy dữ tợn, càng ngày càng phẫn nộ. Những này hán quân ở dưới bóng đêm cưỡi chiến mã hành động rất nhanh, mà hắn cưỡi chiến tượng, tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng lại tốc độ theo không kịp. Chiến tượng nói đến rất lợi hại, nhưng bàn luận công kích chạy, cũng không phải là chiến mã đối thủ. Truy lâu như vậy, chỉ có thể đi theo hán quân phía sau cái mông hít bụi, mắt thấy hán quân khắp nơi đốt giết phóng hỏa lại không có cách nào. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Bất quá đó cũng không phải vương tử Canisca sinh khí địa phương, vương tử Canisca khí chính là nam man mấy chục vạn đại quân khắp nơi khua chiêng gõ trống, phất cờ hò reo, không biết rõ đang làm gì, thanh thế to lớn, nhưng chính là ngăn không được những này hán quân. Cũng không phải nói nam man binh sĩ ngăn không được, mà là cái này căn bản liền không có cản. Liền xem như đồ đần cũng nhìn ra những này nam man dã nhân là có ý gì, đây không phải điển hình xuất công không xuất lực sao? Mạnh Hoạch đâu? Đem Mạnh Hoạch gọi tới cho ta. Vương tử Canisca tức giận đến nghiến răng, nếu là những này nam man binh sĩ từ hắn chỉ huy, kia mấy trăm hán quân đã sớm chết vô số lần. Hắn đã sớm phái người đi tìm Mạnh Hoạch, mới không nói một chốc, liền nhìn thấy Mạnh Hoạch hấp tấp đi theo mấy cái Quý Xương truyền lệnh quan chạy tới. "Mạnh Hoạch, ngươi có ý tứ gì? Ta để ngươi bố phòng, ngươi chính là như thế phòng." Vương tử Canisca nhìn chằm chằm Mạnh Hoạch, ánh mắt giết lạnh, thật không thể xông đi lên cho Mạnh Hoạch hai bạt hai. Mạnh Hoạch một mặt định nọt mà cười cười, giải thích nói, "Vương tử điện hạ, ta bố phòng, thế nhưng là hán quân quá giàu hạn, cái này hơn nửa đêm, quân ta bị xung loạn, chỉ huy loạn, căn bản không phòng được." Vương tử Canisca khẽ miệng giật một cái, Mạnh Hoạch tìm lý do này cũng quá rất rươi, thật coi hắn là 3 tuổi tiểu hài nhi đâu. Nếu không phải hiện tại còn cần đến những này ma tộc, hắn hiện tại liền muốn một đao đem Mạnh Hoạch chém. Vương tử Canisca lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hoạch, cắn răng nói, "Hán quân đến lâu như vậy, ngươi đang làm cái gì?" Mạnh Hoạch trả lời ngay, "Ta tại bắt gấp một lần nữa chỉnh đốn quân đội, tìm kiếm hán quân vị trí, bố trí vây kín, đem những này hán quân toàn bộ bao vây lại, cam đoan để bọn hắn một cái đều chạy không thoát." Vương tử Canisca cười ha ha, tức giận đến kém chút bạo phiêu. Hắn chỉ về đằng trước Lưu Bị đám người bóng lưng, nổi giận nói, "Cứ như vậy một chi hán quân, ta một mực truy sát, ngươi nói ngươi tại chỉnh đốn quân đội vây kín. Vậy ngươi chỉnh đốn quân đội đâu? Ở nơi nào vây kín? Chẳng lẽ ngươi là đang tìm kiếm cái khác cũng không tồn tại hán quân sao? Hoặc là nói, thật có như thế một chi hán quân đang bị ngươi vây công. Làm phiền ngươi, chỉ cho ta một chút, ngoại trừ cái này một chi, nơi nào còn có hán quân?" Mạnh Hoạch khẽ miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng cái này Quý Xương vương tử chính mình không có năng lực không trận nổi 500 hán quân, ngược lại bắt hắn xuất khí, nhường hắn đi tìm cái khác hán quân, hắn làm sao biết cái khác hán quân ở nơi nào? Lúc trước hắn một mực tại một đột cốt nhà đi ngủ đâu? Mạnh Hoạch nói quanh co lấy không biết trả lời như thế nào. "Thế nào? Nghĩ không ra vẫn là như thế nào, có cần hay không ta giúp ngươi tìm?" Vương tử Canisca cười lạnh, chuẩn bị đêm nay thật tốt cho Mạnh Hoạch một bài học, gõ một cái ra hỏa này. Kết quả, tiếng nói mới rơi. Đồng nhiên, phía sau doanh địa phương hướng quanh một tiếng sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, hỏa diễm dâng lên, đốt đỏ lên nửa bầu trời. Mạnh Hoạch nhìn lại, đại hỉ, trời xanh à, đại địa à, không nghĩ tới thật còn có thứ hai chi hán quân. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này thật là nhường hắn nắm lấy cơ hội. Mạnh Hoạch tranh thủ thời gian chỉ vào Quý Xương doanh địa phương hướng hét lớn, nhìn, hán quân. Ta vừa rồi chính là đang chỉ huy vòng vây chi này hán quân, kết quả bị vương tử điện hạ gọi tới, nhường chi này hán quân xông ra chúng đây, đốt đi các ngươi doanh trại, cái này cũng không nên trách ta. Chương 909, chiến tượng chi uy. Chương 909, chiến tượng chi uy. Vương tử Canisca khỏe mắt chực nhảy, trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh, đúng là lão đảo lui về sau hai bước. Chúng kế, trước mặt hán quân chỉ là mồi nhử, phía sau hán quân mới thật sự là chủ lực. Đại doanh bị đốt, một tháng tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Trọng yếu nhất là, đây chính là trước nay chưa từng có thất bại. Vương tử Canisca thân làm Quý Xương nhị vương tử, hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, lần này tới Đại Hán biên chinh, chính là hắn một lần hành động quyết định chính mình hoàng vị người thừa kế thân phận trọng yếu nhất lựa chọn, vốn là chuẩn bị đến nhặt một cái đại công lao, kết quả hiện tại liên tiếp hai bại, công lao không có, sai lầm tới là một đồng lớn. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Vương tử Kanisca đỏ hừng mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hoạch, còn tưởng rằng Mạnh Hoạch thật tại an bài vòng vây chi kia hàng quân. Mạnh Hoạch một mặt vô tội, lúng túng trả lời, ngươi cũng không hỏi a. Sau đó nhìn thấy Vương tử Kanisca sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian lại tăng thêm một câu, nói ngươi cũng không tin. Vương tử Kanisca lòng giết người đều có, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hoạch một cái, lập tức nhảy lượn chiến đấu voi, giống to, trở về thủ. Toàn lực dập lửa. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hoạch, hung tợn nói, phía trước chi kia hán quân giao cho ngươi. Nói xong, Vương tử Kanisca cũng không quay đầu lại thôi động chiến tượng hướng doanh địa trở về. Nhìn xem Vương tử Kanisca bóng lưng, Mạnh Hoạch khinh thường cười một tiếng, thầm nói, ngươi cũng đuổi không kịp, ta đuổi không kịp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói xong, Mạnh Hoạch lên ngựa, làm bộ làm tịch hướng Lưu Bị đám người phương hướng đuổi theo. Lúc này, Lưu Nghị tại ngay tại mang theo đám người khắp nơi phóng hỏa. Bên này không có người phòng thủ, lẻ tẻ một chút quân binh căn bản không đủ lữ bố giết, có thể nói bên này đối với Lưu Nghị tới nói quả thực chính là không đề phòng. Hắn tay trái Hoàng Thiên đương lập tay phải Tam Muội Cựu chuyển chân hỏa, tay trái thiểm điện năm liền roi, tay phải thiên địa tên phóng hỏa, thần uy cái thế, một đường công kích, hỏa hoa mang thiểm điện, như thiên thần lâm phạm. Tất cả mọi người bị Lưu Nghị chiêu này cho sợ ngây người, ngay cả lữ bố đều cảm thấy mình tương lai cũng đã không thể dùng đại hán thứ nhất, xa xa dẫn trước tự cho mình là. Lưu Nghị bất luận là tại thuật pháp vẫn là tại võ công bên trên đều đã nghiền ép hắn. Hiện tại Lưu Nghị mới là đại hán thứ nhất, xa xa đứt gây dẫn trước. Đám người trước đốt đi Quý Xương doanh địa tạm thời, sau đó thẳng đến Quý Xương đang xây tiền tiêu thành lũy, xông đi vào chính là khắp nơi phóng hỏa. Đại hỏa bốc lên, cả tòa thành lũy tất cả đều bốc cháy lên. Hỏa diễm trùng thiên, ánh lửa chiếu thấu nửa bầu trời. Đông đông đông. Lưu Nghị đang phóng hỏa đắc ý, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi chấn thiên động địa tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa bên ngoài, năm đầu to lớn chiến tượng đang đến gần. Quý Xương người trở về. Lữ Bố kêu to, vọt tới Lưu Nghị bên người, nói: "Lúc đi ra giả hủ cùng ra cắt lượng liên tục căn dặn, chúng ta không thể mạo hiểm, hiện tại doanh trại đã tiêu hủy, có thể rút lui." Chúng tướng nhao nhao gật đầu, không muốn để cho Lưu Nghị mạo hiểm. Bất quá hôm nay Lưu Nghị lại nhặt một chút thổ tính, chính là muốn thử một chút cái này Quý Xương vương tử có bao nhiêu cân lượng, đâu chịu dễ dàng như vậy thì rời đi. Nơi xa trong ngọn lửa, một kim giáp chiến tướng đứng tại một đầu hình thể lớn nhất chiến tượng trên đầu, cách ngàn mét đều có thể cảm nhận được kỳ nhân lửa giận. Lưu Nghị trường thương một chỉ, nghiêm nghị nói: "Quý Xương liền ngần ấy người, sợ cái gì? Người này nhất định là Quý Xương vương tử, xông đi lên, thử một chút hắn cân lượng, như có thể giết chi, chắc chắn cực lớn suy yếu Quý Xương sĩ khí." Đám người giật mình, nhao nhao khuyên can: "Chúa công, không được đi hiểm a." "Chúa công, trước khi đến đều nói xong, không thể mạo hiểm. Chúa công tiên kim thân thể há có thể tùy tiện mạo hiểm, thật muốn thử một chút kia Quý Xương vương tử cân lượng, chúng ta đi là được." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Lưu Nghị đã giục ngựa xông ra. "Ta không đi, thế nào thử sâu cạn của hắn?" Chư vị không muốn do dự, anh dũng tiến lên, là đại hán mà chiến. Chúng tướng kinh hãi, không có cách nào, chỉ có thể ra roi thúc ngựa, theo Lưu Nghị cùng một chỗ công kích. Vương tử Kanisca đỏ hừng mắt chạy về doanh trại, mắt thấy hai tòa đại doanh đều một cái biển lửa, thế lửa hung hăng, đã không có vãn hồi khả năng, tức giận đến một cái ba thi thần bạo khiêu. Làm lúc này, đã thấy trong biển lửa xông ra một đội nhân mã lực lưỡng, chính là đám kia hán quân, hắn tại chỗ giận dữ, rốt cuộc không khống chế nổi. "Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại là tới tìm ta. Đến hay lắm, mới cũ nợ cũ, hôm nay cùng tính một lượt." Bảy trận. Vương tử Kanisca gào thét, rút ra đại đao, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lưu Nghị, khóe miệng giơ lên một đạo lạnh lẽo sát ý, chính là người này, ngày ấy bắn giết hắn 13 con chiến tượng, hôm nay lại tới. Năm đầu Quý Xương chiến tượng rất nhanh đặt song song, tản mát ra cường đại huyết sát chi khí, càng đem giữa thiên địa đều cho nhuộm đỏ. Sát khí cuốn lên cùng phòng, để cho người ta cảm thấy vô tận kiềm chế. Dường như đây không phải tại cùng quân đội công kích, mà là trực diện thiên địa chi uy. Cái này vài đầu chiến tượng cùng cái khác chiến tượng rõ ràng khác biệt. Lưu Nghị kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngày nay hắn giết mười mấy đầu chiến tượng, cùng chiến tượng thời khắc sinh tử tranh đấu, rõ ràng phát giác được không thích hợp. Lữ Bố bọn người càng là sắc mặt đại biến, cái này năm đầu chiến tượng sóng vai đánh nhau, cũng không phải là 1-1-1-1-5 đơn giản như vậy, khí thế phi thường cường đại, có thể so với hơn vạn quân đội chiến trận. Không tốt. Chúng tướng đổi sắc mặt, nhao nhao ra tốc tiến lên, Lữ Bố càng là cùng Lưu Nghị sánh vai cùng. "Sợ cái gì? Chỉ còn giết." Lưu Nghị hét dài một tiếng, toàn thân khí tức đều điều động, xuất thủ trước. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Một kích toàn lực, trường thương trong tay nở rộ kim quang, hướng phía trước đâm một cái, sát khí kinh khủng vô biên, một chút hàn mang, như một đạo sáng chói tử vong xạ tuyến hướng phía Vương tử Kanisca bắn xuyên qua. Trong chốc lát, bầu trời đêm đều bị Lưu Nghị một thương này quang mang chiếu sáng, hắn khóa chặt Vương tử Kanisca truy cầu trình độ lớn nhất công kích. Lữ Bố bọn người thấy thế, cũng nhao nhao ra tay. Thiên hạ vô song, máu tươi cắt vàng, sắp xuất hiện quân tây. Đao quang kiếm ảnh, sát khí bừng lĩnh, khí tức cường đại bộc phát, giữa thiên địa không khí đều mà chạy. Mười mấy tên đại hán nhất lưu chiến tướng đồng loạt ra tay, một kích toàn lực tất cả đều khóa chặt Vương tử Kanisca. Ha ha, Vương tử Kanisca giận quá mà cười, chính là bị hơn 10 người vây công lại như thế nào? Hắn căn bản không sợ, chỉ muốn giết người. Quỷ giống voi đạp. Hắn đứng tại cự tượng đỉnh đầu, một tay nắm lấy đại đao, một tay cầm một tấm lệnh bài, hét dài một tiếng, trên lệnh bài kia lấp lóe quang hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đầu chiến tượng cùng một chỗ nâng lên thân thể, sau đó đột nhiên đem hai cái chân trước hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ngang. Chấn thiên động địa voi minh chấn động ra đến, thanh âm trong không khí vậy mà hình thành sóng âm, thẳng hướng trước đánh tới. Theo sát lấy, cự tượng đập đất, trong chốc lát, núi rung đất động. Có thể thấy rõ ràng, mặt đất như biển cả đồng dạng xuất hiện sóng cả, một làn sóng chập trùng. Trà đạp chi lực như sóng mãnh liệt, hướng phía Lưu Nghị bọn người hành kích tới, chỗ đến, bụi bằng ngập trời, cát bay đá chạy. Cùng một thời gian, Quý Xương một đám phó tướng, giáo úy cũng đều đồng loạt ra tay, nhao nhao tế ra chiến lược mạnh nhất. Ầm ầm. Hình tượng rung động đến người tê cả da đầu, trong điện quang hỏa thạch, đám người công kích giữa không trùng va vào nhau, bầu trời toát ra hào quang rực rỡ, hình khí cường đại, sát khí va chạm, đem bầu trời đều chiếu rọi ra thất thải quang mang. Cương đại khí lãng cuốn xuống, như tận thế giáng lâm, cắt bay đá chạy, quang bắn tứ phương. Sau đó, mặt đất sóng chấn động đảo tới. Lưu Nghị đứng mũi chịu sào, cương đại mặt đất sóng chấn động cơ hồ hướng phía hắn một người vọt tới, những người khác vị trí ngược lại là không thế nào mạnh. Nhìn qua, tựa như là có đồ vật gì từ dưới đất chắp lên bùn đất hướng hắn cấp tốc vọt tới, uy lực lớn, ngay cả mặt đất đều tại nổ tung. Lưu Nghị đôi mắt co rụt lại, rung động trong lòng, mắt thấy đạo thứ nhất mặt đất sóng cả xoắn tới, hắn không chút do dự trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy đến giữa không trung. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, chiến mã bị mặt đất chập trùng gợn sóng xung kích, đúng là kêu thảm một tiếng ầm vang ngã sắp xuống. Theo sát lấy, có kinh khí cường đại vọt tới, ầm vang trúng đích chiến mã. Bình một tiếng vang thật lớn, Lưu Nghị ở giữa không trung nhìn thấy chiến mã của mình sau khi ngã xuống đất liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, thịt nát máu tươi văng khắp nơi. Chương 910, quả quyết rút lui. Chương 910, quả quyết rút lui. Năm đầu chiến tượng trà đạp đại địa, bộc phát ra cường đại sóng xung kích, Lưu Nghị đều không thể không tránh né mũi nhọn. Cái này vài đầu chiến tượng vậy mà lại kỹ năng. Lưu Nghị trừng to mắt, lần trước Quý Xương người tại sao không có thi triển một chiêu này, là sợ hãi làm bị thương người một nhà sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình bay vọt mà xuống, cũng là Lữ Bố kịp thời đổi tới, đem Lưu Nghị tiếp trên ngựa. Lui. Tối nay bất lợi tài chiến. Lữ Bố kéo lại Lưu Nghị, giống to. Lưu Nghị nhìn về phía trước còn tại tới gần chiến tượng, lại đảo qua chính mình kia thất bị oanh bạo chiến mã, biết tối nay đã chuyện không thể làm, liền thuận tay mò lên bảo cung điêu, kim phi tiễn, đám người phương hướng nhất chuyển, hướng nơi xa đổ đi. Tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt, Lưu Nghị bọn người liền đã đi xa. Vương tử Canis cả chiến tượng tuy nói cường đại, nhưng tốc độ thật sự là không phải cường hạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hán quân biến mất trong bóng đêm. Thảo tháp đi. Vương tử Canis cả không thể nhịn. Tối nay ăn thiệt thòi lớn như thế, chẳng lẽ lại muốn để hán quân toàn thân trở ra? Vạn sự có một lần nhưng không thể có hai lần, tối nay nếu là lại thả đi hán quân, hắn còn mặt mũi nào về Quý Xương? Vương tử Canis cả chỉ cảm thấy đầu đỉnh chóp nóng đến nóng lên, hắn quát to một tiếng, dắt lấy binh khí bay vọt mà xuống, bỏ chiến tượng, cưỡi ngựa liền truy. Quý Xương một đám phó tướng, giáo úy thấy thế, cũng đều nhao nhao rục ngựa đuổi theo, hướng phía Lưu Nghị đám người phương hướng phóng đi. Màn đêm phía dưới, tứ phía tiếng trống trận chấn thiên, khắp nơi đều là nam man binh tại phất cờ hò reo. Bất quá, Mạnh Hoạch cố ý lưu lại không ít thông đạo, không có ánh lửa địa phương đều không có binh trấn thủ, Lưu Nghị bọn người một đường thông suốt. Sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng vó ngựa, có khí tức cường đại đi theo mà đến rồi. Lưu Nghị lúc này đã tại ven đường đoạt một tấc chiến mã, hắn nhìn lại, đôi mắt co rụt lại, cười, cái này Quý Xương người có gan, vậy mà từ bỏ chiến tượng cứ như vậy truy sát đến đây. Đến hay lắm a, hôm nay ta thế tất yếu giết hắn. Bằng không hắn thật cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Tâm niệm vừa động, Lưu Nghị liền đối với Lữ Bố nói rằng, Phụ Tiên, người ven đường mai phục, đợi một chút tập kích bất ngờ. Không có chiến tượng, những người này không chịu nổi một kích. Lữ Bố quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn một phía, rất nhanh liền tuyển ra một chỗ có thể ẩn thân. Xem ta. Ánh mắt hắn sáng lên, sau đó liền thu liễm khí tức, thần không biết quỷ không hay giấu ở bên đường. Rất nhanh, Vương tử Canis cả dẫn đội đuổi theo tới. Lưu Nghị cố ý thả chậm tốc độ, vừa lúc ở Lữ Bố vị trí phục kích bị đuổi kịp. Hán cầu, Lưu cái mạng lại đến. Vương tử Canis cả vung đao giống to, trong mắt chỉ có Lưu Nghị, cách hơn 30 mét chính là một đao chém tới. Đôn đốt, chỉ thấy Vương tử Canis cả trên đại đao hào quang rực rỡ, có huyền diệu phù văn đang lóe lên, một đao bổ ra, không khí đều nổ tung. Trong nháy mắt, đao quang chém liền tới Lưu Nghị sau lưng, trong không khí đều là đao khí chấn động kinh khủng tiếng long ngâm. Loáng thoáng ở giữa, Lưu Nghị trông thấy một đầu dao long từ Vương tử Canis cả trong ánh đao bay nào tới. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, quay người chính là một thương. Đã sớm xúc thế tốt, Lưu Nghị không có chút nào xem thường cái này Quý Xương Vương tử ý tứ, hắn toàn lực ứng phó, trường thương phía trên còn quanh quẩn lấy lôi quang hồ quang điện. Hai đạo hào quang sáng chói tại dưới bầu trời đêm trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng vang điếc tai tại mảnh này vùng núi bộc phát. Vẹn vẹn khí kình chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích liền để phụ cận núi đá, cây cối bay lăn, bạo liệt. Đồng thời, Quý Xương phó tướng, các giáo úy cũng cùng một chỗ trùng sát đi lên. Bên này Hoa Hùng, Marcio, Điện Bi, Hứa Chử mấy người cũng quanh người, cùng một chỗ trùng sát đi lên, song phương trong nháy mắt hôn chiến với nhau, từng đôi nhi chém giết. Giết ngươi cái này hắn cậu. Vương tử Canis cả hận không thể đem Lưu Nghị ăn sống nuốt tươi, sau một kích, hắn lại nhảy lên một cái, bay nào hướng Lưu Nghị, như một viên sao băng rơi xuống đất. Ngươi tại chó sủa cái gì? Nghe không hiểu Quý Xương lời nói, Lưu Nghị đồng dạng có thể cười lạnh đánh trả, cầm trong tay thần binh hồng anh thương, một tay thuật pháp, một tay võ công, khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn thương ra như long, thân hành bất biến, hai người trong chiến trường ở giữa tấn manh đối công, thoáng qua ở giữa liền giao thủ hơn 10 chiêu, chiêu chiêu muốn mạng, ai cũng không chịu lui ra phía sau. Vùng đất này, Lưu Nghị cùng Vương tử Canis cả rõ ràng mạnh hơn những người khác một đầu, hai người chiến trường chỗ, ai cũng không dám tới gần, còn phải nhao nhao tránh ra. Có thể thấy rõ ràng, nơi này đao quang thương ảnh phá lệ sáng chói. không chỉ có nương theo lấy tiềm điện lôi mình, còn có các loại quỷ dị phù văn đang lóe lên. Mặt đất đều tại băng liệt, hai người so chiêu chỗ, mặt đất như mạng nhện đồng dạng vỡ ra, khe nứt to lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Quang ảnh bên trong, Lưu Nghị cùng Vương Tử Cạ Nịt cả tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng sắc bén, cuối cùng giống như hai tia chớp trong bóng đêm truy kích bất loạn, những nơi đi qua, cự thạch nát bấy, cây cối quanh đảo. Lưu Nghị kinh hãi, chính mình nhặt được nhiều như vậy thuộc tính, còn học được từ Thủy Hoàng Lăng bên trong móc ra bí tịch thần công, kết quả vậy mà chỉ có thể cùng cái này Quý Dương Vương Tử đánh cái ngang tay. Cái này Quý Dương Vương Tử không chỉ có thực lực cường đại, đồng dạng thuật võ song tu, công kích ở giữa, thuật pháp sát khí hóa thành giao long, cự tượng uy lực to lớn. Không nên a gia hỏa này không phải Vương Tử sao? Thân làm Vương Tử, chẳng những không có sống an nhàn sung sướng, lại còn cường hành như vậy. Vương Tử Kaniska đồng dạng kinh hãi. Trước khi đến quốc sư nói, hắn tu hành đoạn tuyệt, đã xuống dốc, nơi này đã không có cao thủ. Nhưng trước mắt người này vậy mà không yếu hơn hắn, cái này nếu là tính không có cao thủ, vậy trước kia nơi này có cao thủ thời điểm lại là kinh khủng cỡ nào? Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, hôm nay thắng chỉ có thể là ta. Ta phải dùng máu tươi của ngươi để chứng minh sự cường đại của ta, phải dùng đầu lâu của ngươi đến hiển lộ rõ ràng năng lực của ta. Giết ngươi, lại diệt ngươi Hàn Quốc, ta chính là Quý Dương chi chủ. Vương Tử Kaniska vung lên đại đao, ngao ngao kêu to, hắn con ngươi bắn ra hàn quang, thẳng bức Lưu Nghị. Lưu Nghị vừa đánh vừa lui, nhìn ở vào yếu thế, nhưng trên thực tế, chỉ cần có cơ hội, hắn đều muốn toàn lực ứng phó. Vương Tử Kaniska một bên ra chiêu một bên kêu to, tiếng giống như sấm đồng dạng tại Lưu Nghị bên tai nổ vang. Lưu Nghị hừ lạnh, mảy may cũng không để lại tình, hắn đồng dạng một bên ra chiêu một bên thoá mạn, đánh nhau liền đánh nhau, ngươi kỷ lý hoa lạp quỷ gạo gì? Chẳng lẽ ngươi chuyển vận toàn bộ nhờ giống sao? Đang khi nói chuyện, Lưu Nghị đồng dạng không chút khách khí, nước bọt mang theo khí kình bay tứ tung, như hạt mưa phun về phía Vương Tử Kaniska. Chiến đấu như vậy Vương Tử Kaniska lúc nào trải qua? Đánh nhau liền đánh nhau, thế nào còn nổ nước miếng? Đây chẳng lẽ là 3 tuổi tiểu hài nhi ở giữa chiến đấu sao? Hắn càng thêm phẫn nộ, ngao ngao kêu to lên, công kích tình thế hung mãnh một cái cấp bậc. Có loại hôm nay giết ta. Lưu Nghị cười lạnh, vừa đánh vừa lui, trong lúc lơ đãng đi vào lữ bố ẩn thân địa phương. Vương Tử Kaniska lúc này giết tới cao hứng, cái này một trận chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện hắn là so người hắn này mạnh hơn rất nhiều, có thể đem làm cho không ngừng lùi lại, hắn cảm thấy hôm nay hắn thắng định rồi. Cái gì hắn quân đại tướng, không gì hơn cái này. Tối nay, ta liền phải cắt lấy đầu của ngươi, dùng xương sọ của ngươi làm cái bô. Vương Tử Kaniska gào thét, biểu lộ dữ tợn vô cùng, đã sớm đắm chìm trong cùng Lưu Nghị trong chiến đấu. Coi như hai người giết qua một mảnh bụi cỏ thời điểm, Lưu Nghị ngừng. Hắn thần thương xét ngược, khí thế đột nhiên phóng đại, đột nhiên bộc phát ra sát chiêu, phản xung trở về. Hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào? Chương 911, bắt sống Quý Dương Vương Tử. Chương 911, bắt sống Quý Dương Vương Tử. Lưu Nghị trưởng thương rũ ra trăm ngàn đóa chói lọi thương hoa, lôi đỉnh hồ quang điện thập phương vỡ ra, như một đầu thiểm điện báo giết trở lại đến. Vương Tử Kaniska nghe không hiểu Lưu Nghị lời nói, còn tưởng rằng Lưu Nghị ngoan cố chống cự, đây là muốn cuồng loạn làm sau cùng dãy rủa. Hắn cười lạnh, ngoan cố chống cự, tự tìm đường chết mà thôi. Đơn giản là đánh không thắng, phá phòng, chẳng lẽ phá phòng liền có thể chuyển bại thành thắng? Cho cười, giết. Vương Tử Kaniska hét dài một tiếng, đồng dạng bộc phát ra lực lượng cường đại, chuẩn bị hung hăng đè chết Lưu Nghị. Chỉ thấy hắn vung đao ở giữa, quanh thân sát khí quanh quẩn, bên trái sát khí hóa thành một đầu dao mãng, bên phải sát khí hóa thành một đầu cự tượng, ở giữa đao quang sáng chói, thế không thể đỡ. Nhưng mà cũng liền tại hai người muốn đụng vào nhau trong nháy mắt, bên cạnh bụi cỏ đống nhiên bạo phát. Với anh, một đạo cường đại sát khí phóng lên tận trời, huyết quang tại sáng chói đao quang thương ảnh bên trong một phát, chỉ thấy lữ bố từ đó nhảy lên một cái, phương thiên họa kích thẳng hướng Vương Tử Kaniska trên đầu rơi xuống. Thiên quân phá, lữ bố ra tay chính là toàn lực, phương thiên họa kích nở rộ kim quang, lấy liệt không chi thế hướng Vương Tử Kaniska đỉnh đầu rơi xuống. Cái gì? Vương Tử Kaniska sợ ngây người, toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn vạn vạn không có nghĩ tới đây lại còn cất giấu người tập kích bất ngờ. Hơn nữa người này còn không yếu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tử Kaniska cũng buộc phát ra siêu phẩm năng lực ứng biến. Hắn tay trái biến hóa thủ ấn, huyết sát dao mãng hướng phía lữ bố đánh giết tới. Đồng thời, tay phải hắn chỉ là biến chiêu, cầm trong tay đại đao vẫn như cũ hướng Lưu Nghị trên đầu chém xuống. Oanh! Trong chớp mắt, ba người công kích cơ hồ là đồng thời đụng vào nhau. Chỉ thấy phong vân quái động, lôi quang trùng thiên, cường đại khí lãng lấy ba người làm trung tâm ầm vang dập dần mở, cuốn lên ngàn tầng cát bụi, cát bay đá chạy. Quang mang, cát bụi, đem ba người đều chém mất. Ầm ầm! Lôi minh chấn đặng thanh âm truyền đến, khổng lồ sát khí xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy phong vân quái động, sát khí cuồn cuộn, vùng đất này vậy mà tùy theo rơi ra mưa nhỏ, thỉnh thoảng lôi đỉnh xen lẫn trong đó. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nơi xa, đang trong lúc kịch chiến song phương đều không hẹn mà cùng chậm lại thế công, hướng phía nhìn bên này đến. Oanh! Đột nhiên, lại là một tiếng bạo hưởng bên trong, một bóng người như lá rụng đồng dạng bay ra, trùng điệp té ngã trên đất. Máu tươi vẩy ra, đem không khí đều nhuộm đỏ. Người kia rơi xuống đất trong nháy mắt, giống như nổ tung như thế, một cánh tay bay tứ tung ra ngoài, lăn xuống mấy chục bước bên ngoài. A! Mổ heo như thế kêu thảm vang vọng đất trời, người kia gãy mất một tay, đau lăn lộn trên mặt đất. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Là ai? Ai bại? Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Dương bên kia tướng tá tất cả đều run rẩy, chấn kinh, sợ hãi. Là Vương Tử Kaniska. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đã không có thời gian đi muốn những thứ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Dương võ tướng nhóm hoảng sợ, kêu to, tất cả đều hướng bên kia bỏ tới. Nhưng mà, Hoa Hùng bọn người lại há có thể để bọn hắn toàn nguyện. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Chúng tướng giống to, nhao nhao trùng sát đi lên, đem những cái kia Quý Xương chiến tướng ngăn lại, song phương lại là một trận đại chiến. Nhưng lúc này, Quý Xương các chiến tướng tâm đều luống cuống, Vương Tử chiến bại, bị chém đứt một cánh tay, đây là xảy ra đại sự à? Kia giải đất vẫn như cũ lôi quang quanh quẩn, cuồng phong loạn quyển, cắt bay đá chạy. Rất nhanh, cắt bụi bên trong, hai đạo nhân ảnh bật ra, lao thẳng tới đi qua. Là Lưu Nghị cùng Lữ Bố. Hai người toàn thân sát khí sôi trào, quanh quẩn lấy quang mang, giống như thiên thần phóng tới Vương Tử cả nị cả. Bắt sống. Lưu Nghị nắm chặt trường thương, tâm tình hết sức kích động. Đây chính là Quý Xương Vương Tử. Không chỉ có thực lực cường hãn, địa vị cao thượng, biết tin tức cũng là khó có thể tưởng tượng nhiều. Bắt người này, Quý Xương bên này rắn mất đầu, nhất định năm bẻ bảy mảng, mà Thông Thiên Đại Đạo bên kia Quý Xương đại quân tới, một lát cũng tổ chức không dậy nổi công kích. Cứ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thể tranh thủ đến thời gian. Lữ Bố gật đầu, biểu lộ kích động. Vừa rồi công kích của hắn bị cái này Quý Xương Vương Tử một tay ngăn lại thời điểm, hắn đều kinh hãi. Quả thực không dám tưởng tượng, cái này bị thế giới vậy mà có người có thể một tay ngăn lại công kích của hắn, gia hỏa này phải có mạnh cỡ nào. Quý Xương tùy tiện tới một cái vương tử liền có loại này bản sự, nếu như lại đến mấy cái đâu. Cũng may Lưu Nghị giết tới, hai chiêu phá mất Quý Xương Vương Tử kim thân, đồng thời chặt đứt một cánh tay, Lữ Bố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cho hắn một chút thời gian lĩnh hội bí tịch, chưa hẳn liền không thể như Lưu Nghị đồng dạng cường đại. Oanh! Hai người như lưu tinh xông đi lên, Vương Tử Cạn Nịt cả nhẫn đau đứng dậy, ngũ quan vặn vẹo tới cực điểm. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà đánh không thắng. Thiếu niên kia hắn tướng thực lực siêu quần, trước đó một mực tại ẩn nhẫn, không có toàn lực bộc phát. Nhất làm cho hắn tức giận là, những này hán quân vậy mà mai phục hắn, không chỉ có lấy nhiều lấy ít, lại còn tập kích bất ngờ. Quả thực không nói võ đức. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Tử Kaniska một tay quăng lên đại đao, chuẩn bị tử chiến. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắn lần nữa bị đánh đến bay rất ra ngoài. Vương Tử Kaniska thần sắc dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trong mắt cũng phải nát rách ra, hắn một cái chân bị thiếu niên kia hán tướng chọc lấy một thương, chân gân bị đâm gãy mất. Oanh một tiếng, Vương Tử Kaniska rơi trên mặt đất, hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên. Nhưng chân gân bị đâm đoạn, một cái chân đã phế bỏ, hoàn toàn không còn chút sức nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người lấp lóe, Lưu Nghị đã lại bật lên. Phốc phốc. Không nói nhảm, Lưu Nghị xông lên bắn một phát, chọc thủng Vương Tử cả nịt cả xương tỉ bà. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. A. Lại là mổ heo như thế kêu thảm vang lên, xương tỉ bà bị vật trần, tương đương với tu vi bị phế, Vương Tử cả nịt cả đã không sử dụng ra được lực lượng. Thậm chí ngay cả đao đều cầm không vững, rơi trên mặt đất. Ha ha ha. Ngươi lại cùng a. Lữ Bố cười lớn xông lên trước, một bàn tay đập vào Vương Tử cả nịt cả cái hốc. Vương Tử cả nịt cả không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền ngã hạ đã hôn mê. Mang đi. Lưu Nghị không có lưu tình, xông lên tiếp tục bổ đao, đem Vương Tử Cạn Nịt cả hai cái xương tỉ bà đều cho đâm thủng mới dừng tay. Sau đó, Lữ Bố gọi xích thố ngựa, đem Vương Tử Cạn Nịt cả buộc, ném ở lập tức, chính mình cưỡi lập tức liền đi. Một màn này rơi vào Quý Xương các chiến tướng trong mắt, quả thực trời đều sập. Vương Tử, hán tướng bắt Vương Tử, nhanh cứu Vương Tử a! Ai có thể nghĩ tới, tại Quý Xương chinh chiến mọi việc đều thuận lợi Vương Tử Cạn Nịt cả, hôm nay lại bị người Hán ám toán, vây công, còn đem hắn bắt sống. Cái này nếu là truyền về Quý Xương vương triều, còn không biết sẽ nhắc lên nhiều ít thao thiên cự lãng. Mà bọn hắn những này võ tướng, trơ mắt nhìn Vương Tử bị bắt, coi như không bị giết, chỉ sợ cũng khó thoát nghiêm khắc tới không thể thừa nhận trừng phạt. Trong lúc nhất thời, Quý Xương chúng tướng không quan tâm liền muốn xông tới cứu người, nhưng mà lại bị Hoa Hùng bọn người tùy tiện ngăn lại, còn thừa cơ chặt tổn thương mấy người. Rút lui. Lưu Nghị cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, bắt một cái Vương Tử. Tối nay một trận chiến đã vượt xa khỏi dự liệu, hắn cần phải cầu ổn, không muốn phức tạp, lúc này liền thu binh rút lui. Hoa Hùng chờ đem cũng không ham chiến, bước lui Quý Xương chúng tướng về sau liền đi theo rút lui. Quý Xương chiến tướng lúc này đều muốn điên rồi, nhân số không chiếm ưu thế, đánh lại đánh không thắng, Vương Tử còn bị người cho bắt đi, không truy lại không được, mắt thấy hán quân rút lui, bọn hắn chỉ có thể chờ Quý Xương đại bộ đội đổi tới, mới tiếp tục truy kích. Chỉ là đằng sau chạy đến Quý Xương binh sĩ đại đa số đều là bộ binh, dựa vào hai cái đuổi chỗ nào đổi được. Thương đông thời điểm, đã hoàn toàn không thấy hán quân cái bóng. Chúng tướng đứng tại núi rừng bên trong trong gió lộn xộn. Vương Tử bị bắt, cái này muốn làm sao? Đây chính là vô cùng nhục nhã. Trở về, như thật đem chuyện nơi đây báo cáo. Cuối cùng, Quý Xương các chiến tướng rút về, hỏa tốc đem tin tức truyền về Quý Xương quốc. Mà Lưu Nghị bọn người thì là vô cùng hưng phấn, nắm lấy Vương Tử cả nịt cả hướng Lô Thủy đại doanh trở về. Mắt thấy đằng sau Quý Xương không có đuổi theo, Lưu Nghị gọi tới Dương Phong nhi tử, viết xuống một tờ văn thư, đi, hỏi Mạnh Hoạch tìm một cái hiểu Quý Xương lời nói người tới làm phiên dịch. Chương 912, mở ra linh mạch chương 912, mở ra linh mạch Lô Thủy bờ nam. Mấy chục vạn hán quân đã đang tiến hành như hỏa như đổ kiến thiết, trinh sát phi mã mà quay về, thương phấn tiếng giống vang vọng thiên địa. Đại thắng, đại thắng. Chúa công dẫn đội tập kích bày rối Quý Xương doanh địa, bắt sống Quý Xương vương tử. Tam quân chấn động, không bao lâu, chúng tướng liền nhanh chóng ra trại xếp hàng nên đón. Ô ô ô, khen lệnh trấn thiên, để cho người ta toàn thân ứa ra nổi da gà, vô số binh sĩ trông mong mà đối đãi, nhón chân nhọn nhìn về phía phương xa, tiếng vó ngựa vang, Lưu Nghị chờ 1000 tinh nhuệ kỵ binh phi mã mà đến. Cung nên thừa tướng về doanh. Tam quân phân chấn, cùng kêu lên reo hò, Lưu Nghị dục ngựa phía trước, Lữ Bố dắt lầy gãy tay gãy chân vương tử Cạn Nịt Cạ ở phía sau, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoàn toàn điên cuồng. vô số binh sĩ giơ cao binh khí, lớn tiếng gào thét. Uy Vũ, Uy Vũ. Gia Cát Lượng bọn người nghe nói Lưu Nghị vậy mà bắt sống Quý Xương Vương tử, nắm chặt thời gian bố trí trận pháp về sau, trước tiên chạy về đại doanh. Cho hắn bôi ít thuốc, đừng để hắn chết. Lưu Nghị để cho người ta trước cho Vương tử Kaniska chữa thương, thẳng đến từ Mạnh Hoạch nơi đó mượn tới phiên dịch đúng chỗ về sau, mới đem nói ra thẩm vấn. Thẩm vấn quá trình cũng không phải là rất thuận lợi, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Lưu Nghị tỏa chấn, từ trong quân chuyên môn nhân tài cầm đao, nhường Vương tử Kaniska thể nghiệm trung nguyên từ xưa đến nay các loại hình phạt. Cuối cùng, làm Vương tử Kaniska đếm thử tới thứ 9981 loại hình phạt thời điểm, không chịu nổi, tất cả đều khai. Kết quả ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đại Hán cùng Quý Xương ở giữa vốn có thiên tiệm ngăn cản, bình thường thời điểm rất khó ghé qua. Nhưng trước đây không lâu, Đại Hán thiên tiệm đống nhiên mất đi bảo hộ, nhường Quý Xương có thời cơ lợi dụng. Chúng ta là Hán địa linh mạch mà đến. Vương tử Kaniska lời nói nhường Lưu Nghị chấn kinh, sau đó liền nghĩ đến Ngưu Đầu Sơn bên trên, Tuệ Trí lúc trước nói lời, lại nghĩ tới chiếc giếng cổ kia. Chẳng lẽ cái kia chính là trung nguyên linh mạch chỗ? Vương tử Kaniska còn nói, bọn hắn những này Quý Xương đỉnh cấp cường giả đều là từ nhỏ uống linh mạch thánh truyền lớn lên. Ngay cả những cái kia chiến tượng cũng là dùng linh mạch bổ dưỡng, mới nắm giữ như thế chiến lược mạnh mẽ. Lưu Nghị một chút liền kích động lên. Nếu quả như thật là như thế này, đây chẳng phải là nói Đại Hán cũng có thể dùng linh mạch bồi dưỡng cao thủ? Có thể Tuệ Trí mặc ra tiên môn đóng quân Ngưu Đầu Sơn, nắm giữ linh mạch, bất quá cũng chính là bồi dưỡng một đám như là Tư Mã Huy, Vũ Cát, Tả Từ dạng này tu tiên giả mà thôi, thực lực còn không thế nào mạnh. Cái này cùng Quý Xương người nói không giống, cũng không thể Hán linh mạch không bằng Quý Xương. Theo ta được biết, Tuệ Trí đám người cũng không có sử dụng linh mạch lực lượng, linh mạch phía dưới có động tiên khác, mặc ra tiên môn chỉ là tại linh mạch phía trên tu dưỡng thân tính, lây dính một chút linh mạch chi khí mà thôi. Bàng thống đã từng đi qua Ngưu Đầu Sơn, đối với chuyện này có phần có quyền lên tiếng. Lưu Nghị nhíu mày, sau đó nói rằng, vô luận như thế nào, hẳn là đi xem một chút. Quý Xương có thể dùng linh mạch bồi dưỡng cao thủ, lại có thể dùng linh mạch bồi dưỡng chiến tượng, chúng ta Đại Hán vì cái gì liền không thể? Mặc ra tiên môn trông coi Bảo Sơn lại không thể dùng, trong đó tất có kỳ quặc, nhưng Lưu Nghị tuyệt đối không thể buông tha cơ hội như vậy. Thời gian không đợi người, Quý Xương đại quân binh lâm thành hạ, cái này tựa hồ là duy nhất phá cục chi pháp. Gia Cát Lượng đám người cũng không phản đối, nhưng dưới mắt bên này cục diện cũng mười phần khẩn trương. Quý Xương đại quân lúc nào cũng có thể đến, vạn nhất đến lúc tiền tuyến xuất hiện tình huống như thế nào, lại nên làm cái gì? Đây là một kiện đại sự, một bước đi nhầm, liền có thể mang đến khó có thể chịu đựng hậu quả. Tất cả mọi người biểu lộ nghiêm trọng, phỏng đoán các loại khả năng sinh ra kết quả. Lưu Nghị nghĩ một hồi, càng thêm kiên định. Ngưu Đầu Sơn phải đi một lần, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, ta, bốn người tiến đến là được. Lữ Giang phòng tuyến, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách, Bàn Thống, Chu Du phụ trách. Quý Xương bên kia, dựa theo người vương tử kia lời giải thích, ít nhất hẳn là còn có thời gian 10 ngày mới có thể đến, đến về sau cũng sẽ không trước tiên phát động công kích. Đến lúc đó có Mạnh Hoạch làm nội ứng, truyền tống tình báo, vấn đề cũng không lớn. Chúng ta đi nhanh về nhanh, có thể tìm tới phá địch kế sách tốt nhất. Nếu là không thể, chỉ cần về tới kịp thời, vấn đề cũng không phải rất lớn. Rất nhanh, đám người liền thương lượng nhất trí, cảm thấy Ngưu Đầu Sơn nhất định phải một nhóm. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn đuổi, coi như chỉ có mấy cái đao đâu. Đặc biệt là Lữ Bố, hắn cảm thấy nếu như phối hợp linh mạch lực lượng, hắn có thể học được công pháp mới, chắc chắn sẽ thực lực đại trướng. Vào lúc ban đêm, Lưu Nghị, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lữ Bố liền xuất phát. Vừa mới điều tới hãm trận doanh cùng Phi Hùng Bần, vốn là chuẩn bị tới đây ăn Quý Xương linh thú huyết đục trưởng thành, bây giờ bị Lưu Nghị mang lên cùng nhau đi tới Ngưu Đầu Sơn. Đại quân đi cả ngày lẫn đêm, hai ngày thời gian đi vào Hán Trung. Mấy tháng không thấy, Hán Trung cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cái này Ngưu Đầu Sơn biến hóa lại rất lớn. Lần trước một trận chiến, huyết tẩy Ngưu Đầu Sơn, trên núi kiến trúc toàn bộ bị hủy diệt, bất quá về sau Lưu Nghị sai người tại Ngưu Đầu Sơn bên trên tu kiến đồng tức này, lấy đồng tức trấn thủ giếng cổ, lúc này công trình tiến hành đến hừng hực khí thế. Trừ cái đó ra, Ngưu Đầu Sơn phong cảnh biến càng thêm động nhân, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, giữa thiên địa tràn ngập linh khí cùng sinh cơ, cùng địa phương khác khác biệt quá nhiều. Thậm chí Lưu Nghị vừa mới leo lên sườn núi, cũng cảm giác sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát, trên người tế bào đều biến càng thêm sinh động. Đây chính là linh khí sao? Lưu Nghị kinh ngạc, cùng trong truyền thuyết cái loại cảm giác này hoàn toàn chính xác rất tương tự. Đám người nhanh chóng lên đỉnh Ngưu Đầu Sơn, lúc này, giếng cổ bốn phía đã bị gia cố, đồng tước đang bày ở bên cạnh giếng. Đã lâu không gặp, Lưu Nghị phát hiện cái này đồng tước cũng biến thành càng thêm có linh tính. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nó sinh động như thật, dường như muốn dương cánh bay cao. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Mà chiếc giếng cổ kia vẫn như cũ như thường. 2 mét phương biên giếng cổ bị một ngụm khắc đầy quỷ dị phù văn cự thạch đè ép, trên đá lớn bia đá như kiếm cắm ngược, phía trên cổ lao văn tự vẫn như cũ không người có thể hiểu. Mở ra nó, Lưu Nghị là nói làm liền làm người, nghỉ ngơi một hồi về sau, liền muốn sai người mở giếng. Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng tranh thủ thời gian khuyên nhủ, nơi đây chính là thiên địa tinh hoa chỗ, không thể tùy tiện mở ra, cần tế tự về sau, tại ngày tốt mở ra. Lưu Nghị thoáng tưởng tượng, biết nghe lời căn dán. Những này tuy nói nhìn đều là một chút phong kiến mê tín, nhưng hắn chính mình cũng đã xuyên qua, còn ở thời đại này cùng thần chiến đấu, loại vật này không thể không tin. Lúc này, Lưu Nghị liền nhường Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng chuẩn bị tương quan chuyện, hắn cùng Lữ Bố ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đồng thời, 3000 hãm trận doanh, 4000 phi hùng quân cũng đều lên núi. Nếu như đến lúc đó thật mở ra ra linh mạch, linh tuyển, Lưu Nghị chuẩn bị trước hết để cho hãm trận doanh cùng phi hùng quân hưởng dụng, nhanh nhất tăng thực lực lên. Rất nhanh, liền đến Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng tuyển định ngày tốt giờ lành. Hai người tại bên cạnh giếng cách làm cầu nhương, sau đó tự mình đẩy ra ngăn chặn giếng cổ cự thạch. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi núi rung đất động, khối này ngăn chặn giếng cổ không biết bao nhiêu năm cự thạch ngay tiếp theo phía trên bia đá cùng một chỗ bị dịch chuyển khỏi. Làm cự thạch bị dịch chuyển khỏi một sát na kia, một đạo thanh quang từ trong giếng cổ phóng lên tận trời, bán thủng trời cao. Khí tức cường đại từ trong giếng tuôn ra, cuốn lên một đạo cuồng phong, thổi đến núi rung đất động. Đám người nhao nhao lui lại, khiếp sợ không tên. Giếng dưới mặt đất có cái gì? Yêu ma? Là tránh thoát trói buộc, muốn hiện thế sao? Hứa Bánh Mì Nướng binh kinh hồn bạt vía, không dám nói lung tung, sợ luôn xuất phát thủy, dẫn tới chẳng lành. Mà Lưu Nghị cũng có được khẩn trương, nắm đấm gắt gao nắm chặt, nắm lấy thần binh Hồng Anh Thương, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm giếng cổ miệng giếng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chương 913, Linh Tuyển chương 913, Linh Tuyển trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, quang mang mới tiêu tán, tất cả gió êm sóng lặng. Giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn như cũng mười phần khẩn trương. Lưu Nghị cất bước liền phải hướng phía trước, lại bị Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng ngăn cản. Phía trước tình huống không rõ, chúa công không thể bước lên gần, để chúng ta đi xem. Lữ Bố cũng xông lên trước đem Lưu Nghị ngăn trở, khẩn trương nói, nơi này quá mức quỷ dị, vẫn là để chúng ta đi phía trước. Lưu Nghị cũng không cự tuyệt, liền tại đứng phía sau, nhìn xem Giả Hủ ba người tới gần miệng giếng. Miệng giếng hàn phong lạnh thấu xương, mới tới gần, ba người đã cảm thấy không nói ra được hàn ý, nhưng kỳ quái là, tuy nói lạnh tới cực điểm, nhưng ba người lại không có phá lệ không tốt phản ứng, không giống vào đông hàn phong, để cho người ta lạnh đến không thoải mái, cái này gió lạnh để cho người ta rất dễ chịu. Sau đó, ba người hướng trong giếng xem tiếp đi. Phía dưới còn có cái không gian, dường như có đồ vật gì chặn lại. Có chút quan mang, nhưng lại thấy không rõ lắm. Chúng ta trước hạ đi xem một cái tình huống, an toàn về sau mới quyết định. Ba người nói một tiếng, Lữ Bố liền phải cái thứ nhất xuống dưới. Bất quá lại bị Gia Cát Lượng ngăn cản. Để cho ta đi xuống trước, ngươi đi đằng sau. Nói xong, chỉ thấy Gia Cát Lượng trong miệng nói lẩm bẩm, hắn vung tay lên, trên thân liền quanh quẩn lên một tầng ngân huy. Lữ Bố cũng không có kiên trì, Gia Cát Lượng thuật pháp cường đại, kiến thức rộng rãi, bảo mệnh bản sự cũng so với hắn nhiều, nhớ ngày đó, Gia Cát Lượng kỳ môn luận giáp, lục đinh lục giáp hộ thể, hắn sử xuất toàn lực cũng không thể làm bị thương mảy may. Bất quá hiển nhiên đại gia quá lo lắng, nơi này cũng không có nguy hiểm. Gia Cát Lượng xuống đến trong giếng, Lữ Bố theo sát phía sau, Giả Hủ sau đó đuổi theo, cũng không có chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, Lưu Nghị cũng nhảy xuống. Xuống giếng là một cái 20 mét vuông lô lớn. Thanh lanh đến cực điểm, ngoại trừ trong động có một tôn thạch điêu tướng quân tượng đứng thẳng bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nơi này vì sao lại có một cái tướng quân rong? Thoạt nhìn như là tần chế nhân tượng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đám người kỳ quái, trong động nhất là huyền bí chính là người này tượng. Vô luận từ phương diện nào tới nói, nơi này đều không nên xuất hiện như thế một vật. Đẩy ra, Lưu Nghị lại muốn lên trước, nhưng lại bị ngăn trở, Lữ Bố đi lên đem người tượng ôm lấy, dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Nhưng kỳ quái là, lại mang không nổi người này tượng mảy may. Cũng may mọc trên mặt đất. Lữ Bố mặt đều nghẹn đỏ lên, hắn sử xuất vạn cân chi lực, không thể ôm lấy một người tượng. Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ lướt nhau, hai người tiến lên nghiên cứu, sau đó cùng một chỗ lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Người tượng có một cái bệ, nhưng cũng không phải là mọc trên mặt đất, hẳn là có thể rút lên mới đúng. Lữ Bố sững sờ, trực tiếp hướng bên cạnh vừa đứng, ngươi đi các ngươi đến. Gia Cát Lượng cười nói, vẫn là ngươi đến, chúng ta lại quan sát một chút, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lữ Bố hừ một tiếng, lần nữa ôm người tượng dùng sức. Lần này Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ thấy rõ ràng, làm Lữ Bố dùng sức thời điểm, người tượng dưới chân cái bệ liền nở rộ quang mang, dường như kéo lại mặt đất. Chắc không được nổ bất động, người này tượng hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tần chế nhân tượng, chắc là Thủy Hoàng để ở nơi này. Thủy Hoàng chặt đứt bắt ra, tại sao lại ở chỗ này lưu lại người tượng, sau đó lại để cho Mặc Gia người lưu tại nơi này đóng giữ đâu? Trừ phi là Thủy Hoàng cố ý đem Mặc Gia lưu tại nơi này. Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, sau đó cảm giác rung động sâu sắc. Thủy Hoàng không chỉ có thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài, lại còn trấn áp trung nguyên linh mạch. Hắn mưu đồ gì? Làm như vậy không phải cùng chính mình không qua được sao? Chẳng lẽ liền đồ yếu thiên hạ chi dân, nhường đại tần có thể vạn năm chi phối? Có thể hắn lại hai thế mà chết. Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng càng nói càng là kích động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Nghị lại có chút hiểu được, nói, có lẽ chính vì vậy, hắn mới có thể hai thế mà chết, mà thiên tiệm cấm chế, chỉ sợ cũng Thủy Hoàng bố trí xuống, hắn vốn là mong muốn bế quan tỏa cảng, kiến tạo một cái vạn thế hoàng triều, lại làm tức giận thiên đạo, cuối cùng người tính không bằng trời tính, bị hai thế mà chết. Nói đến đây, Lưu Nghị đi ra phía trước, nói rằng, nếu là Thủy Hoàng lưu lại, vậy trong này tất có cơ quan. Thủy Hoàng tại Hoàng Lăng lưu lại một tay, nếu là hậu thế gặp phải nguy hiểm, hậu thế chi quân có thể mở ra Thủy Hoàng Lăng, thu hoạch được cổ tịch cùng thần binh, cùng 10 vạn tượng binh mã. Giải thích do Thủy Hoàng cũng biết hắn đi đường đi có rất lớn thiếu hụt, cho nên còn lại bổ cứu thủ đoạn. Đã Thủy Hoàng Lăng có, nơi này lại há có thể không có. Quả nhiên, rất nhanh Lưu Nghị liền tại cái này tần tướng tượng trong lòng bàn tay phát hiện một cái lỗ khảm. Kia hình dạng 10 phần nhìn quen mắt, không phải liền là Hoàng Lăng hổ phù bộ dáng. Lưu Nghị lập tức đem hổ phù lấy ra, cái đồ chơi này cực kỳ trọng yếu, hắn một mực thiếp thân mang theo. Lúc này để vào tần tướng tượng trong tay vết lõm bên trong, quả nhiên vừa mới phù hợp. Ầm ầm. Mới để vào hổ phù, chỉ nghe tần tướng tượng bên trong phát ra một hồi vang minh. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tần tướng tượng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, bình một tiếng, nắt. Đám người chấn kinh, Lưu Nghị càng là mau tới trước, đem rơi vào trong đá vụn hổ phù nhặt về. Tình huống như thế nào? Nơi này khí tức thay đổi. Gia Cát Lượng bọn người che chở Lưu Nghị lui lại, cái này động trung nguyên bản không khí rét lạnh tại thời khắc này biến ấm áp lên. Sau đó, có tiếng nước xuất hiện. Chỉ thấy tần tướng tựa vị trí, đột nhiên toát ra một dòng suối trong, sau đó, thanh tuyền dâng trào, nước suối nhanh chóng lan tràn. Nhanh lên đi. Lưu Nghị đột nhiên nhớ tới, linh mạch linh tuyền, đây chính là linh mạch phía trên linh tuyền. Trước đó bị thủy hoàng dùng tần tướng tượng trấn áp, hiện tại linh tuyền xuất thế. Bốn người không chút do dự, lập tức bay leo ra giếng. Mới ra giếng không bao lâu, kia giếng liền đã đổ đầy thanh tuyền. Đây chính là linh tuyền sao? Đám người rung động, chỉ cảm thấy cái này nước suối hoàn toàn chính xác cùng bình thường nước suối khác biệt, lộ ra một cỗ không nói ra được linh khí, giống như tiên tuyền. Nước giếng thanh lương, linh quang dập dờn, thoáng thân cận liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Lưu Nghị tại chỗ liền muốn thử một chút, bất quá nhưng lại bị Giả Hủ cùng Gia Cát Lượng ngăn lại. Chúa công, nước này còn chưa từng thí nghiệm, không thể tùy tiện uống, làm nhường tam quân chức dùng, cuối cùng không việc gì, chúa công khả năng uống. Lưu Nghị cảm thấy hai người này có chút chuyện bé xé ra to, bất quá hai người nhất định phải kiên trì, hắn cũng chỉ có thể bằng lòng. Gia Cát Lượng cùng Giả Hủ trước uống một hớp nhỏ, lập tức cảm giác một dòng nước trong trôi khắp toàn thân. Quả nhiên là đồ tốt. Vật này xác thực là linh tuyển, bất quá có hay không khác tác dụng phụ, còn cần thời gian kiểm nghiệm. Có thể trước hết để cho tam quân cộng ẩm, chút ít phục dụng là có thể tăng lên không ít thực lực. Lữ Bố cũng không nhịn được uống một ngụm, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, lại đột nhiên uống mấy chung. Đồ tốt, ta nếu là thở nhỏ uống cái đồ chơi này luyện công, nhất định so kia cái gì Quý Xương Vương tử mạnh không chỉ gấp đôi. Hắn nhịn không được hét dài một tiếng, tại chỗ bắt đầu luyện công, quả nhiên uy vũ phi phàm, hiệu quả phóng đại. Uống xong này nước sau luyện công, có thể làm ít công to. Lữ Bố ngạc nhiên mừng rỡ, lại chạy tới uống đầy bụng ra. Lưu Nghị cũng rất kích động, không để ý khuyên can, vẫn là uống xong một bát. Chỉ cảm thấy thanh tuyển thể nội lưu, hoàn toàn chính xác có một loại tẩy cân phạt tủy cảm giác, bất quá muốn nói đối với tu hành có công hiệu gì, hoặc là tăng cường thể chất. Cái này ngược lại cũng đúng thật không có. Linh tuyển vậy mà thật đối ta vô dụng. Tuy nói sớm có dự liệu, thật là chứng thực điểm này, Lưu Nghị khỏe miệng giật một cái, khóc không ra nước mắt. Chương 914, Quý Dương đại quân tới chương 914, Quý Dương đại quân tới Lưu Nghị thối lui đến một bên, cũng là không phải rất thất vọng. Thất chi những năm cuối đời, có được đông ung. Hắn tuy nói không thể trực tiếp uống linh tuyển mạnh lên, nhưng có thể gián tiếp thu lợi. Tỷ như Quý Xương những cái kia uống linh tuyển mạnh lên tương tá, giết chi nhặt thì tương đương với chăn heo. Truyền lệnh, nhường Hãm trận doanh cùng Phi Hùng quân thay phiên uống xong linh tuyển, ngay ở chỗ này luyện công. Lưu Nghị uống linh tuyển vô dụng, bất quá vẫn là ở chỗ này luyện tập. Dù sao hắn chỉ cần sử dụng thuật pháp cùng võ kỹ liền có thể mạnh lên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Mấy ngày kế tiếp, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lữ Bố quả nhiên tu vi tiến triển cực nhanh, tăng lên tấn mãnh. Ba người phân biệt từ Thủy Hoàng Lăng trong thư tịch tìm kiếm được bọn hắn luyện công pháp tiến giai phiên bản hoàn chỉnh, trải qua linh tuyển tầm bổ, tiến bộ thần tốc, đã lần nữa nhập môn. Mà Hãm trận doanh cùng Phi Hùng quân tốc độ huấn luyện liền chậm rất nhiều. Dù sao tư chất của bọn hắn xa xa không thể cùng Gia Cát Lượng, Lữ Bố những người này so, coi như uống xong linh tuyển, làm ít công to, cũng còn kém rất rất xa thiên tài. Cùng lúc đó, Lưu Nghị thời khắc chú ý Nam Man tình huống, mỗi ngày đều có 800 dặm khẩn cấp lui tới, thông báo Nam Man tin tức. Ngày thứ 15, Gia Cát Lượng, Giả Hủ, Lữ Bố ba người tiến bộ tấn mãnh, tại ngày xưa trên cơ sở, thần công tiểu thành. Lúc này, Nam Man truyền đến tin tức, Quý Xương đại quân tới. Thiên Tiệm Thông đạo rốt cục bị đả thông, Quý Xương trăm vạn đại quân ngay tại liên tục không ngừng tràn vào Ô Qua Quốc, Ô Qua Quốc mấy chục vạn Nam Man quân binh đều bị chiêu mộ lên, tu kiến thành lũy, chuẩn bị hướng bắc tiến công. Cần phải trở về. Lưu Nghị tâm tình nặng nề, lưu lại Hãm trận doanh cùng Phi Hùng quân tiếp tục lưu thủ Nưu Đầu Sơn tu luyện, đồng thời nhường Ung Châu Trương Liêu bọn người lựa chọn và điều động tinh binh tiến về Nưu Đầu Sơn chia sẻ linh tuyển. Dù sao linh tuyển số lượng nhiều, quân quận không dứt, kia Quý Xương đều có thể dùng cái đồ chơi này nuôi nấng voi. Lưu Nghị cảm thấy mình dùng để nuôi nấng mấy vạn tinh binh cũng không thành vấn đề. Mây đen ép thành, toàn bộ Ích Châu đều dường như bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Lưu Nghị, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, phi mã chạy về Lô Thủy bờ Bắc. Ngắn ngủi nửa tháng, Lô Thủy bờ Bắc doanh trại đã đại biến lớn dạng, rộng lớn thành lũy vùng ven sông xây lên, sông núi ở giữa khắp nơi đều là cửa ải, mây ném đá, cường cung kình nọ khắp nơi đều là, trong núi rừng, khắp nơi đều ẩn giấu đi các loại trận pháp. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách bọn người ra trại nghênh đón, đám người trở lại đại doanh bên trong, Lưu Nghị trước tiên liền thăng trướng tụ tướng. Hiểu rõ tiền tuyến tình huống, Quý Dương trên đại quân trăm vạn liên tục không ngừng tiến vào Ô Qua Quốc, bên kia hiện tại tình kỳ khắp nơi trên đất, ngay tại chuẩn bị hướng bắc tiến công. Trinh sát từ Mạnh Hoạch nơi đó nhận được tin tức, Quý Dương hết thảy có 500 đầu chiến tượng, tạo thành một chi chiến tượng quân đoàn, uy lực cực mạnh. Chúng ta cũng tự mình tiến đến xác minh, Quý Dương 500 đầu chiến tượng tập kết cùng một chỗ, sát khí trùng thiên, nửa bầu trời đều cho nhuộm đỏ, chỉ sợ Lô Thủy cũng đỡ không nổi cái này 500 đầu chiến tượng tiến công. Tào Tháo, Lưu Bị cùng Tôn Sách tự mình tiến về Ô Qua Quốc, đang âm thầm quan sát, cảm giác sâu sắc Quý Dương chiến tượng kinh khủng, ba người cao mày. Cảm thấy Lô Thủy nơi hiểm yếu không cách nào ngăn trở 500 đầu chiến tượng, kể từ đó, Ích Châu nguy rồi. Quân ta bố trí tại Lô Thủy ven bờ trận pháp như thế nào? Cũng không thể ngăn lại Quý Xương chiến tượng công kích. Lưu Nghị nhíu mày, trước đó khảo vấn Ca Niska được đến tin tức là Quý Xương chỉ có thể phái tới 100 đầu chiến tượng, kết quả bây giờ lại tới 500 đầu. Dựa theo Ca Niska lời giải thích, toàn bộ Quý Xương Vương triều tổng cộng cũng liền 500 đầu chiến tượng mà thôi, vậy mà tất cả đều phái ra, bọn hắn bản thổ không muốn bảo vệ sao? Tào Tháo bọn người biểu lộ nghiêm trọng, chuyện này Tôn Sách cùng Chu Du đều có quyền lên tiếng. Xích Bích một trận chiến, chúng ta dùng thời gian một năm cùng Dương Châu đa số tài nguyên bố trí trận pháp, nhưng bây giờ chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, trận pháp không thể cùng Xích Bích muốn so, hơn nữa Lô Thủy cũng không bằng Trường Giang nơi hiểm yếu, 500 đầu chiến tượng trực tiếp có thể trở binh lội nước mà qua, mong muốn ngăn trở gần như không có khả năng. Chu Du cùng Tôn Sách đều là cái nhìn này, Lưu Nghị tâm tình càng phát ra nặng nề. Cái kia Quý Xương Vương tử có khả năng hay không phát huy nhiệt lượng thừa? Lưu Nghị cảm thấy hiện tại cần thời gian, chỉ cần có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, phòng tuyến liền sẽ càng phát ra kiên cố. Tào Tháo khẽ lắc đầu, nói rằng rất khó. Mạnh Hoạch bên kia đưa tới tin tức, hiện tại Quý Xương lãnh binh người cũng là một cái Quý Xương vương tử, tên là Kanitka, là Quý Xương hoàng vị người thừa kế, cùng bị bắt người vương tử này chính là cạnh tranh quan hệ. Tục truyền, cái kia Kanitka hận không thể người vương tử này chết ở trong tay chúng ta, hắn tập kết xong binh mã về sau, trước tiên liền phải cường công, căn bản không quan tâm người vương tử này mệnh. Lưu Nghị nhíu mày, nếu như là dạng này, cục diện trước mắt thật đúng là rất khó. Quý Xương trăm vạn đại quân ngực cũng không đáng để lo, trọng yếu nhất là kia 500 đầu chiến tượng muốn giải quyết như thế nào? Chư vị có biện pháp nào sao? Lưu Nghị nhìn về phía đám người hỏi thăm. Đại trướng một chút yên lặng lên, chiến tượng phối hợp Quý Xương giáo úy về sau thực lực rất mạnh, có thể ngăn cản được mấy cái võ tướng công kích, 500 đầu chiến tượng, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, căn bản không có cách nào cản. Mắt thấy đám người trầm mặc, Gia Cát Lượng mới đứng dậy nói rằng, ta ngược lại thật ra đã chuẩn bị kỹ càng phương pháp phá giải, nhưng trước đó không nghĩ tới Quý Xương tới nhiều như vậy chiến tượng, chỉ sợ hiệu quả có hạn. Nói một chút, Lưu Nghị nhãn tình sáng lên, Gia Cát chính là Gia Cát, cái gì đều sớm nghĩ đến. Tuy nói tình huống có biến, nhưng chưa hẳn không có thao tác khả năng. Tất cả mọi người nhìn về phía Gia Cát Lượng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, chậm rãi nói rằng, trước đó nhìn thấy Quý Xương chiến tượng, ta liền đã đang suy nghĩ vấn đề này, cái này hơn 10 thiên nhất nạ ổ dạ đang chuẩn bị. Ngoại trừ trước đó tại đại doanh kiến tạo 50 chiếc xe, còn có chuyên môn đối phó chiến tượng trận pháp. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, vật liệu có hạn, ta chỉ chuẩn bị đối phó 100 đầu chiến tượng biện pháp, nhưng là bây giờ Gia Cát Lượng không cần phải nói xong, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Lưu Nghị nhíu mày, nhẹ nhàng nói rằng, nói cách khác, chúng ta chỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn, nhưng là hiện tại tới 5 bàn khách nhân. Gia Cát Lượng gật đầu, nói, là ý tứ này. Đám người trầm mặc, bất quá Lưu Nghị lại lập tức đứng dậy, cười nói, đi trước nhìn xem ngươi chuẩn bị đồ ăn, sau đó đại gia lại nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không nắm chặt thời gian bổ sung một chút. Nói, Lưu Nghị liền hướng bên ngoài đi. Đám người đi ra trướng, rất nhanh liền tới Gia Cát Lượng công xưởng doanh địa. Đây là trước đó Gia Cát Lượng phê đi ra kiến tạo phòng thủ khí giới địa phương, toàn quân mấy vạn công tượng đều ở nơi này bận rộn. Đám người tiến vào trong doanh, rất nhanh liền phát hiện 50 chiếc đại gia hỏa. Từ xa nhìn lại, giống như là to lớn tương ớt tủ xe. Cho Lưu Nghị cảm giác giống như là ở kiếp trước chơi vừa thấy qua ngũ hành chiến xa. Gia Cát Lượng tiến lên, mở ra cơ quan, kia tương ớt tủ xe mở ra, chỉ thấy bên trong là to lớn khắc gỗ màu họa cự thú, hơn nữa trên thân còn mặc không màu lông nhung tuyến quần áo, giống như da lông đều tại, thú chảo tất cả đều là sắt thép, sắc bén dị thường, hơn nữa phía trên cũng có thể ngồi người. Đám người tiến lên cẩn thận quan sát, đã thấy khắc gỗ cự thú trên thân còn có rất nhiều phù văn, xem xét liền không đơn giản. Ngay cả Lưu Nghị cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thật sự là lô ban tại thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi, nếu như toàn lực phụ thuộc tập kết đại hán chi công tượng, sức dân, bây giờ còn có thể chế tạo gấp gáp ra bao nhiêu dạng này chiến xa? Chương 915, đại quyết chiến. Chương 915, đại quyết chiến. Đám người đang thương nghị ở giữa, trinh sát phi mã đi báo, Quý Xương đại quân đã tại ngoài 30 dặm. Nhanh như vậy, mọi người đều kinh, sau đó liền nhìn thấy Lô Thủy bờ bắc phương xa, mây đen áp đỉnh, quần quần mà đến. Thật mạnh mẽ khí thế. Quần quần sát khí trực trùng vân tiêu, kéo theo khí tượng biến hóa, mây đen mênh mông, phô thiên cái địa, phản phất muốn đem dãy núi đều đè sợ. Ầm ầm. Từng đợt như tiếng sấm thanh âm theo gió mà đến, để cho người ta khí huyết đều tùy theo lan lộn. Kia là chiến tượng bước chân tiến tới âm thanh, số lượng khổng lồ, hình thành quy mô, cùng một chỗ đi thời điểm ra đi sinh ra khí thế cường đại. Toàn quân bố phòng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lưu Nghị hét lớn một tiếng, sau đó, chấn thiên tiếng chống trận vang vọng Lô Thủy hai bên bờ. Mấy chục vạn binh sĩ nghe tin mà động, nhanh chóng tập kết chuẩn bị chiến đấu. Chúng tướng theo Lưu Nghị cùng một chỗ leo lên thành trại tháp quan sát, chỉ thấy phương xa mây đen phía dưới, từng đầu quái vật khổng lồ đang như bẻ cánh khô khí thế tiếp tục mà đến. Kia là hình thể to lớn chiến tượng, mà tại chiến tượng trên thân, dưới chân, Quý Xương binh sĩ bảy trận sông nghiêm, cùng một chỗ tiến lên. Sông núi, rừng cây đều bị đập bằng. Trang diện kia thật sự là quá mức rung động, như ma thú quân đoàn giáng lâm, thiên hai lâm phạm, tựa như trở lại hồng hoang thời đại. Quý Xương đây là toàn bộ điều động, khung cảnh này hẳn là chiến tượng đều xuất hiện, chẳng lẽ Quý Xương mong muốn trận đấu tức quyết chiến? Lưu Nghị nhíu mày, Quý Xương khí thế hùng hùng, sợ là mong muốn nhất cổ tác khí giết qua Lô Thủy. Chư vị nhưng có cái nhìn. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc, sau đó Gia Cát Lượng nhẹ lay động của lông, nói rằng, Quý Xương nhất định phải một trận chiến mà độ Lô Thủy, như thế, chúng ta vừa vặn thừa dịp Quý Xương đại quân vượt qua Lô Thủy thời điểm, giết bọn hắn chiến tượng, chỉ cần đem chiến tượng mình giết, Quý Xương đại quân liền không đáng để lo. Lưu Nghị gật đầu, sau đó chỉ vào Lô Thủy bờ bắc, nói, ai nguyện ý qua sông đi đánh tiên phong. Tiếng nói mới rơi, Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú, Hứa Chử, Điển Vi bọn người cùng tiến lên trước, hét lớn, chúng ta nguyện đi. Lưu Nghị trước trận điểm tướng, Mệnh Nhan Lương, Văn Sú, Ma Siêu, Từ Hoàng bọn người lãnh binh 10 vạn tại lưu nước phía nam. Nhan Lương, Văn Sú lãnh binh tại bên trong, Ma Siêu, Từ Hoàng bọn người lãnh binh chia nhóm hai bên, tại Lô Thủy bờ nam bố trí xuống trận thế. Không bao lâu, Quý Xương đại quân binh lâm thành hạ. Chỉ thấy con thứ nhất chiến tượng bên trên, một cái đầu bên trên quấn lấy bài mũ, người mặc kim giáp nam tử lái một đầu lớn nhất chiến tượng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hán quân đại trợ quát, Hán quân nghe, nhanh chóng đem huynh đệ của ta đưa về, nếu không đại quân ta lập tức xông phá các ngươi phòng tuyến, chó gà không tha. Tiếng nói rơi, sớm có người phiên dịch thuật lại. Bất quá bên này cũng không có ai để ý, Lưu Nghị đều chưa từng có sông, ai cũng không có kia quyền lợi trả lời. Lại nói, ai cũng biết Quý Dương người bên kia căn bản không hy vọng người vương tử kia còn sống trở về. Lúc này, Nhan Lương Văn Sú bọn người nhìn xem Quý Dương kia 500 chiến tượng đại quân, tâm tình rung động. Trước đó săn giết tầm 10 đầu chiến tượng thời điểm vẫn không cảm giác được đến như thế nào, bây giờ nhìn cái này 500 đầu chiến tượng bại trận. Quả nhiên khí thế kinh khủng, chúng ta chinh chiến cả đời, lúc nào gặp qua trận thế như vậy. Sợ là chỉ có trong truyền thuyết phong thần thời đại mới có khủng bố như thế gia thú đại quân. Chúng tướng nói nhỏ, còn không có phái người nói chuyện, bên kia, Quý Dương đại quân đã động. Không trả huynh đệ của ta, vậy thì giết. Căn bản không có cho nhiều ít thời gian phản ứng, Quý Dương người vương tử kia sau đó liền hạ lệnh đại quân tập kích. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái kỳ quái giao linh, trong miệng không biết rõ đọc lấy cái gì chú ngữ, kia giao linh chấn động phát vang, đối thiên nhất lâng. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trên bầu trời vậy mà bay lên mưa đến. Sau đó, chỉ thấy trong tay hắn giao linh nở rộ quang mang, một tiếng thanh thúy trùng reo, đã thấy chiến tượng thôi động huyết sát chi khí, mãnh liệt đầy trời, huyết vụ cuồn cuộn, như sôi trào hơi nước hướng phía Hán quân xoắn tới. Kia trong huyết vụ, truyền đến dã thú gào thét. Loáng thoáng trông thấy, ngoại trừ to lớn chiến tượng bên ngoài, lại còn có thật nhiều xài lang hổ báo, rắn độc manh thú theo cùng sông mà ra. Thật sự là ma thú quân đoàn. Lưu Nghị tại bên kia bờ sông tháp quan sát bên trên nhìn thấy một màn này, chau mày. Ở đâu ra xài lang hổ báo, không phải là một lộc đại vương tại trợ chiến Quý Dương. Bất quá Lưu Nghị rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, hắn trông thấy cái kia Quý Dương kim giáp vương tử trong tay giao linh đang lay động bên trong không ngừng bay ra phù văn màu vàng, thôi động dã thú, sau đó liền hiểu được. Cái kia linh đang là cái thứ tốt, lại có thể khống chế dã thú. Lưu Nghị ánh mắt có chút từng nóng. Đang muốn thời điểm, Quý Dương đại quân đã trùng sát đi lên. Mây đen ép thành, sát khí cuồn cuộn, cùng thú tại huyết sắt trong mây mù phô thiên cái địa vào tới, đại địa đều đang run rẩy, ngay cả lô thủy đều lay động nổi lên sóng cả. Hán quân tuy nói thấy qua chiến trận nhiều, nhưng loại này chưa từng thấy qua, mấu chốt là kia chiến tượng căn bản không có cách nào đối phó, không phải là nhân lực có khả năng chống lại. Chiến tượng xông vào phía trước, mấy chục con sóng vai mà đi, vòi voi bung dậy, ngà voi quét ngang, người đều không có thể trở cản, trong lúc đó lại có xài lang hổ báo, rắn giết manh thu công kích, chiến trường mới tiếp xúc liền thành thiên về một bên trạng thái. Liền xem như xếp chiến trận đều không được. Kia chiến tượng xuống lại, chiến trận trực tiếp liền bị xung phá, thật sự ứng câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công. Minh Kim Tu Minh. Lưu Nghị cũng không nghĩ đến chiến trận vậy mà cũng đỡ không nổi những này chiến tượng, hơn nữa liền quan sát của hắn, đừng nói là chiến trận, chỉ sợ ngay cả thủ thành đại trận tại nhiều như vậy chiến tượng trước mặt cũng thùng rông kêu to. Nương theo lấy Kim Minh, Hán quân nhanh chóng từ đã sớm dựng tốt cầu nổi bên trên rút lui. Quý Dương Vương tử thấy thế, cười lạnh không ngừng, thôi động đại quân truy kích. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cái gì Hán quân, không gì hơn cái này. Ta nhị đệ quả thật là cái phế vật, lại bị loại này rác rưởi quân đội đánh bại, còn bị người bắt sống, loại người này cũng nghĩ cùng ta tranh đoạt hoàng vị. Ha ha. Kanitska hăng hái, một bên vung lên giao linh, một bên nghiêm nghị thét giải, toàn quân xuất kích. Rất nhanh, Quý Dương đại quân liền đuổi tới lô thủy bờ sông. Hán quân rút lui không nổi, không ít người rơi xuống trong nước, tại chỗ chúng độc mà chết, lô thủy phía trên, sắp chết trôi thuận dòng mà chảy. Kanitska thấy cười ha ha, không thèm quan tâm lãnh binh bay thẳng, hạ lệnh chiến tượng ngay tại chỗ độ nước qua sông. Trận chiến ngày hôm nay, diệt đi Hán quân trăm vạn, địa vị của ta đem không thể lay động. Tiếng gầm gừ bên trong, Quý Dương đại quân liền do chiến tượng nâng qua lô thủy. To lớn chiến tượng đạp nước mà đi, chỉ là lô thủy căn bản không đáng nói. Âm ầm tiếng nước bên trong, mấy trăm đầu chiến tượng không trở ngại chút nào đạp nước qua sông. Lưu Nghị bọn người ở tại tháp quan sát bên trên nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhíu mày, không khí khẩn trương tới cực điểm. Chiến tượng đạp nước mà đi, lô thủy hạ bố trí trận pháp muốn bị đập nát. Chư vị lập tức chuẩn bị, tiếp xuống chính là chúng ta phản kích thời điểm. Lưu Nghị ra lệnh một tiếng, chư tướng đã sớm tiến vào chỉ định vị trí. Gia Hủ, Gia Cát Lượng bọn người tất cả đều leo lên pháp đàn, bắt đầu nói lẩm bẩm. Lưu Nghị theo kiếm thành trại tháp quan sát bên trên, mắt thấy Quý Dương chiến tượng qua sông một nửa, đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một chỉ. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa. Tiếng xe gió bên trong, tiễn như châu chấu, thoáng qua liền bắn vào Quý Dương đại quân trên đầu. Đồng thời, Gia Cát Lượng, Gia Hủ, Quách Gia cùng một chỗ thi thuật. Trong chốc lát, giữa thiên địa sáng lên vô số phủ văn quang mang, cả vùng đều dường như sống lại. Lô thủy nở rộ vàng rực, nước sông vẽ lên sóng cả, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, hướng phía Quý Dương đại quân gào thét mà đi. Nương theo lấy trận trận oanh minh, Gia Cát Lượng quạt lông vung lên, mấy chục con chiến xa giả thú xuất hiện tại lô thủy bờ bắc, hướng phía Quý Dương trong đại quân thật miệng thú phun lửa diễm, thân giao trung đồng, dương nhanh múa đuốt, phát ra chấn thiên gào thét. Chương 916, đại quyết chiến 2 chương 916, đại quyết chiến 2 cấp cấp như luật lệ. Tật. Trong cuồng phong, Gia Cát Lượng, Giả Hủ, Bàn Thống, Chu Du bọn người cùng một chỗ phát lực, chỉ thấy long trời lở đất, gió nổi mây phun, sương mù cuồn cuộn, bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Cả phiến thiên địa đều giống như muốn sụp. Chuyện gì xảy ra? Kanitska vừa mới còn đắc ý chí cực, cảm thấy Hán quân không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích, căn bản không xứng là cổ đất văn minh, kết quả hiện tại, hắn biểu lộ rung động, tê cả da đầu. Cảm giác phiến thiên địa này đều bị Hán quân khống chế, tỉnh lại, hắn phảng phất là tại cùng thiên địa lực lượng bật lộn. Tả hữu nhìn lại, sông núi như ma, thảo mộc giai binh, trong sương mù dày đặc, có kinh khủng cự thú vậy mà tại phun ra hỏa diễm. Trên bầu trời, những cái kia châu chấu đồng dạng phóng tới mũi tên ngược biến không có ý nghĩa. Có thể những cái kia tán loạn trăm trượng hỏa long, như roi đồng dạng cuồng rút mà xuống thiểm điện, nhường phiến thiên địa này biến thành luyện ngục. Đây chính là Hán quân thuật pháp sao? Kaniska hít một hơi lãnh khí, bất quá còn không có hoàn toàn bối rối. Hắn cảm thấy dựa vào 500 đầu chiến tượng bộc phát ra sát khí, lại thêm hắn mấy chục vạn đại quân huyết sát chi khí bốc lên, ngăn trở dạng này thế công hắn không có vấn đề. Xong, tiến lên chính là thắng lợi. Chỉ cần phá tan Hán quân doanh trại, bọn hắn pháp thuật tự nhiên sẽ mất đi uy lực. Kaniska giống to, hôm nay hắn tất yếu trận đầu đã quyết chiến, còn muốn đại hoạch toàn thắng, cái gì đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Quả nhiên, bầu trời hỏa long, thiểm điện, cùng giữa thiên địa của phòng, thuật pháp đều bị cự tượng huyết sát chi khí hộ thể chặn lại. Quá tốt rồi. Kaniska đại hỉ, cảm thấy hôm nay hắn thắng định rồi. Qua sông, hắn thúc giục quân binh tại chiến tượng bảo vệ dưới qua sông, chỉ cần lên bên kia bờ sông, hôm nay chính là thắng lợi. Chiến tượng huyết dài tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền tới lô thủy trung ương. Bọn hắn bung lấy vòi voi tiếp tục hướng phía trước, thế như trẻ tre, căn bản không đem bốn phương tám hướng công kích để ở trong mắt. Bất luận là hỏa long vẫn là thiểm điện, đều không thể xuyên thủng 500 đầu chiến tượng cộng thêm mấy vạn quý dương binh sĩ ngưng tụ ra sát khí hộ thể. Không bao lâu, lại có chiến tượng leo lên bờ bắc. Lưu Nghị nhíu mày, cảm thấy không ổn, nhịn không được quay đầu nhìn về phía ra cắt lượng vị trí. Cự tượng lên bờ, thật chẳng lẽ ngăn không được sao? Lúc này, lô thủy hai bên bờ, sông núi bên trong trận pháp toàn bộ đều phát động, các quan văn cũng toàn bộ phóng thích thuật pháp, đại trại bên trong mấy chục vạn quân binh cũng đã tạo thành chiến trận, bộc phát ra sát khí đã chấn thiên động địa, cường đại công kích từng đợt toanh ra ngoài, nhưng lại bị cự tượng sát khí ngăn trở. Lại hướng phía trước, hôm nay liền bị đẩy ngang. Đáng chết. Lưu Nghị điên cuồng thi triển thuật pháp, trong con ngươi vỡ ra thập phương kiểm điện, hắn có chút muốn vọt thẳng ra bật lộn. Đúng vào lúc này, Gia Cát Lượng bỗng nhiên biến cuồng nhiệt lên, hắn tóc thai bù xù, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, điên cuồng bay lên, trong tay quạt lông nở rộ quang mang, bờ môi niệm động thời điểm, phảng phất có ký tự màu vàng từ trong miệng phun ra. Đi. Mắt thấy một chút quý xương chiến tượng đã lên mở, Gia Cát Lượng quạt lông hướng phía trước vung lên. Trong chốc lát, trên người hắn toát ra kinh người mà quang huy rực rỡ, giữa thiên địa khí tức biến đổi. Có thể thấy rõ ràng, Gia Cát Lượng khỏe miệng chảy máu, hắn không tiếc liều mạng, thi triển hắn mới học thuật pháp. Sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Nguyên bản Lưu Nghị bên này Hán quân sát khí cuồng phong đi về phía Nam Thổi, Quý Dương đại quân sát khí cuồng phong đi về phía Nam Thổi, hai đạo cuồng phong tại lô thủy trên không chạm vào nhau, xoay quanh, hình thành vòi rồng, có thể ra cắt lượng cái này vừa hô, hai cỗ cuồng phong vậy mà rót thành một cỗ, hướng phía Quý Dương đại quân bay tới. Đồng thời, trên bờ kia 50 cái chiến xa vậy mà cũng bắt đầu chuyển động, dương nhanh múa đuốt, phun lửa nhà khói. Tại mây mù cùng sát khí bên trong, vậy mà thật sống lại như thế, gào thét, bay nhảy lấy, hướng chiến tượng xông tới giết. Trong không khí tràn ngập khiến người ta run sợ khí tức khủng bố, một đầu chiến xa cự thú nhào vào Quý Dương voi nhóm, chỉ thấy ra cắt lượng con ngươi quang mang lóe lên, giơ tay lên hướng phía trước vung lên, kia chiến xa cự thú sắt thép cự trảo liền hướng phía trước đầu kia Quý Dương chiến tượng nằm tới. Ngang! Một tiếng hét thảm, máu tươi văng khắp nơi, đầu kia Quý Dương chiến tướng bị chiến xa cự thú dọa sợ, ngực bị bắt mở một đạo dữ tợn miệng máu, hoảng hốt lui về sau. Chiến tượng trên thân, những cái kia Quý Dương giáo úy kinh hãi, ra sức khống chế chiến tượng hướng phía chiến xa cự thú công kích. Nhưng mà chiến tượng tựa hồ đối với chiến xa cự thú có một loại nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Bất luận quý xương giáo úy như thế nào thôi động, bọn hắn chính là không dám công kích, thân thể không bị khống chế mong muốn hướng phía sau trốn. Cách đó không xa, tháp quan sát bên trên, Lưu Nghị nhìn thấy một màn này nhãn tình sáng lên, lập tức đại hỉ. Cơ hội tốt. Hắn không nói hai lời, bay thẳng thân nhảy xuống nhìn tháp, toàn bộ như một đạo lưu tinh hướng phía đầu kia thụ thương chiến tượng phóng đi. Kinh khủng sát khí chạm mặt tới, 500 đầu chiến tượng, mấy bạn quý xương đại quân phát ra sát khí khiến người ta run sợ, toàn thân khí huyết đều bị áp chế, giống như muốn bạo liệt. Lưu Nghị cũng không dám nhìn thẳng khủng bố như vậy sát khí, hắn trốn ở chiến xa cự thú sau lưng, sau đó tới gần đầu kia cự tượng. Khi hắn vọt tới cự tượng dưới chân thời điểm, nhảy lên một cái, trường thương trong tay thẳng hướng cự tượng trên lưng Quý Dương giáo úy giết đi qua. Chúa công! Doanh trại bên trong, chúng tướng nhìn thấy Lưu Nghị vậy mà trùng sát ra ngoài, tất cả đều sợ ngây người, nhao nhao giống to. Triệu Vân, Lưu Bố, Hứa Chử, Điển Vi đám người đã liều lĩnh vọt ra, hướng phía Lưu Nghị tới gần. Mà lúc này, Lưu Nghị đã vọt tới chiến tượng đỉnh đầu, hắn tay trái thiểm điện, tay phải trường thương, như sắt thần lâm phạm. Đối với cự tượng trên người Quý Dương quân sĩ chính là toàn lực bộc phát. Chỉ thấy thiểm điện cùng thương ảnh tại cự tượng trên thân bộc phát, Quý Dương chiến tượng trên thân mười mấy tên Quý Dương giáo úy còn chưa tới cùng phản kháng, liền hóa thành một mảnh huyết hoa phiêu tán, thân thể đều chia năm xẻ bảy. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Lưu Nghị thuận tay nhặt đi, sau đó đứng tại cự tượng đỉnh đầu, trong tay thần binh hồng anh thương trực tiếp hướng cự tượng đỉnh đầu cắm xuống. Ngang! Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, trường thương tận gốc, không có bảo, Lưu Nghị chân khí chấn động, dắt lấy trường thương tại cự tượng trong đầu rung động. Cự tượng não hoa đều bị chấn thành một não, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, chiếu lấp lánh. Lưu Nghị trực tiếp nhận, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đầu kia chiến tượng. Kia chiến tượng cũng bị chiến xa cự thú dọa đến run lẩy bẩy, không nghe sai khiến, cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ. Giết! Hét dài một tiếng, Lưu Nghị lại đi đầu kia chiến tượng bay vào qua. Đằng sau, Lữ Bố, Triệu Vân bọn người đi theo sông lên, vừa vặn nhìn thấy một màn này, sau đó tất cả đều chấn phấn. Gia Cát Lượng chiến xa cự thú tuy nói không thể phát huy đầy đủ tác dụng, nhưng lại phối hợp thêm bọn hắn những này chiến tướng, đồng dạng nắm giữ hiệu quả. Chia ra hành động, giết sạch những này voi. Lữ Bố hét lớn một tiếng, trước đi theo một chiếc chiến xa cự thú lao ra, theo sát lấy, chúng tướng cũng nhao nhao đi theo cự thú chiến xa trùng sát. Chỉ có Triệu Vân bay lượn mà qua, là Lưu Nghị hộ pháp. Chỉ chốc lát sau thời gian, 7-8 đầu quý xương chiến tượng bị giết lô thủy bên bờ. Còn lại chiến tượng rốt cuộc nhịn không nổi, nhao nhao tránh thoát trói buộc, xoay người bỏ chạy. Ngược lại đem man binh cùng những cái kia xài lang hổ báo, cự xà manh thú dẫm chết vô số. Tiến công. Lưu Nghị giống to, liên tiếp nhặt chiến tượng thi thể về sau, hắn nắm lên bảo cung điều, kim phi tiễn, một tiễn bắn ra. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy lôi quang, kim mang tung hành, khắp nơi hỏa hoa mang điểm điện, quý xương chiến tượng ứng thanh kêu thảm, bị bắn giết tại chỗ. Tiếng trống chấn thiên, mấy chục vạn đại quân cung nỏ tề sạng, mới vừa rồi còn mãnh liệt mà đến quý xương đại quân, hiện tại ngược lại tan tác, trong hỗn loạn hướng lô thủy bờ nam rút lui. Nếu không phải lô thủy ngăn cản, Lưu Nghị chỉ sợ muốn đánh lén đi qua, thừa thế đem cái này trăm vạn quý xương đại quân tách ra. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đứng tại bờ sông không ngừng công kích, có thể giết nhiều ít chiến tượng là nhiều ít. Chương 917, quyết chiến lô thủy. Chương 917, quyết chiến lô thủy. Lô thủy bờ nam, Kaniska ánh mắt đều muốn phun ra lửa, rõ ràng đại quân thế như trẻ tre, đã giết qua lô thủy, thậm chí thành công đổ bộ bờ bắc, kết quả đột nhiên liền bại. Một vòng này công kích, chiến tượng liền bị giết khoảng 40 đầu. To lớn voi thi đổ vào lô thủy bên trong, nhường nước sông tràn lan. Hắn nắm qua một cái bại lui trở về quý xương giáo úy, ánh mắt kia phảng phất muốn đem ăn. Kia giáo úy kinh hồn bạt vía, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là chỉ vào bờ bắc nói rằng, bên kia có mấy chục con kỳ quái cự thú, chúng ta chiến tượng vừa thấy được bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy khắc tinh, không nghe chỉ huy, ngược lại điên cuồng rút lui. Hán quân bắt lấy chiến cơ, liên sát quân ta hơn 40 đầu chiến tượng. Cái gì? Kaniska tức giận, đồng thời kinh hãi. Hắn nhìn về phía bờ bắc, hoàn toàn chính xác trông thấy mấy chục con quái vật khổng lồ loang thoáng tại bên bờ đứng sừng sững. Đó là vật gì? Kaniska nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tự mình giết đi qua. Phải biết, cái này chiến tượng toàn bộ quý xương cũng liền hơn 500 đầu mà thôi, nay thiên nhất hạ chiến chết hơn 40 đầu, tổn thất này không thể bảo là không lớn, thậm chí có thể nói đã thương gần độ cốt. Kia giáo úy tranh thủ thời gian trả lời, không biết là cái gì, nhưng nhìn tựa hồ là gỗ làm chiến xa, bên trong điêu khắc một thú. Gỗ làm. Kaniska sững sờ, sau đó có chút hiểu được, xem ra là Hán quân yêu thuật, chỉ cần đem những vật này tiêu hủy, quân ta chiến tượng liền có thể thế như trẻ tre, lại giết trở về. Vừa nghĩ đến đây, Kaniska chiến ý lại cháy lên, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức tổ chức công thành đội, qua sông, hủy đi những cái kia chiến xa. Quý xương đại quân tại lô thủy bờ nam tập kết, thua chiêng gõ trống điều động trận thế, tiếng trống trận chấn thiên, sát khí một làn sóng quét sạch. Lưu Nghị lúc này nhặt hơn 40 đầu chiến tượng thi thể, chỉ cảm thấy lực lượng lớn đến cơ hồ muốn nguyên địa phi thăng, rất muốn chính mình tiến lên giết một hồi. Hắn nhìn về phía bên kia bờ sông, ánh mắt tràn ngập sốt ruột. Mà ra cắt lượng bọn người lúc này cũng tại bắt gấp thời gian chỉnh đốn, chuẩn bị tái chiến. Lưu Nghị trung quy là không có một mình công kích, lúc này không phải xính cái dung của kẻ thất phu thời điểm. Hắn về tới trên tháp quan sát, chúng tướng cũng đã nhao nhao trở về, đem quý xương công kích đánh lại, còn giết chết mấy chục con chiến tượng, chúng tướng tất cả đều kích động không thôi, vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Nghị đứng tựa vào kiếm, cao giọng cười nói, chư vị, trận chiến ngày hôm nay chỉ cần ổn định phòng tuyến, đem quý xương quân đội ngăn khuất bên kia bờ sông chính là thắng lợi. Đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh. Kế tiếp còn có đại chiến. Vâng, các tướng lĩnh mệnh, mấy chục vạn đại quân sĩ khí phóng đại. Sau nửa canh giờ, quý xương đại quân quả nhiên lại động. Bất quá lần này, bọn hắn vô dụng chiến tượng công kích, mà là đại quân bày trận, dường như phải dùng người qua sông cường công. Chẳng lẽ quý xương đại quân cứ như vậy muốn lội nước qua sông? Lưu Nghị kinh ngạc, Mạnh Hoạch chẳng lẽ không có nói cho quý xương người, cái này lô thủy ban ngày nóng bức thời điểm kỳ độc vô cùng, cứ như vậy lội nước qua sông, trên cơ bản là có đi không về sao? Bất quá một giây sau, Lưu Nghị liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Quý xương cũng không có muốn lội nước qua sông. Chỉ thấy quý xương đại quân tại bên kia bờ sông dựng lên mấy trăm giá máy ném đá, quân trận nghiêm chỉnh, không biết rõ đang làm gì, hẳn là muốn chọn khoảng cách cùng chúng ta đối hoành. Đừng nói chúng tướng kỳ quái, ngay cả Lưu Nghị đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Cự ly xa đối hoành có thể tạo được hiệu quả gì? Xe bắn đá mặc dù cường đại, nhưng ở loại chiến trường này bên trên căn bản sẽ không lớn bao nhiêu tác dụng, chủ yếu là khoảng cách quá xa, ở giữa cách một đầu lỗ thủy, đa số ném đá đều có thể bị phòng tốt. Còn chưa kịp nghĩ lại, đám người lại khiếp sợ. Lưu Nghị càng là nhịn không được hô một tiếng, nắm thảo. Quý xương trong chiến trận, xe bắn đá phát động, đem một chút quái vật khổng lồ ném qua tới, nhưng không phải tảng đá, mà là người. Không sai, 10 cái quý xương binh lính tinh nhuệ tay cầm tấm chắn tập hợp một chỗ, tạo thành một cái hình tròn trận thế, sau đó đứng tại xe bắn đá bên trong, nhường xe bắn đá cho ném qua sông đến. Hình tượng này Lưu Nghị quen thuộc a. Ở kiếp trước, tại A Tam Ca trong phim ảnh gặp qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt nhìn đến, vậy mà thật sự có chiến thuật như vậy. Và anh, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, người đầu tiên cầu đã đập tới. Kia mười mấy quý xương tinh nhuệ đem tấm chắn chắp vá thành hình tròn, chính mình giấu ở trong đó, bị máy ném đá ném qua đến, tấm chắn mạnh mẽ rơi đập tại Hán quân trong trận. A, kia một mảnh Hán quân không có phòng tốt, mấy người lính bị tại chỗ nện thành thịt nát. Sau đó, quả bóng kia hình tấm chắn như tạc đạn đồng dạng nổ bể ra, mỗi một cái quý xương tinh nhuệ một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, rơi xuống đất liền mở giết. Phu cận không có kịp phản ứng Hán quân lập tức máu tươi văng khắp nơi, tổn thất nặng nề. Lưu Nghị giận dữ, thất thần làm gì, phản kích a. Đang khi nói chuyện, càng nhiều người cầu bị ném qua tới. Rầm rầm rầm. Một số người cầu bị ném vào đại trại bên trong, một chút bị ném ở bên mở, người cầu rơi xuống đất sinh ra to lớn lực trùng kích, binh lính bình thường căn bản ngăn không được. mà tại người bên bờ cầu sau khi rơi xuống đất thì là tất cả đều ngao ngao kêu hướng ra Cắt Lượng chiến xa tiến lên. Lưu Nghị trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, Quý Dương đây là phái đội cảm tử đến đốt chiến xa. Chỉ cần không có những này chiến xa, những cái kia chiến tượng liền có thể thuận lợi qua sông, Hán quân doanh trại liền tràn ngập nguy hiểm. Mau ngăn cản bọn hắn. Loại chuyện này làm sao có thể nhường Quý Dương đạt được? Lưu Nghị quát to một tiếng, chính mình trước trùng sát ra ngoài. Lữ Bố bọn người thấy thế, sợ Lưu Nghị có chuyện bất trắc, cũng đều nhao nhao đuổi theo. Chớp mắt về sau, Lô Thủy bờ Bắc đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Lưu Nghị như sau sơn chi hổ, một bên giết địch, một bên nhặt thì, thuộc tính không ngừng tăng trưởng, càng đánh càng hăng, mà Lữ Bố mấy người cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mang theo tinh nhuệ tướng sĩ đem chiến xa giữ vững. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Bên kia bờ sông, Kaniska nhìn thấy một màn này, đôi mắt hung ác co lại. Đặc biệt là nhìn thấy Lưu Nghị thời điểm, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này thật mạnh, chỉ sợ chúng ta phương này đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của hắn. Kaniska rất nhanh làm ra phán xét, hán quân những cái kia chiến tướng tuyệt đại đa số đều không đáng để lo, chỉ có Lưu Nghị hết sức kinh khủng, thủ đoạn cứng hãn, lực lớn vô cùng. Điện hạ, nếu không chúng ta mấy cái đi qua, đem bây giết. Mấy cái quý xương chiến tướng ra khỏi hàng xin chiến, mong muốn đi vây công Lưu Nghị. Bất quá Kaniska nghĩ một hồi, từ chối. Người này xác thực rất mạnh, mấy người các ngươi cùng tiến lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng người này vậy mà xung phong đi đầu chính mình đi ra công sát, vậy chúng ta cũng không cần luống cuống. Một mình hắn có thể giết nhiều ít. Hôm nay ta liền phái người tới nhường hắn giết, mệt mỏi cũng cho hắn mệt chết, chờ hắn giết đến mệt mỏi, các ngươi lại đi qua, như thế, tất thắng. Hắn tiểu nói này, mấy cái quý xương chiến tướng cũng nhao nhao gật đầu. Coi như đưa một vạn người đi qua cho cái kia hán tướng giết, cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiêu hao cái kia hán tướng. Đến lúc đó bọn hắn ra tay, lấy giật đối cực khổ, giết chi tiện như là giết gà. Điện hạ anh minh. Mấy cái quý xương chiến tướng cùng một chỗ định hót, sau đó liền không ngừng tăng lớn cường độ hướng bờ bên kia ném đưa người đánh. Bất quá, Lưu Nghị hiện tại một bên giết địch một bên nhặt thuộc tính, trạng thái không ngừng bị đổi mới. Chẳng những không có mỏi mệt, tiêu hao, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng là tinh thần. Cuối cùng, Lưu Nghị phát hiện bờ bên kia quý xương ném mạnh người cầu càng nhiều, càng hung mãnh, hắn như thế giết hiệu suất quá chậm. Lúc này lui về sau một bước, thu hồi trường thương, móc ra cung tiễn, gọi lôi đỉnh, đối với không trung bay tới những cái kia thiết cầu liền bắn. Hiu liu liu. Trường tiễn sườn núi miệng, hỏa hoa mang tiềm điện, trong nháy mắt liền trúng đích một cái nhân cầu. Chỉ thấy quang mang lấp lóe, lôi quang quanh minh, người kia cầu bên trên tâm chắn lóe ra phủ văn quang mang, phản phất muốn đem Lưu Nghị tên bắn ra mũi tên ngăn trở. Nhưng mà, Lưu Nghị hiện tại lực to như thần, vừa rồi hơn 40 đầu chiến tượng thi thể không phải lấy không. Quanh một tiếng tiếng vang, mũi tên phá mất trên tâm chắn phòng ngự phủ văn, trực tiếp đem người cầu bắn nổ. Người cầu trên không trung nổ tung, bên trong quý xương binh sĩ cũng bị thiểm điện cùng mũi tên khí kình xé rách, giữa không trung liền báo tác huyết hoa, rơi xuống đất thời điểm coi như không chết cũng là bị thương nặng. Xiu xiu xiu. Lưu Nghị không ngừng chút nào, toàn lực ứng phó, không ngừng bắn ra mũi tên, một tiễn bắn nổ một cái nhân cầu, hiệu suất so chính diện đối chiến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lữ Bố nhìn thấy một màn này, cũng vui mừng quá đỗi, cũng móc ra mũi tên đối không mà bắn. Nhưng mà, hắn toàn lực một tiễn, chỉ bắn phá trên tấm chắn kim quang, cuối cùng bị tấm chắn ngăn trở, căn bản vô dụng. Lữ Bố hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn về phía Lưu Nghị. Tình huống như thế nào? Lưu Nghị lại trở nên mạnh mẽ. Hắn toàn lực một tiễn bắn không xuyên người cầu, Lưu Nghị một tiễn bắn nổ một cái. Thật là khủng khiếp. Lữ Bố chấn kinh, sau đó không thể không dắt lấy Phương Thiên Họa kích chém giết gần người. Mà bên kia bờ sông, Kaniska cũng nhìn thấy một màn này, khiếp sợ đến cực điểm. Cái này hán tướng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đổi lại là hắn, cũng không có khả năng một tiễn đem người cầu bắn nổ, có thể cái này hán tướng lại có thể. Không nghĩ tới đại hán lại còn có dạng này người tài ba. Bất quá, người này chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, vũ lực tuy mạnh, nhưng đầu óc không đủ dùng. Kaniska sau khi khiếp sợ, đáp ý cười, chỉ vào Lưu Nghị đối bên người mấy cái đại tướng nói rằng, người này võ công mặc dù cường đại, nhưng hắn dùng nhầm chỗ, giết mấy cái tiểu binh liền toàn lực ứng phó, chiếu bảo hắn như thế bắn xuống đi. Tiêu hao năng lượng không cần một khắc đồng hồ liền có thể nhường hắn mệt mỏi thành chó. Đến lúc đó, các ngươi tại đồng loạt ra tay, hôm nay chắc chắn này đầu người mang cho ta về. Chúng tướng nghe xong, nhao nhao đại hỉ, cùng một chỗ lớn tiếng kêu lên, tuân mệnh. Chương 918, Lương Châu cấp báo, hòa vô đơn chí. Chương 918, Lương Châu cấp báo, hòa vô đơn chí. Vạn quân phất cờ hò reo, lô thủy hai bên mở, tiếng giết trực trùng bất tiêu. Quý Dương đại quân không còn toàn diện công kích, chiến tượng tại lô thủy bờ nam tập kết, mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ phái ra binh lính tinh nhuệ lấy người cầu đánh phương thức dùng xe bắn đá đệm như điên qua sông. Chỉ nghe siêu 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 tiếng xe gió, cái này đến cái khác người cầu trên không trung xẹt qua đường vòng cung, hướng về bên kia bờ sông Hán quân doanh địa. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có kim sắc lôi đình mũi tên phóng tới, một tiện bắn nổ một cái nhân cầu, ở giữa không trung nở rộ huyết hoa, như là huyết sắc pháo hoa nở rộ. Lưu Nghị ngồi xổm ở một chiếc chiến xa cự thú phía trên, toàn thân hồ quang điện quanh quẩn, nở rộ kim quang, không ngừng bắn tên, một bên bắn, một bên nhặt thì, thuộc tính tăng trưởng không vui, nhưng lại có thể không ngừng đổi mới thể lực, hắn càng chiến càng mạnh, không chút nào cảm giác được không còn chút sức lực nào. Một đội binh sĩ chuyên môn vì Lưu Nghị cung cấp mũi tên. Kim phi tiện không thể như thế tiêu hao, nhưng hán quân trong doanh cũng có tốt nhất mũi tên sắt có thể sử dụng, Lưu Nghị bên người đã chất thành số chói mấy trăm chi mũi tên sắt. Siêu siêu siêu. Hắn mấy mũi tên liên phát, đem không trung bay tới người cầu bắn nổ, sau đó giữa không trung đem những cái kia quý xương binh sĩ, giao uy bắn giết, trận trả vô số. Máu tươi nhuộm đỏ lô thủy, thi thể theo sóng phiêu lưu, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí. Kaniska đứng tựa vào kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghị, ánh mắt đều muốn toát ra lửa đến. Cái này hán tướng vì cái gì còn không thấy mọi mệt? Hắn đã liên tiếp bắn ra 200 chi lôi đỉnh chi tiễn, đã giết hắn gần 2000 binh sĩ. Chỉ có một người, trận chạm 2000, không thấy chút nào mỏi mệt, thậm chí nhìn không ra tiêu hao năng lượng gì, cái này sao có thể? Ai có thể một mực bắn tên mà không thấy tiêu hao lực lượng? Trọng yếu nhất là, hắn đã đầu nhập 2 vạn nhân mã qua sông, nhưng lại không có một người có thể tới gần những cái kia chiến xa cự thú. Hán quân thủ vệ sông nghiêm, mấy chục viên đại tướng lãnh binh liều chết ngăn khuất phía trước, hắn người quả thực chính là đi qua xếp hàng chịu chết. Một cái không biết mỏi mệt, không thấy tiêu hao thần xạ thủ, một đám không sợ chết chiến tướng, vô số hán quân binh sĩ tử chiến, lại đánh như vậy xuống dưới, coi như đánh cái một thiên nhất đêm cũng không có khả năng thắng lợi. Đình chỉ tiến công. Kaniska rốt cục từ bỏ. Không có chiến tượng gia trì, hắn căn bản không thể nghiền ép hán quân, mà không hủy đi những cái kia to lớn trên xa, hắn chiến tượng qua sông chính là chịu chết. Đến mặt khác lại nghĩ biện pháp hủy đi những cái kia trên xa, truyền lệnh tam quân, ngay tại bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời. Kaniska xa xa nhìn chằm chằm bên kia bờ sông, ánh mắt quá chặt Lưu Nghị, hôm nay nếu không phải người này tại, hắn chưa hẳn không thể công phá hán quân phòng thủ. Hắn là ai, vì cái gì mạnh như vậy? Hắn gọi tới Mạnh Hạch, nghiêm nghị hỏi. Kaniska cùng hắn đệ đệ khác biệt, hắn căn bản không tin tưởng những này nam man động người, đối Mạnh Hạch cũng không có sắc mặt tốt. Nếu không phải hắn xem thường nam man binh, hôm nay đều để nam man binh xung phong đi chịu chết. Mạnh Hạch nhìn Lưu Nghị một cái, sau đó nói rằng, người này chính là đại hán thừa tướng, hán quân thống soái, Lưu Nghị. Hắn chính là Lưu Nghị. Kaniska rung động, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, các ngươi cũng cho ta nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể hủy đi đối diện những cái kia trên xa, bổn vương trùng điệp có thưởng. Vâng. Mạnh Hoạch đứng thanh, trong lòng lại cười lạnh. Cái gì quý xương trăm vạn đại quân, cái gì chiến tượng vô địch, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Hán quân cũng không phải ăn chay, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa nhất định, giúp các ngươi nghị kế. Nằm mơ đi thôi. Lúc này, trời đã bắt đầu tối, song phương riêng phần mình tu binh. Quý xương đại quân ngay tại Lô Thủy bờ Nam dựng doanh trại, hai bên bờ ánh lửa liên miên mấy trăm dặm. Lưu Nghị cũng thu binh về doanh, kịch chiến một ngày, chúng tướng đều đã 10 phần mỏi mệt, lúc này đều nắm chặt thời gian đang nghỉ ngơi. Trong đại trướng, Gia Cát Lượng bọn người một bên ăn một bên tập hợp hôm nay tình hình chiến đấu. Tình huống không thể lạc quan, nhưng cũng không phải hỏng bét tới cực điểm. Trận chiến ngày hôm nay, quân ta trước đó bố trí trận pháp đều đã sử dụng, cuối cùng là ngăn trở Quý Xương đại quân tiến công. Nhưng là, trận pháp tiêu hao hết, ngày sau tái chiến, chỉ sợ cũng không cách nào lại ngăn cản Quý Xương voi nhóm đại trận. Vạn hạnh chính là, từ tình huống của hôm nay nhìn, Quý Xương đại quân cũng không dám lại mạo muội vận dụng chiến tượng, bọn hắn cũng tổn thất không nổi. Ta nhìn Quý Xương người đối kia mấy chục chiếc chiến xa có rất mạnh kiên kỵ, không đem cái này mấy chục chiếc chiến xa hủy đi, bọn hắn là sẽ không lại phái chiến tượng tiến công. Mà bọn hắn không phái chiến tượng tiến công, quân ta dựa vào Lô Thủy chi hiểm, liền có thể giữ vững trận địa, cùng Quý Xương đại quân đối chọi. Điểm này, rất nhiều người đều nhìn ra. Lưu Nghị bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nếu là Quý Xương không tiếp tất cả tiếp tục dùng chiến tượng tiến công, không có đại trận trợ uy, căn bản không có khả năng ngăn trở. Không thể lòng mang may mắn, vạn nhất Quý Xương được ăn cả ngã về không, lần nữa vận dụng chiến tượng, phòng tuyến của chúng ta liền không ngăn được. Lưu Nghị cũng không có nhiều nhẹ nhõm, lúc này hạ lệnh, sai người âm thầm nắm chặt thời gian chữa trị các nơi đại trận, đồng thời nhường ra các lượng nắm chặt thời gian tái tạo chiến xa. Không thể để cho Quý Xương phát hiện nhược điểm của chúng ta, các lộ tu bổ trận pháp người đều phải cẩn thận, không nên bị phát hiện. An bài xong xuôi, Lưu Nghị mới nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, một ngựa 800 dặm khẩn cấp giống như bay từ phía bắc chạy tới, xông vào trong doanh. Báo, Lương Châu cấp báo. Trinh sát thần sắc sợ hãi, lão đạo xông vào đại trướng, đưa lên một phong thư hỏa tốc. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tình huống như thế nào? Thế nào còn dùng tới thư hỏa tốc? Lưu Nghị lập tức thủ tín, mở ra mượn ánh đến tìm đọc. Càng xem sắc mặt càng âm trầm, càng xem trên người sát khí liền càng mạnh. Cuối cùng, toàn bộ đại trướng nhiệt độ không khí đều dường như hạ xuống không ít, tất cả mọi người nhịn không được run rẩy, bị Lưu Nghị trên người tán phát ra khí tức cho kinh tới. Giả Hủ càng là sắc mặt đại biến, lông mày đều vận thành chữ xuyên. Hắn đi theo Lưu Nghị nhiều năm như vậy, Lưu Nghị cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Lúc nào xuất hiện qua vẻ mặt như thế? Cái này tất nhiên là xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ vẫn là chọc thủng trời cái chủng loại kia đại sự. Ngay cả Gia Cát Lượng đều nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ Lương Châu. Lương Châu, Hung Nô gây sự, nhưng Hung Nô lần trước liền bị đánh tàn, Đại Tiền Vu đều tại Kỳ Châu, đã sớm thần phục Đại Hán, làm sao có thể gây sự? Không phải Hung Nô, có thể lại có thể là ai đâu? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng phía Lưu Nghị tới gần. Lưu Nghị tỉ mỉ đem thư đọc hai lần, mới giao cho đám người chuyển động. Hắn lông mày vặn lên liền không có buông lỏng. Thật sự là phúc vô song trí họa bất đơn hành, nhà rột còn gặp mưa. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Đại Hán vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Ai cũng nghĩ đến nắm, ai cũng nghĩ đến ăn một miếng. Đầu tiên là Quý Xương, hiện tại không ngờ là La Mã Đế quốc cùng Ả Xạ Xẹt Đế quốc liên quân. Dựa theo trí nhớ của hắn, nếu như cái thời không này thế giới đại cách cục không có biến hóa lời nói, chẳng phải là trên thế giới này trước ba đại quốc hiện tại cũng đối Đại Hán động thủ. Lương Châu Mã Đẳng, Hàn Toại cấp báo. Mấy ngày trước đó, một chi 50 vạn ngoại tộc quân đội binh phạm Đôn Hoàng. Đôn Hoàng quận trưởng không địch lại, binh bại thành phá, người vong, sau đó, quân địch tiến quân thần tốc, tiến chiếm Lộc Phúc của thành, binh phong trực chỉ Lương Châu Châu phủ Bá Uy. Mã Đẳng, Hàn Toại xác minh địch tình về sau, hỏa tốc cầu viện, tiền tuyến đã không thể ngăn cản. Lương Châu nguy cấp, nói không chừng hiện tại, Châu phủ Võ Huy đã luôn hãm. chẳng lẽ cũng là vì ta đại hán linh mạch mà đến? Lưu Nghị mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ đó, nắm đấm nắm đến xích sao, móng tay đâm rách bàn tay, máu tươi tràn ra đều không chút nào cảm thấy. Chương 919, quyết định rút lui. Chương 919, quyết định rút lui. Mặc kệ lúc ấy tại Nưu Đầu Sơn bên trên làm cái gì, tại Thiên Tiệm ngăn cản ngoại tộc lực lượng đã biến mất, đại hán linh mạch thành bánh trái thơm ngon, trêu đến những này đại quốc cùng đi cướp đoạt. Lưu Nghị không có bất kỳ cái gì hoài nghi, những người này chính là hướng về phía Nưu Đầu Sơn bên trên linh tuyển mà đến. Nếu là đặt ở lúc khác, hoặc là nói thời gian dịch ra, từng cái đến, Lưu Nghị còn không sợ, hắn có thể kiên trì, dựa vào địa lợi ưu thế dần dần đánh tan. Nhưng là bây giờ, một chi quý xương đại quân đã để hắn sức đầu mẹ chán, bây giờ lại tới một cái ạt xạ xẹt cùng La Mã Liên Vân, vẫn là từ phía sau đường vòng mà đến. Dưới mắt Lương Châu cơ hồ có thể nói là không đề phòng trạng thái. Liền xem như ông Châu, chỉ sợ cũng ngăn không được cái này 50 vạn La Mã cùng ạt xạ xẹt Liên Vân. Một khi bị tiền hậu giáp kích, đại hán mấy trăm vạn quân đội bị diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Trong đại trướng yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người truyền đọc thư tín, tất cả mọi người sắc mặt đen nhánh, thần sắc nghiêm trọng. Gia Cát Lượng như một điêu đồng dạng ngồi ở chỗ đó, nhớ tới năm đó hắn diễn toàn thuật, hắn đã từng đoán được, Lưu Nghị chính là thiên ma tinh hạ phàm, sẽ đối với đại hán mang đến hai kiếp. Đến lúc đó đại hán bách tính sinh linh đồ thán, thi hải khắp nơi. Về sau, hắn cảm thấy là tự mình tính sai, Lưu Nghị chính là đương thời lương đống, hắn quản lý thiên hạ sách lược đều có vượt thời đại ý nghĩa, lợi quốc lợi dân, không có khả năng xuất hiện đại hán bách tính sinh linh đồ thán tình huống. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại vẫn là đã xảy ra. La Mã cùng Át Xạ sẽ liên quân từ Lương Châu giết vào, một đường không đâu địch nổi. Kinh khủng nhất là, bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, những nơi đi qua trăm dặm vô sinh, bách tính tất nhiên đã sinh linh đồ thán. Bất quá Gia Cát Lượng cũng biết, đem những chuyện này quái tại Lưu Nghị trên đầu không có đạo lý, cùng nó nghĩ những thứ này, không nếu muốn cục diện trước mắt muốn làm sao phá giải. Đa quốc liên quân liên thủ giáp công, hiện tại đại hán hai mặt tụ địch, tình thế đã nguy như trồng trứng. Làm sao bây giờ? Rốt cục, Lưu Nghị mở miệng trước hỏi thăm. Đám người trầm mặc. Dưới mắt cục diện này cơ bản có giải. Một cái quý xương miễn cưỡng có thể đối phó, lại thêm 50 vạn ạt xạ xẹt cùng La Mã liên quân, vậy căn bản không nên nghĩ đánh. Đừng nhìn ạt xạ xẹt cùng La Mã liên quân ít người, nhưng thực lực không có chút nào yếu. Mã Đằng trong thư nhắc lên, La Mã liên quân bên trong có một cường giả, có thể gọi ra một chi vạn người quy mô ma quỷ quân đoàn tác chiến. Kia ma quỷ quân đoàn xuất hiện thời điểm, cùng phong gào thét cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm, vô số hình người lang từ cắt vàng bên trong hóa hình mà ra, xông pha chiến đấu, uy lực vô tận. Trừ cái đó ra, ạt xạ xẹt quân đội ngược lại là bình thường một chút, nhưng to lớn quân vẫn như cũ hung mãnh. Hùng hán không sợ chết, nắm giữ cực mạnh vũ khí trang bị. Đây là một cái tử cục, căn bản không có cách nào phá giải. Một khi ạt xạ xẹt cùng La Mã liên quân tiến quân thần tốc, coi như ở chỗ này ngăn trở quý xương lại có thể thế nào? Đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thỉnh thoảng thở dài. Cuối cùng vẫn là giả hủ mở miệng trước nói, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể lui giữ Ung Châu hoặc là Tỷ Lệ, dùng không gian đổi thời gian, chỉ có trước tiên đem quân đội bắt đầu luyện, mới có lực phản kích. Gia Cát Lượng cũng khẽ gật đầu, nói rằng, không sai, ít nhất Tỷ Lệ còn có hùng quan có thể cố thủ. Lại nói, ba cái này quốc gia cũng không có khả năng bền chắc như thép, chỉ cần bọn hắn va vào nhau, tới chia của thời điểm, chưa hẳn cũng sẽ không chính mình đánh nhau. Chu Du trầm tư một hồi, vung mạnh nắm đấm, nói rằng, chúng ta bây giờ gặp địch giả yếu, để bọn hắn cảm thấy chúng ta không chịu nổi một kích, đến lúc đó cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Tục ngữ nói, mua không có ngoại hoạn, tất có nội ưu, đến lúc đó chính bọn hắn đánh nhau, cơ hội của chúng ta liền đến. Ba người kiểu nói này, trong đại trướng bầu không khí mới sinh động, đám người châu đầu ghé tai, nhao nhao phát biểu. Lưu Nghị cũng nhìn xem địa đồ trầm tư. Cuối cùng, hắn quả quyết đánh nhịp, nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Chủ lực hậu quân rút lui trước, ngày mai quân ta trả bại, thả quý xương đại quân tiến quân thần tốc, trước tiên lui về Ung Châu, nhìn tình huống lại tính toán sau. Trừ cái đó ra, Nưu Đầu Sơn bên trên linh tuyển có thể trở đi nhiều ít tính nhiều ít, tất cả đều bận đến Ung Châu đi. Việc này phải gấp xử lý, đặc biệt xử lý. Đám người đứng dậy, cùng kêu lên đáp, vâng. Ban đêm hôm ấy, đại quân cũng không đi chữa trị trận pháp, hậu quân chưa hướng bắc rút lui, chỉ lưu lại tình kỳ tại trong doanh. Giữa trưa ngày thứ hai, Lô Thủy bờ Nam chống trận kèn lệnh tái khởi, quý xương quân đội tiến công khoan thai tới chậm. Hôm nay lại cường công một lần, nếu là không thành, lại nghĩ những biện pháp khác. Kanitska đứng tựa vào kiếm, buổi tối hôm qua hắn triệu tập phụ tá, suy nghĩ một đêm biện pháp cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp, nguyên bản quyết định ngừng chiến mấy ngày tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nhưng nghĩ lại, cùng nó ngừng chiến, không bằng để cho Nam Man quân đội tiến công, tiêu hao hán quân thực lực. Thế là Kanitska liền để mạnh hạch, nô đột cốt, Mục Lộc đại vương bọn người mang binh hôm nay cưỡng ép vượt qua công kích. Mục Lộc đại vương cùng nô đột cốt cũng có cự tượng. Tuy nói không bằng quý xương chiến tượng mạnh mẽ như vậy, nhưng độ Lô Thủy vẫn là không có bao lớn vấn đề. Mạnh hoạch bọn người tả hữu từ chối không được, không có cách nào, chỉ có thể kiên trì phái binh tiến công. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Cái này nếu là cùng thừa tướng đánh nhau, đại gia đánh ra hỏa khí, tương lai không tốt gặp mặt ta. Làm sao bây giờ? Thừa tướng đến lúc đó đem chúng ta làm phản đồ, chúng ta có thể sẽ thua lô lớn. Nam Man mấy cái động chủ cùng tiến tới, nóng nảy thương lượng đại sự. Mạnh hoạch nghĩ một hồi, đông nhiên cười vỗ đùi, có. Đến lúc đó ta tự mình mang binh tiến công, đi gặp thừa tướng. Liền nói chúng ta nhóm cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhường thừa tướng cùng chúng ta diễn một tuần kịch không được sao? Đám người nghe xong, đại hỉ. Cứ như vậy, không chỉ có quý xương người cảm thấy Nam Man trung tâm ra sức, hán quân cũng sẽ cảm thấy Nam Man bị buộc bất đắc dĩ tỉnh có thể hiểu, có thể nói là sách lược vẹn toàn. Thế là, tam thông chống vang về sau, Mạnh Hoạch, Mục Lộc đại vương, nô đột cốt tự mình lãnh binh, hướng phía Lô Thủy giết đi qua. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Lưu Nghị hôm nay vẫn như cũ lãnh binh trấn thủ, vốn cho rằng Quý Xương hôm nay sẽ hành quân lặng lẽ, không nghĩ tới vẫn là phải đánh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có chiếu kế hoạch hành động. Tay hắn nắm cung tiễn, trần binh bờ sông, sau đó liền trông thấy Nam Man đại quân cưỡi voi hướng bên này chém giết tới. Đi đầu một đầu voi rất là lồi ra, bên trên có một người, xa xa liền đối với Lưu Nghị phất tay, "Thừa tướng, đừng bắn tên, là ta, là Mạnh Hạch." Dương Phong kinh ngạc, tại Lưu Nghị bên người giới thiệu, kia là Mạnh Hạch, Mục Lộc đại vương, còn có một đột cốt. Bọn hắn thế nào tự mình xung phong? Lời còn chưa dứt, Mạnh Hạch đã từ voi bên trên nhảy xuống, hướng Lưu Nghị chém giết tới. "Thừa tướng, đừng giết ta, ta là tới giết địch." Ở chỗ này Mạnh Hạch không phải lo lắng cho mình lời nói bị Quý Sư biết, hắn không thèm quan tâm, một bên sông vừa hướng Lưu Nghị hô to. Lưu Nghị sững sờ, tình huống như thế nào? Tay hắn nắm Hồng Anh Hương, trực tiếp nhảy lên mà ra, cùng Mạnh Hạch ác đánh nhau. Nói là ác chiến, trên thực tế cũng không có thật hạ tử thủ, hai người công kích khí kình hào quang rực rỡ, từ xa nhìn lại hung hiểm vô cùng, nhưng cũng không có tính thực chất tổn thương. "Mạnh Hạch, ngươi làm cái quỷ gì?" Lưu Nghị đâm ra một thương, giơ lên trăm trượng cắt đuôi. Hắn không có chút nào lo lắng Mạnh Hạch có trá, lấy thực lực của hắn bây giờ, 20 cái Mạnh Hạch cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh Hạch cũng không dám đến thật, một bên làm bộ dáng công kích, một bên cười khổ nói, "Quý Dương đám kia rác rưởi hôm nay chính mình không động thủ, để chúng ta đến cường công, ta cũng không biện pháp à, thừa tướng, chúng ta không thật đánh, làm dáng một chút được không?" "Làm dáng một chút?" Lưu Nghị nhíu mày, sau đó cười, "Có thể, bất quá ngươi tốt nhất cho ta kiên trì 3 ngày, chỉ cho ta người người giết ngươi, không cho phép ngươi không sai giết ta người. 3 ngày sau, ta đưa ngươi một cái thiên đại công lao." "A?" Mạnh Hạch sững sờ. "A cái gì? Làm bộ dáng cũng phải để người nhìn không ra sơ hở, hiểu không?" Lưu Nghị tiếng nói rơi, trực tiếp đấm ra một quyền. "A!" Nương theo lấy một tiếng mổ heo như thế tiêu thảm, Mạnh Hạch như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Chương 920, bị buộc bất đắc dĩ biện pháp chương 920, bị buộc bất đắc dĩ biện pháp mà Lưu Nghị cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian đến rút lui, mấy chục vạn đại quân, đội vàng rút lui, không có lưu lại đủ thời gian xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại vừa vặn, cùng Mạnh Hạch diễn một tuần kịch, có thể ngăn chặn Quý Xương đại quân 3 ngày thời gian, hoàn toàn chính xác là sự chọn lựa tốt nhất. Mạnh Hạch bị Lưu Nghị đánh cái mặt mũi bầm dập, sau đó, Lưu Nghị liền thu tay lại, về tới nhìn tháp tọa trấn chỉ huy, rất nhiều đại tướng cũng đều triệt hạ đến nghỉ ngơi, nhường binh sĩ tại bờ sông chém giết. Hai quân đánh ròng rã một ngày, dường như thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại từ đó buổi trưa một mực đánh tới trạm vào tối, song phương mới riêng phần mình thu binh. Tổn thất tất cả mọi người có, bất quá cũng không phải là rất nặng. Mạnh Hạch hùng hùng hổ hổ trở lại Quý Xương doanh địa, nhìn thấy Kanitska liền quỳ xuống đất xin chiến, lớn tiếng kêu lên, "Điện hạ, để cho ta ngày mai dẫn đội tiến công, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Kanitska hôm nay đốc chiến trong chốc lát liền không tiếp tục nhìn. Hắn thấy, Nam Man cùng Hán quân đánh nhau, cái kia chính là thái kê lẫn nhau mổ. Huống chi, hôm qua xuất chiến Hán quân cao thủ hôm nay cũng không có ra tay, một mực tại quan chiến. Kanitska cảm thấy cái này không có cái gì không đúng, những cái kia Hán quân cao thủ chỉ vì đối phó Quý Xương tinh nhuệ, đối mặt Nam Man quân đội như vậy không động thủ mới là bình thường. Đã như vậy, Kanitska cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đơn giản là hắn bây giờ nghĩ không đến phá hư Hán quân kia mấy chục chiếc chiến xa biện pháp mà thôi, chỉ cần hắn nghĩ tới biện pháp, vậy cũng không tới phiên Nam Man đi tiến công. Hiện tại Nam Man cùng Hán quân đối chiến, đơn giản là chó cắn chó, song phương thương vong càng nhiều càng tốt. Đã Mạnh Hoạch còn phải lại đi, hắn đương nhiên vui lòng trông thấy kết quả như vậy. "Man Vương à, lòng trung thành của ngươi ta đều thấy rõ, tương lai diệt Hán triều, ta phong ngươi làm Hán địa chi chủ." Kanitska cười vô vô Mạnh Hoạch bà bay, đồng thời ban thưởng Mạnh Hoạch 10 vò rượu ngon. Mạnh Hoạch đại hỉ, thiên ân vạn tạ trở về. Ngày thứ hai, quả nhiên Mạnh Hoạch lại tập kết đại quân lần nữa tiến công. Lưu Nghị vẫn tại tháp quan sát thượng Hán, cũng không có ra tay. Như thế, lại là một ngày trôi qua, song phương tại Lô Thủy bờ Bắc đánh cho náo nhiệt, nhưng cũng không có bao nhiêu thương vong. Kanitska lại nghĩ đến một ngày biện pháp, vẫn là không có đầu mối, kia mấy chục chiếc chiến xa Hán quân thấy rất nặng, hắn căn bản tìm không thấy phương pháp tới gần. Mạnh Hoạch tự nhiên lại muốn thỉnh cầu tái chiến, Kanitska vẫn như cũ bằng lòng. Ngày thứ ba, Mạnh Hoạch lại lần nữa lãnh binh công kích, chiến đến uống chưa đủ đô, Hán quân bỗng nhiên binh bại như núi đổ, về sau rút lui. Mạnh Hoạch đều ngây ngẩn. Tình huống như thế nào? Không phải diễn kịch à? Làm sao lại rút lui? Đã thấy, Lưu Nghị tìm ngựa cách đó không xa, đối Mạnh Hoạch cười nói, "Mạnh Hoạch, hôm nay đưa ngươi một cái công lao, nhưng cái kia chiến xa, đưa cho ngươi." Nói xong, Lưu Nghị tìm ngựa liền đi, một hồi liền lãnh binh biến mất tại trong doanh. Mạnh Hoạch không hiểu, nhưng lại hỉ, lập tức mang binh đốt đi kia 50 chiếc chiến xa. Kanitska tại bên kia bờ sông uống rượu, đột nhiên nhìn thấy bờ Bắc khói lửa cuộn, vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến có người báo cáo, mới đột nhiên nhảy lên một cái. "Cái gì? Nam Man binh lại đem kia mấy chục chiếc chiến xa đốt?" Hắn vốn không tin, nhưng trông thấy kia mấy chục chiếc chiến xa hoàn toàn chính xác tại trong ngọn lửa vỡ nát, Kanitska nhịn không được cười to. "Tốt, tốt, tốt, không có những này chiến xa, nhìn các ngươi Hán quân còn cần cái gì tới chặn ta?" Hắn lập tức xua quân qua sông, tùy tiện liền phá vỡ Hán quân doanh trại. Chỉ là hiện tại, Hán quân doanh trại đã là một tòa thành không, mấy chục vạn đại quân sớm cũng không biết rút lui đi nơi nào. Kanitska còn tưởng rằng là cái gì kế sách, hắn án binh bất động, phái ra trinh sát hướng bắc nghe ngóng, sau đó mới biết được Hán quân chủ lực đã rút đi 3 ngày, nơi này đã sớm chỉ là một tòa thành không. Chắc không được Nam Man mấy ngày nay có thể cùng Hán quân đánh cái có đến có bể, trong chúng ta Hán quân kế. Kanitska kịp phản ứng, giận dữ, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể thúc binh hướng bắc đánh tới. Chỉ là, lúc này ngay cả Lưu Nghị đều đã rút lui đi xa, hắn chỗ nào đổi được. Kanitska vạn phần không hiểu, thật tốt hán quân vì sao muốn lui. Bất quá hắn không quan trọng, mục đích rõ ràng, trăm vạn quý xương đại quân trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng hán trung phương hướng giết đi qua. Đồng thời, Lưu Nghị trăm vạn đại quân toàn diện triệt thoái phía sau, đáng tiếc là, hắn hiện tại không để ý tới bách tính, chỉ có thể nhường bách tính chính mình tìm địa phương trốn đi. Mấy ngày sau, Lưu Nghị tới trước hán trung Nưu Đầu Sơn. Nhưng mà, mới đến Nưu Đầu Sơn, cấp báo lại đến. Assasses, La Mã liên quân công phá Võ Huy Thành, sau đó một đường xuôi nam, tiến quân thần tốc, đã từ Dương Bình quan tiến vào Ích Châu, hướng Nưu Đầu Sơn giết tới. Quả nhiên là vì Nưu Đầu Sơn linh mạch mà đến. Lưu Nghị tức giận, nhưng không có biện pháp. Cái này Nưu Đầu Sơn linh mạch chính là sơn xuyên đại địa chi linh khí chỗ, chẳng lẽ cứ như vậy muốn bị những này ngoại tộc phá hư? Bọn hắn chỉ sợ càng nhiều hơn chính là vì linh tuyển mà đến, mong muốn phá hư linh mạch, nào có đơn giản như vậy. Ra cắt lượng bọn người tìm đọc cổ tịch, từ Thủy Hoàng Lăng văn hiến bên trong tìm tới một chút tài liệu tương quan. Bất quá nếu để cho bọn hắn hấp thu ta Đại Hán linh mạch chi linh khí, chỉ sợ ta Đại Hán mong muốn phục hưng sẽ xa xa khó đợi. Tóm lại, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp phá cục, không phải linh mạch bị chiếm, đối với chúng ta từ đầu đến cuối bất lợi. Đám người lo lắng, còn có càng nghiêm trọng chưa hề nói. Bị ngoại tộc xâm lấn, tàn sát bách tính, đã là vô cùng nhục nhã. Nếu là linh mạch lại bị hủy diệt, bọn hắn nơi này tất cả mọi người sẽ thành tội nhân. Có thể như thế nào mới có thể phá cục? Liên dưới mắt cục diện này, trừ phi Quý Xương, Assasses, La Mã ba nhà ở chỗ này đánh nhau, tự giết lẫn nhau, nếu không Đại Hán căn bản không có nửa điểm cơ hội. Cơ hội, có lẽ còn có một cái. Lưu Nghị thở sâu. Hắn vốn không muốn đi đến một bước kia, nhưng hiện tại xem ra, một bước này không đi không được. Ba nhánh đại quân tề tụ như đầu sơn, người là giao thất ta là thịt cá, đem hy vọng ký thác vào địch nhân chính mình đánh nhau, cái này hiển nhiên rất không thực tế. Chỉ có vận dụng Thủy Hoàng lưu lại tài nguyên. Nghĩ đến Thủy Hoàng năm đó thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài, cũng đã sớm tính tới có chuyện hôm nay, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy mà thôi. Thủy Hoàng Lăng dưới tượng binh mã, chính là vì hôm nay mà chuẩn bị. Tuy nói không biết rõ kia 10 vạn tượng binh mã uy lực như thế nào, nhưng không thử một lần làm sao biết. Tượng binh mã, tăng thêm đại hán gần 300 vạn đại quân, chưa hẳn không thể thay đổi cả côn. Chỉ là muốn sử dụng tượng binh mã, Lưu Nghị hiện tại hoàng triều khí vận trị còn chưa đủ. Vì thế, chỉ có giết Hán Hiến Đế Nhạc Thi mới có thể đạt thành. Lưu Nghị nguyên bản không muốn giết Hán Hiến Đế, thế nhưng là tới trước mắt một bước này, sợ là không giết không được. Cái này không thể trách ta, ai biết sẽ là hiện tại tình huống này. Lưu Nghị trong lòng thầm than, sau đó truyền lệnh tam quân toàn bộ lui vào Ung Châu. Ngay tại Lưu Nghị đại quân lui về Ung Châu không lâu, Assasses, La Mã liên quân từ Dương Bình quan qua Võ Đô binh lâm Hán Trung, Quý Xương đại quân cũng tiến quân thần tốc, binh lâm Hán Trung ngoài thành. Hai chi đội ngũ cứ như vậy tại Hán Trung gặp nhau, song phương bày trận, đối chọi Nưu Đầu Sơn hạ, sát khí ngất trời khiến cho Nưu Đầu Sơn phương viên trăm dặm đùng bần quần quật, trời cũng sắp sụp. Mà lúc này, Lưu Nghị hỏa tốc trở lại Trường An, đi trước Thủy Hoàng Lăng, cuối cùng nếm thử khởi động tượng binh mã. Quả nhiên, hoàng triều khí vận trị không đủ. Lưu Hiệp a Lưu Hiệp, cái này thì không thể trách ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cùng ngày, Lưu Nghị lĩnh giả Hủ, Lữ Bố, Điện Bi, Hứa Chử chờ đem khinh kỵ hỏa tốc chạy tới Lạc Dương. Đồng thời, Nưu Đầu Sơn bị xâm lấn, Ích Châu, Lương Châu, bách tính thảm tao tàn sát tin tức cũng trước một bước tại Lạc Dương truyền ra. Trong lúc nhất thời, Lạc Dương trong ngoài gió nổi mây phun, người người kinh hoàng khiếp sợ. Bất quá, Lưu Nghị cuối cùng lại tại Hoàng Nông quận thành dừng lại, dường như lại không đi Lạc Dương, muốn tại Hoàng Nông triệu tập bách quan thương thảo đối sách. Ai cũng không có phát hiện, vào lúc ban đêm, một chi tổ bốn người thành tiểu đội thần không biết quỷ không hay rời đi Hoàng Nông, lặng yên chui vào Lạc Dương thành. Chương 921, đêm khuya giao lưu. Chương 921, đêm khuya giao lưu. Dưới mắt Đại Hán nguy như trồng trứng, Quý Xương, Assasses, La Mã tam đại đế quốc quân viễn chinh tể tụ Nưu Đầu Sơn, trăm vạn đại quân hậu cần tiếp tế ngoại trừ vận chuyển bên ngoài, toàn bộ dựa vào đoạn Lương Châu, Ích Châu một mảnh sinh linh đồ thán. Lang yên quần quận, đừng nói tin lệ Lạc Dương đã truyền ra tin tức, ngay cả Từ Châu, Thanh Châu các vùng cũng đã sớm truyền ra tin tức, bách tính đều áng giận, quần tình kích động, nhao nhao tham quân. Lưu Nghị tại Hoàng Nông triệu kiến bách quan, rất nhiều năng nhân dị sĩ thậm chí hướng Hoàng Nông chen chúc mà đi, mong muốn đầu nhập Lưu Nghị dưới trướng hiệu lực. Thật không nghĩ đến Lưu Nghị vậy mà lặng yên ẩn nút trở về Lạc Dương. Triệu Sâm chính là đồ đần, cũng biết đây là có chuyện lớn bằng trời sắp xảy ra. Hắn lui tả hữu, đơn độc cùng Lưu Nghị gặp mặt. Chúa công. Trong mật thất, Triệu Sâm quỳ xuống đất, Lưu Nghị, Giả Hủ, Lữ Bố cải trang ăn mặc, nguyên một đám thần tình nghiêm túc. Đương nhiên, chỉ có Lưu Nghị một cái thần tình nghiêm túc, Giả Hủ, Lữ Bố bọn người ngoại trừ nghiêm túc, trong con ngươi còn có một cỗ không nói ra được kích động. Bọn hắn đều đoán được Lưu Nghị trở về là muốn làm gì. Chuyện này, trước đó bọn hắn liền âm thầm thương lượng qua chuẩn bị làm, bất quá lại bị Lưu Nghị hung hăng ngăn lại. Không nghĩ tới bây giờ lúc này, Lưu Nghị vậy mà chủ động đưa ra muốn làm như thế, để bọn hắn ngoài ý muốn vừa vui mừng. Nguyên bản Giả Hủ còn muốn khuyên Lưu Nghị đừng trở về, chỉ cần một phần mật lệnh, Triệu Sâm liền có thể một mình hoàn thành chuyện này, bất quá bọn hắn thế nào biết Lưu Nghị dự định. Chuyện này, Lưu Nghị nhất định phải ở đây. Nếu không phải là bị bức đến vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không lựa chọn đi một bước này. Chuyện này, người biết càng ít càng tốt, ngày mai, ngươi sẽ phát hiện Hán Hiến Đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong cung, chết bởi không rõ tật bệnh. Lưu Nghị thở sâu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, nói, an bài một chút, ta muốn đích thân tiễn hắn lên đường. Vâng, đám người ứng thanh, lại vẫn cảm thấy loại chuyện này thật sự là không nên Lưu Nghị tự mình ra mặt. Dù sao cũng là thí quân, loại chuyện này coi như chuyện không đi ra, đối Lưu Nghị tới nói tóm lại không tốt. Giả Hủ lần nữa khuyên can Lưu Nghị, loại chuyện này bọn hắn đi hoàn thành là được. Chờ một lát, các ngươi liền biết tại sao. Lưu Nghị thở sâu, sau đó mệnh Triệu Sấm an bài, một đoàn người âm thầm tiến về Hán Hiến Đế tầm cung. Lúc này, Hán Hiến Đế mới vừa vặn nằm ngủ không lâu, Triệu Sấm liền dẫn người lặng yên ẩn nút tiến vào Hiến Đế tầm cung. Ai? Những ngày này, Hán Hiến Đế ngủ được rất tùy tiện, cửa mới mở ra, hắn liền bừng tỉnh, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Đừng sợ, là ta. Lưu Nghị cởi đầu đồng, ngồi tại bên giường, bình tĩnh nhìn xem Hán Hiến Đế. Ngươi, Lưu Nghị. Hán Hiến Đế đột nhiên trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi không phải tại Hoàng Đông sao? Vì sao đông nhiên lại nói một nửa? Hắn liền ngừng, kịp phản ứng. Cử động khác thường như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Lại nhìn Giả Hủ, Lữ Bố đám người biểu lộ, Hán Hiến Đế đã hoàn toàn minh bạch. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn ngược lại là bình tĩnh. Chính mình đứng dậy, chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ, mặc vào Hoàng Đế Long Bảo, lạnh nhạt ngồi tại Lưu Nghị đối diện. Chấm chờ hôm nay đã đợi nhiều năm, không nghĩ tới, ngươi thủy chung vẫn là làm. Không sai, ngươi rất không tệ, chấm không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đến đưa chấm lên đường. Nếu như thế, vậy ngươi động thủ đi, chấm ngược lại muốn xem, ngươi Lưu Nghị tương lai sẽ gặp như thế nào báo ứng, như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Hán Hiến Đế nhìn chằm chằm Lưu Nghị, trong con ngươi lại là ánh mắt hài hước. Lưu Nghị cười, khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, ta cũng không muốn đi đến trước mắt một bước này, tiếc rằng dưới mắt Đại Hán Giang Sơn cũng có ngoại địch cản quấy, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bị buộc bất đắc dĩ? Hán Hiến Đế cười ha ha một tiếng, Lưu Nghị, ngươi đem chấm làm 3 tuổi tiểu hài như sao? Lưu Nghị nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, cũng không nói giỡn. Hán Hiến Đế đều bị hắn chằm chằm đến không thú vị, cuối cùng hừ một tiếng, hai tay một đám, ngươi động thủ đi. Chúng ta không có gì đáng nói, cũng không cần lại nói. Lưu Nghị khẽ lắc đầu, nói, bệ hạ, ngươi muốn làm vòng quốc chi quân sao? Hán Hiến Đế cười ha ha, chấm đại hán vẫn còn chứ? Sao không tại? Lưu Nghị nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, nói rằng, thiên hạ này, trung quy là Lưu gia thiên hạ, là Đại Hán thiên hạ. Nhưng mà, nếu là ngăn không được Quý Xương, La Mã, à xạ xe lại quân, kia liền không nói được rồi. Nói, Lưu Nghị đứng dậy, trực tiếp quỳ gối Hán Hiến Đế trước mặt. Giả Hủ, Lữ Bố bọn người thấy có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Không phải liền là giết hoàng đế sao? Xông đi lên trực tiếp một đao liền xong việc, cần thiết hay không? Ngay cả Hán Hiến Đế cũng kỳ quái, cao mày nhìn chằm chằm Lưu Nghị, không biết rõ Lưu Nghị đây là ý gì. Mà Lưu Nghị nhưng lại cho Hán Hiến Đế dập đầu lạy 3 cái. Nói đến, từ khi xuyên qua mà đến, Lưu Nghị còn không có như hôm nay dạng này cho người ta quỳ xuống dập đầu qua. Đám người càng động, ngay cả Hán Hiến Đế cũng động dung. Hắn nhìn Lưu Nghị đầu này đập đến không giống như là giả. Lưu Nghị đích thật là chân tâm thành ý, hắn nhìn xem Hán Hiến Đế, nói rằng, bệ hạ, ngoại địch trước mắt, Đại Hán không có sắp đến, bệ hạ thân làm lớn Hán thiết tử, chẳng lẽ ngay ở chỗ này ngồi nhìn Đại Hán không có sao? Liệt tổ liệt tông, thiên hạ bách tính đem như thế nào đối đại bệ hạ? Ngược thời điểm ngoại tộc thẳng hướng Lạc Dương, bệ hạ lại nên như thế nào? Cái này, Hán Hiến Đế hoàn toàn chính xác bị hỏi khó, hắn có thể như thế nào? Hắn một cái không có quyền lực hoàng đế lại có thể thế nào? Có thể nói đi thì nói lại, coi như hắn có quyền lợi thì phải làm thế nào đây đâu? Lưu Nghị cũng đỡ không nổi Quý Xương, Assasses, La Mã Tam Phương đại quân, đổi lại là hắn, chỉ có thể so Lưu Nghị làm được càng kém. Nhìn thấy Hán Hiến Đế trầm tư, Lưu Nghị còn nói thêm, bệ hạ, hiện tại Quý Xương đại quân đã binh lâm Ung Châu, lúc nào cũng có thể sẽ phá quan tiến Trường An, Trường An luôn hãm, tiếp xuống chính là Lạc Dương, bệ hạ nên làm như thế nào? Hán Hiến Đế đầu góc ông, hắn làm sao biết nên làm cái gì? Hắn thoáng suy nghĩ một chút, nếu như không có Lưu Nghị ngăn cản ngoại địch, đến lúc đó chỉ sợ cũng chính là nước mất nhà tan, hắn liền thành vong quốc chi quân. Chỉ sợ vẫn là trên lưng tiếng xấu thiên cổ vong quốc chi quân, khi đó Đại Hán thật sự hoàn toàn không còn tồn tại. Hán Hiến Đế khoẹt miệng hiện ra một vẻ cười thảm, chấm Đại Hán cuối cùng vẫn là muốn vong. Không, Lưu Nghị bỗng nhiên nhìn xem Hán Hiến Đế, nghiêm mặt nói rằng, còn có một cái biện pháp, có thể cứu Đại Hán, cứu thiên hạ bất tính. Lời này vừa ra, Hán Hiến Đế mới tỉnh hồn lại. Đúng à, cái này Lưu Nghị hôm nay là đến thi quân, thế nào ngược lại thành lo lắng Đại Hán tương lai. Bất quá những này cũng không sao cả, Hán Hiến Đế cười lạnh, thế nào? Ngươi biện pháp kia sẽ không phải là nhường chấm chết, ngươi tới làm vị hoàng đế này a? Ngươi không làm hoàng đế, cái này Đại Hán liền không cứu nổi, ngoại tộc đại quân liền không thể ngăn cản. Chỉ có ngươi làm hoàng đế, cái này Đại Hán mới có thể có cứu. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Lưu Nghị thở sâu, thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực lấy ra từ thủy hoàng lăng bên trong đào ra thánh chỉ, đưa cho Hán Hiến Đế. Cổ lao thánh chỉ mang theo một tia thần thánh âm khí. Hán Hiến Đế không hiểu đấu, tiếp nhận thánh chỉ xem xét, tại chỗ liền mèo đứng dậy. Đây là thủy hoàng lưu lại thánh chỉ. Hắn nhìn về phía Lưu Nghị, vừa cẩn thận xem xét thánh chỉ, cuối cùng minh bạch, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thủy hoàng đế đã sớm ngờ tới có một ngày như vậy, cho nên hắn lưu lại 10 vạn tượng binh mã trợ trận. Nhưng chỉ có hậu thế chi quân có thể thống soái cái này 10 vạn tượng binh mã. Lưu Nghị gật đầu, không sai. Hán Hiến Đế biểu lộ âm tình bất định, sau đó đông nhiên cười ha hả. Cười đến cái bụng đau, cười đến cong eo, chỉ vào Lưu Nghị nói rằng, cho nên, chấm không phải liền là hậu thế chi quân. Chấm tự đi tỉnh lại tượng binh mã không được sao, không cần muốn ngươi Lưu Nghị, đúng không? Ngươi căn bản chính là chính mình tham luyến hoàng vị, ngươi muốn giết ta, kết quả còn tìm như thế một cái trăm ngàn chỗ hở, mũ miệng hoang đường lý do, ngươi thật sự là vô sỉ, hèn hạ, ngươi chính là người tặc, phản tặc, ác tặc. Chương 922, mời bệ hạ quy thiên. Chương 922, mời bệ hạ quy thiên. Giả Hủ, Lữ Bố bọn người nổi giận, hung tợn nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, thậm chí muốn động thủ, nhưng lại bị Lưu Nghị ngăn cản. Thẳng đến Hán Hiến Đế mang xong, Lưu Nghị mới bình tĩnh hỏi ngược một câu, ngươi thật là hậu thế chi quân sao? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi có một ngày hưởng thụ qua chân chính quân vương đãi ngộ sao? Ngươi là tiên đế chuẩn bị sắc phong hoàng đế sao? Hán Hiến Đế tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt một chút trắng bệch. Lưu Nghị hỏi được đối, hắn thật là hậu thế chi quân sao? Hắn cũng không phải là tiên đế chuẩn bị thành đế, tiên đế chuẩn bị cho thiếu đế Lưu Biện, hắn hoàng vị là đồng chắc cùng Lưu Nghị giết Lưu Biện, cưỡng ép cho hắn. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, hoàn toàn chính xác không có một ngày hưởng thụ qua chân chính hoàng đế đãi ngộ, trước có đồng chắc, sau có Lý Giác, Quách Tỷ, lại về sau có Lưu Nghị, hắn bất quá là cái khối lỗi, một cái chỉ có thể đóng một máy móc mà thôi. Hắn Lưu Hiệp cũng không phải là danh xứng với thực hậu thế chi quân. Thì tính sao? Ta chính là hoàng đế, đại hán hoàng đế. Lưu Hiệp lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Nghị, cắn răng nổi giận nói. Lưu Nghị ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Lưu Hiệp, vẫn như cũ bình tĩnh nói, nói thật cho ngươi biết, thiếu đế Lưu Hiệp thiên tử lòng khí. Tại trên người ta, mà ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là nửa cái đại hán hoàng đế. Cho nên, bằng ngươi một người, không có khả năng khống chế thủy hoàng đế 10 vạn tượng binh mã. Hán Hiến Đế khỏe miệng giật một cái, long khí. Còn có dạng này thuyết pháp. Nội tâm của hắn rung mạnh, nhìn chằm chằm Lưu Nghị, đầu óc đống nhiên trống rỗng. Mà Lưu Nghị tiếp tục nói, lui 10.000 bước nói, coi như ngươi có thể khống chế lại 10 vạn tượng binh mã lại như thế nào đâu? Ngươi có thể sử dụng 10 vạn tượng binh mã đối phó Quý Xương 100 vạn đại quân cự tượng chiến trận sao? Ngươi có thể sử dụng 10 vạn tượng binh mã đối phó La Mã Đế quốc tử vong ma quân sao? Ngươi có thể đánh bại Ả Xạ Xẻ Liên quân sao? Đến lúc đó, 10 vạn tượng binh mã bị lãng phí, đại hán vẫn như cũ diệt vong. Ngươi, ta, không chỉ có di sú thiên cổ, trở thành tội nhân, tương lai cũng đều không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nói xong, Lưu Nghị trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế. Chỉ thấy Hán Hiến Đế thân hình lay động, lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút ngã sắp xuống. Lưu Nghị lời nói, mỗi một chữ đều như lôi đỉnh tại đầu góc hắn nổ vang, nhường toàn thân hắn run rẩy. Hoàn toàn chính xác, hắn Lưu Hiệp chỉ có thể coi là nửa cái hậu thế chi quân. Hơn nữa, coi như hắn có thể khống chế 10 vạn tượng binh mã lại như thế nào đâu? Đại Hán 200 vạn quân đội, cái nào nghe hắn? Coi như nghe hắn, không có Lưu Nghị, vậy cái này Đại Hán lại là một phen cái gì của diện? Hán Hiến Đế cả một đời không thể cầm quyền, trở thành hoàng đế chân chính. Nhưng hắn cũng đốc, thậm chí hắn rất thông minh, cái gì đều hiểu. Chân cùng ngươi, chỉ có thể sống một người. Hán Hiến Đế nhìn về phía Lưu Nghị, khoe miệng kéo lên một đạo cười thảm. Lưu Nghị gật đầu, thản nhiên nói, theo đạo lý nói đến, đúng là như thế, chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể nắm giữ còn lại Đại Hán Long Khí, trở thành chân chính hậu thế chi quân. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, càng lớn có thể là, ta hiện tại chết, ngươi cũng sẽ chết. Có thể trái lại, ngươi chết, ta nhất định có thể thu hoạch được còn lại Đại Hán Long Khí, trở thành chân chính hậu thế chi quân, tái tạo Đại Hán Trung Hưng. Hán Hiến Đế trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn qua Giả Hủ, Lữ Bố bọn người, chỉ thấy mấy người đều hung tợn nhìn chằm chằm Hán Hiến Đế, ánh mắt kia, nhường Hán Hiến Đế đều cảm thấy sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Lưu Nghị nếu như chết, Hán Hiến Đế là không có năng lực khống chế dưới mắt Đại Hán thế lực khắp nơi, liền Giả Hủ cùng Lữ Bố cũng biết trực tiếp bắt hắn cho băng. Không có năng lực khống chế Đại Hán, liền không khả năng trở thành chân chính hậu thế chi quân, như vậy thì không cách nào ngăn cản Quý Xương các nước, Đại Hán liền sẽ bị diệt. Mà Hán Hiến Đế cũng biết, trên thực tế Lưu Nghị hiện tại đã là Đại Hán hoàng đế, bất quá là thiếu cái tên điểm mà thôi, mà nếu như là chính hắn chết, Lưu Nghị nhất định có thể khống chế toàn bộ Đại Hán, trở thành hậu thế chi quân dễ như trở bàn tay. Chớ biết, Hán Hiến Đế bỗng nhiên giống như là quả cầu ra xì hơi, cả người tinh khí thần cũng bị mất. Hắn chán nản ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tối nay, trăng sáng treo cao, trong hoàng cung bên ngoài phá lệ yên tĩnh. Người động thủ đi. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, Hán Hiến Đế dường như hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng, hắn nhìn về phía Lưu Nghị, lộ ra cười khổ. Hoàng thúc công dù sao cũng là ta hoàng thất huyết mạch, cái này hoàng vị cho hoàng thúc công, cũng không tính chấm ném đi giang sơn, hy vọng hoàng thúc công kế thừa đại thống về sau, tự giải quyết cho tốt, khu trừ ngoại tộc, trung ương đại hán, ánh sáng thiên cổ. Nếu không, chấm chính là ở dưới cửu tuyển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Nghị sững sờ, cũng không nghĩ đến Hán Hiến Đế vậy mà nghĩ như vậy đến mở, vậy mà như thế thản nhiên liền tiếp nhận kết quả này. Hắn đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, lại trịnh trọng quỳ xuống, cho Lưu Hiệp dập đầu ba cái. Mời lớn Hán Thiên tử quy thiên. Nhìn thấy như thế, Giả Hủ mấy người cũng đều quỳ xuống, cùng một chỗ hô, mời lớn Hán Thiên tử quy thiên. Sau đó, Giả Hủ đem ba thước lụa trắng đưa đến Hán Hiến Đế trước mặt. Hán Hiến Đế nhìn thoáng qua, cầm lấy lụa trắng, nhưng sau đó lại buông xuống. Ừm. Giả Hủ khỏe mắt hàn quang lóe lên. Gia hỏa này chẳng lẽ không muốn chính mình thể diện? Bất quá không quan trọng, đã đến một bước này, Hán Hiến Đế không muốn thể diện, tự nhiên sẽ có người giúp hắn thể diện. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Hán Hiến Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời mặt trăng, chậm rãi nói, "Chấm nếu là cứ thế mà chết đi, ngươi cũng danh không chính, luôn bất thuận, chưa hẳn liền sẽ trở thành thủy hoàng công nhận hậu thế chi quân, sẽ còn rơi vào một cái thí quân đều danh." Đám người sững sờ, không biết rõ đây là ý gì. Giả Hủ khỏe mắt hàn quang lóe lên, tại chỗ liền phải cho Lữ Bố cùng Triệu Sầm mấy mắt, để cho hai người giúp Hán Hiến Đế thể diện. Có thể Hán Hiến Đế lời kế tiếp, nhường đám người xấu hổ. Đã đến lúc này, không bằng làm tốt nhìn một chút, ngày mai sáng sớm, chấm đi tàu triều, trên đường té ngã, trọng thương bất trị, tại chúng thần trước đó lưu lại di ảnh chuẩn bị cho hoàng thúc công. Hán Hiến Đế quay đầu, nhìn về phía Lưu Nghị, nói, hy vọng hoàng thúc công nhớ kỹ, không muốn cô phụ chấm, cô phụ liệt tổ liệt tông, nhất định phải khu trừ ngoại tộc, trung ương đại hán. Lưu Nghị cảm động. liền xem như hắn dạng này tiết huyết chân hắn tử, ở thời điểm này, tại trong gian phòng đó, nhìn xem Hán Hiến Đế, cái mũi cũng mỏi nhừ, khóe mắt hiện lên nước mắt. Hắn thật không nghĩ tới Hán Hiến Đế lại có thể làm đến bước này. Mà nhìn thấy Lưu Nghị động tình, Hán Hiến Đế lại hừ một tiếng, không muốn cảm tạ chấm. Tại chấm trong mắt, ngươi là hoàng thúc công, cũng là phản tặc. Chấm là vì Đại Hán Giang Sơn, vì liệt tổ liệt tông, vì thiên hạ bách tính, không phải là vì ngươi Lưu Nghị. Phù phù. Lời còn chưa nói hết, Lưu Nghị đã lần nữa quỳ xuống, trịnh trọng nói, "Vậy hạ, thần, Lưu Nghị, thề, nhất định khu trừ ngoại tộc, trung hưng Đại Hán, tuyệt không cô phụ liệt tổ liệt tông. Như làm trái này thề, thiên địa trung chu, nhân thần có phẫn." Chương 923, Linh Tiền đăng cơ chương 923, Linh Tiền đăng cơ ngày thứ hai, Hán Hiến Đế tại Triệu Sầm an bài xuống vào triều, hắn rõ ràng tỉ mỉ trang phục qua, hôm nay đặc biệt có thiên tử khí tượng, ngay cả Long Bảo cũng là một cái mới tinh. Từ tẩm cung tới vị ước cùng, Hán Hiến Đế đều trên mặt nụ cười, vừa đi, một bên nhìn khắp nơi, dường như nhìn không hết cái này Lạc Dương hoàng thành cảnh sát. Bất quá Lưu Nghị ở phía xa trông thấy, rõ ràng cảm thấy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Cuối cùng, Hán Hiến Đế không có nuốt lời, hắn dựa theo đêm qua nói tới chi tiết, ngay trước văn võ bá quan mặt, không cẩn thận trượt chân lăn xuống bậc thang, cái chán bị đụng một cái hố to. Vậy hạ, văn võ bá quan một chút tất cả đều luống cuống, nhao nhao xông đi lên cứu giá, nhưng lại bị Triệu Sầm mang theo cấm quân ngăn lại. Bất luận kẻ nào không được đến gần, nhanh truyền thái y. Triệu Sầm nhường văn võ bá quan ngay tại năm bước bên ngoài quỳ, hắn cũng tự mình đến tới Hán Hiến Đế bên người. Lúc này, Hán Hiến Đế đầy đổ máu, đã là hơi thở yếu ớt. Hắn ngã xuống thời điểm, cố ý dùng đầu đụng vào thang, xương đầu đều đụng bể. Chấm không được, chấm không cứu nổi. Hán Hiến Đế hơi thở yếu ớt, cắn răng ngồi xuống, nhìn về phía văn võ bá quan, lộ ra một đạo cười thảm. Những này văn võ bá quan, tuyệt đại bộ phận đã sớm là Lưu Nghị người. Chân chính chung với hắn thất, chung với hắn Hán Hiến Đế người, sớm đã bị Lưu Nghị thành tẩy đến sạch sẽ. Bất quá dù sao cũng là Hán Hiến Đế xảy ra chuyện, văn võ bá quan đều sốt ruột, rơi lệ, có người trông thấy Hán Hiến Đế thương thế, tại chỗ liền khóc thành cái nước mắt người. Hán Hiến Đế có chút nhắm mắt, cũng mặc kệ những người này là thật lo lắng hắn hay là giả mô hình làm dạng. Hán chậm rãi nói rằng, chấm cả đời này như dẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu, cuối cùng không thể trung hưng Đại Hán, còn dẫn tới ngoại tộc bực kích. Chấm. Hổ thẹn. Chấm. Không cam lòng mấy câu nói xong, Hán Hiến Đế liền miệng lớn thở dốc. Triệu Sâm ở bên cạnh trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi, chỉ lo lắng Hán Hiến Đế nói lời gì không nên nói. Bất quá lo lắng chuyện cũng không có xảy ra. Hán Hiến Đế so với ai khác nghĩ đều càng có loại, cũng càng thoải mái. Không trái được ý trời, không đổi được mệnh, chấm có thể làm, cũng chỉ có như thế. Hắn có chút nhắm mắt, văn võ ba quan, quần thần khóc giống. Hán Hiến Đế dây rủi lấy nhường Triệu Sầm bị ngồi xuống, than thở nói, đây chính là thiên ý a. Truyền chấm ý chỉ, chấm vô ý rơi xuống bậc thang, trọng thương bất chắc, không thể lý chính. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua, hoàng thúc công Lưu Nghị làm người trung hiếu, công trung thể quốc. Chấm sau khi chết, chuyển vị cho hoàng thúc công Lưu Nghị. Thanh âm không lớn, đứt quãng, bất quá tất cả mọi người nghe thấy được. Văn võ ba quan, cả triều công khanh khóc cái hôn thiên ám địa, ai có thể nghĩ tới, đường đường đại hán hoàng đế, tại hoàng cung trước đại điện long đạo trên bậc thang té chết. Một bên sớm có người mô phỏng tốt di chỉ, Hán Hiến Đế liền dùng máu của mình ở phía trên ấn cái thủ ấn, sau đó đóng dấu chồng truyền quốc ngọc tỷ. Chiếu thư cùng ngọc tỷ, cùng một chỗ giao cho hoàng thúc công, nhường hắn, ngàn bạn muốn trung hương đại hán. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Sầm, nói một hơi, sau đó thân thể đột nhiên chắp lên, sau đó liền không có khí tức. Triệu Sầm mau tới trước điều tra, sau đó ngăn chặn nội tâm kích động cùng vui sướng, lộ ra bi thương biểu lộ, tại chỗ kêu khóc lên, bệ hạ long ngự quỳ thiên rồi. Hắn cái này vừa hô, văn võ bá quan hoàn toàn thất thố, tất cả đều quỳ khóc bái tại đất. Bệ hạ a. Một đời lớn Hán Thiên tử Lưu Hiệp, vậy mà ngã chết tại dưới bậc thang, đám người thậm chí tưởng rằng đang nằm mơ. Nơi xa, một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh, Lưu Nghị toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Hắn là tên Hán tử, chỉ là đáng tiếc sinh sai thời đại. Lưu Nghị thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vung lên. Ngươi từ Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trên thi thể nhặt tới hoàng triều khí vận, sử dụng có thể đạt được hoàng triều khí vận 9799, mời lựa chọn bức bỏ hoặc là sử dụng. Nhiều như vậy, Lưu Nghị trong lòng thất kinh, lập tức lựa chọn sử dụng. Nương theo lấy một đạo cảm giác kỳ quái chạy khắp toàn thân, Lưu Nghị trên thân loáng thoáng để lộ ra một cỗ không nói ra được hoàng khí. Cung tiễn lớn Hán Thiên tử quy tiên. Lưu Nghị quy xuống, xa xa cho Hán Hiến Đế dập đầu lạy ba cái, sau đó mới đứng dậy, một đoàn người lặng yên rời đi hoàng cung, cho thống khoái mã phi chạy về Hoàng Đông. Ngày thứ hai, Hoàng Đông, Lưu Nghị triệu kiến Hoàng Đông quân trưởng, cùng các lộ đến đây quan viên, đồng thời tiếp kiến các lộ tới nhờ vả năng nhân dị sĩ. Thẳng tới giữa trưa, Lạc Dương người mang tin tức đốt giấy để tàng, ra roi thúc ngựa, chạy vội vào thành. Thiên tử trượt chân rơi xuống long đạo, đầu đụng bậc thang, băng hạ. Tin tức trong nháy mắt ở trong thành truyền ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thiên tử di chiếu, truyền hoàng vị tại hoàng thúc công Lưu Nghị. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lưu Nghị trên thân. Chỉ thấy, trong đám người, Lưu Nghị ngây ra như phỗng, sau đó phủ phù một tiếng liền quỳ xuống. Bệ hạ a, ngươi đi như thế nào đến đột nhiên như vậy, ngoại địch xâm lấn, đại hán nguy như trồng trứng, chính là cần bệ hạ thời điểm, làm sao lại bỗng nhiên cứ như vậy đâu? Ta đại hán nhà rột còn gặp mưa, ngoại địch xâm lấn, bên trong băng thiên tử, cái này khiến ta một cây chẳng chống được nhà, nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải? Lưu Nghị gào khóc, đấm ngực dậm chân, như muốn khóc choáng tại chỗ. Đám người nhao nhao đem Lưu Nghị đỡ lấy, an ủi. Giả Hủ đi đầu đi ra, vung cánh tay hô lên, thiên tử bất chắc, Long Ngự Quy Thiên, đương kim quốc không thể một ngày vô chủ, mời chúa công mau trở về Lạc Dương, phụ tiên tử chi di chí, kế thừa đại thống, hiệu triệu thiên hạ trung ngự ngoại địch. Hắn như thế vừa hô, tất cả mọi người quỳ xuống, cùng một chỗ đi theo hô to, mời hoàng thúc công phụ tiên tử chi di chí, về Lạc Dương, kế thừa đại thống, hiệu triệu thiên hạ trung ngự ngoại địch. Lưu Nghị lệ như suối trào, cũng không phải diễn kịch, hắn hiến đế có thể làm đến bước này, thật sự là nhường hắn kinh ngạc cũng bội phục. Lúc này tại mọi người thuyết phục bên trong, đốt giấy để tang, lập tức lên đường trở về Lạc Dương. Đồng thời, hán hiến đế quy thiên, lưu lại di chiếu chuẩn bị cho Lưu Nghị tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp Đại Hán các châu. Tuy nói cũng coi là gây nên không nhỏ chấn động, nhưng thật cũng không ảnh hưởng gì lớn. Dù sao thiên hạ hôm nay người nào không biết Lưu Nghị sớm muộn sẽ trở thành thiên tử. Chỉ là không nghĩ tới hán hiến đế sẽ ở thời điểm này, đột nhiên đem chính mình cho té chết, có chút chuyện đột nhiên xảy ra. Rất nhanh, Lưu Nghị phi mã chạy về Lạc Dương. Văn võ bá quan đốt giấy để tang, toàn thể tại Lạc Dương cửa thành phía tây quỳ nền. Thiên tử trung hưng Đại Hán chưa nửa, mà nửa đường chết, thật là ta Đại Hán chi tổn thất. Truyền lệnh, văn võ ba quan, cả triều công khanh đốt giấy để tang, cả nước tang. Đám người hồi triều, tại linh đường tế bái, dân hương, lại là một phen có bái. Linh đường trước, Giả Hủ lần nữa đề nghị, nói rằng, đương kim tình thế nguy như trồng trứng, cường địch đóng quân Đích Châu, lúc nào cũng có thể sẽ phá quan Đung Châu, binh phong trực chỉ ti lệ, chính là phi thường thu, làm đi phi thường sự tình. Quốc không thể một ngày vô chủ, mời chúa công linh tiền kế vị, là lớn Hán thiên tử, dẹp an thiên hạ chi tâm. Văn võ ba quan cùng một chỗ quỳ lạy tại đất, Giả Hủ liền linh tiền giơ lên Hán hiến đế di chiếu, tuyên đọc chiếu thư, linh văn võ ba quan, cả triều công khanh, tham viếng Lưu Nghị. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lưu Nghị tiếp nhận di chiếu, truyền quốc ngọc tỷ, Triệu Sầm, Cao Thuận đã sớm sai người chế tạo gấp gáp bước phát triển mới Long Bảo, tại chỗ là Lưu Nghị mặc Long Bảo, chuỗi ngọc trên mũ miệng. Ngắn gọn nghi thức xong thành, Đại Hán xem như bình ổn quá độ, cũ hoàng quy thiên, tân hoàng lập, Lưu Nghị đăng cơ cửu ngũ chí tôn, trở thành Đại Hán tân đế. Hắn cũng không giả mồm, tại chỗ tuyên bố đạo thứ nhất chiếu lệnh. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, chấm hiện tại muốn ngự giá thân trình, khu trừ ngoại địch, trừ tiên đế tang sự từ lễ bộ chủ sự bên ngoài, đăng cơ đại điện hết thảy công việc chỉ hoãn. Cả triều văn võ ba quan, công khanh, ba gõ chỉ bái, sau đó, kịch văn truyền khắp thiên hạ. Chương 924, làm cha. Chương 924, làm cha. Nhưng, liên quan tới ngự giá thân trình chuyện này, văn võ đại thần rất nhanh liền cãi cọ lên. Đại Hán mặc dù nguy, nhưng còn lâu không có tới ngự giá thân trình thời điểm, ngoại địch đóng quân Nưu Đầu Sơn, còn không, còn hướng Ung Châu tiến công, thiên tử hẳn là trước ổn định triều cục, tọa trấn Long Đình. Đại Hán dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, thật vất vả ổn định cục diện, không nên tái khởi gợn sóng, thiên tử chính là Đại Hán nền tảng, sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Lao thần nói câu không đúng lúc lời nói, vạn nhất nếu là ra lại cái ngoài ý muốn, có chuyện bất chắc, Đại Hán lại nên như thế nào? Tam công cửu khanh, các bộ quan viên, tuy nói bình thường không quản sự, nhưng lúc này tất cả đều đi ra đường lịch tồn tại cảm. Có lao gia hỏa ở phía trước phát biểu, đám người nhao nhao gật đầu. Hán hiến đế sống được thật tốt, bỗng nhiên vừa mất đủ, lăn xuống bậc thang liền cái chết, vết xe đổ bảy ở trước mắt. Vạn nhất Lưu Nghị ra lại cái ngoài ý muốn, Đại Hán thật sự xong đời. Không nói những cái khác, Lưu Nghị về sau ai có thể làm chủ? Không có. Nếu là không có Lưu Nghị, toàn bộ Đại Hán chính là một cái rắn mất đầu cục diện. Khi đó mới chính thức là Đại Hán đen tối nhất thời khắc, cho dù có ngoại địch đều khó mà nhường quần hùng đoàn kết. Lao thần mời bệ hạ nghĩ lại. Thần mời bệ hạ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, văn võ ba quan, cả triều công khanh, tất cả đều quỳ gối Lưu Nghị bốn phía, ngăn cản Lưu Nghị ngự giá thân trinh. Ngay cả Giả Hủ cũng cảm thấy là như thế một cái đạo lý, cùng lữ bố bọn người cùng một chỗ đi theo quỳ xuống. Lưu Nghị lập tức không nói gì, đây chính là làm hoàng đế chỗ xấu, làm hoàng đế, thân phận không giống nhau, rất nhiều chuyện liền phải đổi một cái góc độ cân nhắc vấn đề, không bằng làm chư hầu, muốn đi nơi nào làm gì liền đi nơi đó làm gì. Nhưng bây giờ không ngự giá thân trình, hán hiến đế không phải chết vô ích sao? Việc này chấm ý đã quyết, chúng ái khanh không cần lại quên. Lưu Nghị thái độ kiên định, nói năng có khí phách, dưới mắt chính là Đại Hán thời buổi rối loạn, ngoại tộc binh lâm thành hạ, chấm thân làm lớn Hán thiết tử, há có thể tại hoàng cung ngồi nhìn. Tiếng nói mới rơi, Tư Đồ Vương Lãng liền một đầu dập đầu trên đất, lớn tiếng nói: "Vậy hạ nếu một lòng muốn ngự giá thân trình, cần lưu lại thái tử tọa trấn Lạc Dương, như thế, khả năng yên ổn thiên hạ thần dân chi tâm." Hắn cái này nói chuyện, đám người cũng đều nhao nhao hô to: "Mời bệ hạ lập thái tử, dẹp an định thần dân chi tâm." Lưu Nghị khỏe miệng giật một cái: "Thái tử? Hắn còn không có nhi tử đâu. Chẳng lẽ muốn từ thiên hạ cái khác lưu ra người chúng tuyển một cái đi ra làm cái này thái tử? Cái này sao có thể?" Những lao gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Đầu óc hóng gió. Đang nói đây, đột nhiên liền có người từ bên ngoài xông tới, hưng phấn kêu to: "Đại hỷ! Đại hỷ!" Hán hiến đế linh đường, vải trắng làm cạo, đột nhiên chạy ra tới một người hô đại hỷ, cái này nếu là đặt ở bình thường, tam tộc đều không đủ chặt. Bất quá bây giờ cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, rất nhiều người thậm chí dường như đã sớm biết như thế. Lưu Nghị, Lữ Bố bọn người khẽ mắt giật một cái, sau đó hai người cũng cùng một chỗ kích động lên. Đại hôn về sau, điêu thuyền bọn người liền mang thai, về sau Lưu Nghị một mực lánh binh bên ngoài xuất trình, nhà đều chưa có trở về. Hiện tại, rốt cuộc sinh. Quả nhiên, người kia một mực vọt tới Lưu Nghị trước mặt, kích động vì trên mặt đất hô to: "Chúa công, bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, phu nhân sinh." "Cái nào phu nhân sinh?" Lữ Bố khẩn trương xoa xoa tay, mấy ngày nay trở về, hắn cũng là biết trong nhà tình huống, bốn cái phu người cũng đã là tùy thời có thể sinh trạng thái. "Đều sinh." Người tới kích động trả lời. Lưu Nghị càng là đầu góc ông. "Ta mẹ nó có hậu, làm người hai đời, lần thứ nhất làm cha. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Phong Hỏa liền tháng 3, trở về đổ vỏ. Sau đó hắn cười ha ha một tiếng, cái này không quá tử đi ra a. Đi, đi xem một chút. Nói, Lưu Nghị liền nhanh chân đi ra ngoài. Sớm có thái giám ở bên cạnh gần cổ lên hét lên, vậy hạ bại giá Phượng Nghi Đỉnh. Thiên tử nghi trượng, xa giá đã sớm chuẩn bị kỹ càng, từ Triệu Sầm cùng Cao Thuận tự mình phụ trách, văn võ bá quan. Ngoại trừ nhất định phải lưu thủ linh đường người bên ngoài, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng phủ thừa tướng chạy tới. Lúc này, phủ thừa tướng một mảnh vui mừng hớn hở, Lưu Nghị nghi trượng tới, toàn phủ thượng hạ cơ hồ đều giang lên tiếp, ô ương ương tại cửa ra vào quỳ một mảnh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Núi thở âm thanh vang động trời, Lưu Nghị bước nhanh tiến vào trong phủ, liền nghe Thanh Thúy Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Như thế nào? Hán Bách không đội hỏi thăm. Sớm có trong phủ lão nhân cao hứng tiến lên hồi đáp, chúc mừng bệ hạ, Điêu Thuyền phu nhân cùng Chân phu nhân sinh cái nữ nhi, Lữ phu nhân cùng Tôn phu nhân đều sinh một nhi tử. Hai nhi hai nữ. Lưu Nghị đại hỉ, vung tay lên, thưởng. Đại xá thiên hạ. Đám người cũng đại hỉ, nhao nhao tạ ơn. Theo sát lấy, Lưu Nghị một khắc cũng không nhàn rỗi, từng cái đi gặp bốn vị phu nhân, ôn qua nữ nhi cùng nhi tử, sau đó liền hạ lệnh, phong Lữ Nguyệt Lan là hoàng hậu, nhi tử là hoàng thái tử. Đồng thời, phong Giả Hủ, Tuân Úc, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Lưu Bị, Tào Tháo, Hoa Hùng bảy người là thái tử thái phó, còn lại lớn nhỏ các quan viên đều có phong thưởng. Lữ Bố cười đến mặt cũng nứt ra, một ngày xuống không có khép lại miệng. Văn võ bá quan nhao nhao dâng tấu chương ăn mừng. Lưu Nghị nói với mọi người nói, hiện tại thái tử đã lập, thần dân đã ăn, tiếp xuống là nên ngự giá thân chinh thời điểm. Chấm, không chỉ có muốn cho đại Hán Bách Tính đánh ra một cái thái bình thiên hạ, càng phải là thái tử đánh ra một cái thái bình thiên hạ. Vương Lãng bọn người lại không có lý do gì ngăn cản, nhao nhao quỳ xuống đất hô to bạt huế. Lưu Nghị cũng không có quá nhiều thời gian tại Lạc Dương trong thành chuyện nhà, mọi việc tự có Tuân Úc cùng Vương Lãng chờ ban một lao thần xử lý, ngắn ngủi nghỉ ngơi hai ngày, liền mọi việc giản lược, là Hán Hiến Đế tuyên chỉ hạ táng về sau, liền ngự giá thân chinh, lại hướng Trường An thành. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Hán Trung phương hướng, mấy ngày nay tin tức không ngừng, cũng không tính là tin tức tốt gì. Vốn cho rằng Bí Xương, La Mã, A Sạ sẽ đánh lên, kết quả cái này ba nhà thương lượng xong như thế, chẳng những không có đánh nhau, ngược lại cùng bình chia cắt linh tuyển. Thám tử hồi báo, lúc này ba nhà ngay tại Nưu Đầu Sơn bên trên, liên tục không ngừng lấy ra linh tuyển, đồng thời bố trí xuống đại trận, nghe nói muốn đào ra đại Hán linh mạch. Trừ cái đó ra, ba nhà lại tổ liên quân 50 vạn, hướng Ung Châu xuất phát, chuẩn bị diệt đi đại Hán, ba phần thiên hạ, đại quân đã tại hướng Ngai đỉnh tiến vào. Tin tức truyền đến, người người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Khinh người quá đáng, thật sự không đem đại Hán để ở trong mắt, để cho bọn họ tới. Lưu Nghị nhìn qua tin tức, bộc phát ra khí tức cường đại. Ngai đỉnh địa thế hiểm yếu, đại quân khó mà thi triển, Quý Dương chiến tượng đại trận so như phế vật, lại thêm thuộc đạo đại trận, ta nhường hắn 100 vạn đại quân toàn quân bị diệt nơi này. Truyền chấm ý chỉ, nhường Trương Lỗ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Chu Du tại thuộc đạo bố trí trận pháp, chấm muốn tại Ngai đỉnh thuộc đạo cùng bọn hắn quyết chiến. Mấy ngày sau, Lưu Nghị đến Trường An, còn không có vào thành, liền ngựa không dừng vó tiến về Thủy Hoàng Lăng. Thuộc đạo khó, lại thêm 10 vạn tượng binh mã, Lưu Nghị có tất thắng chi quyết tâm. Thiên tử nghi trượng tại Thủy Hoàng Lăng nhập khẩu dừng lại, Lưu Nghị người mặc long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, bày xuống tế đàn, trước tiên ở Hoàng Lăng trước tế tự, sau đó mới tiến vào trong Hoàng Lăng. Đứng tại Uy Vũ Tần tướng tượng trước mặt, Lưu Nghị thở sâu, lấy ra hổ phù, nhắm ngay Tần tướng tượng, một thân vương bá chi khí liền chấn động mà ra. Mắt Trần có thể thấy, trong tay hắn hổ phù nở rộ u quang, đem toàn bộ mộ thất đều cho chiếu sáng. Hắn cũng không biết làm như thế nào sử dụng cái đồ chơi này, chỉ là theo nội tâm ý nghĩ, sông tôn này Tần tướng tượng quá lớn, hậu thế chi quân Lưu Nghị, phụ thủy hoàng đế chi mệnh, lấy hổ phù làm hiệu, tam quân tướng sĩ nghe trầm ý chỉ. Chương 925, 10 vạn tượng binh mã chương 925, 10 vạn tượng binh mã đầy người vương bá chi khí chấn động, chỉ thấy Lưu Nghị trong tay hổ phù nở rộ quang mang. Long bảo, chuỗi ngọc trên mũ miệng không gió mà bay. Mở tối mộ thất cuốn lên một trận âm phong, có sương mù trống rỗng tạo ra, như hơi nước đồng dạng lan lội. Xoa xoa xoa. Lưu Nghị phía trước, kia tần tướng tượng đống nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy từng nét bùa chú thoáng hiện, giao phó tượng binh mã sinh mệnh. Lạch cạch. Tần tướng tượng tứ chi khớp nối bặm mẻo, vừa mới bắt đầu còn rất lạnh nhạt, nhưng sau đó liền biến uy mãnh. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt dừng lại tại Lưu Nghị trên thân. Sau đó, tiến lên một bước, vậy mà đối với Lưu Nghị quỳ xuống. Ầm ầm. Làm tần tướng tượng quỳ xuống một cái chớp mắt, toàn bộ hoàng lăng đều đang run rẩy, có cơ quan đại môn khép mở thành âm truyền ra. Lưu Nghị trong lòng cũng rất khẩn trương, hắn luôn hoài nghi thủy hoàng cũng không hề chết hết. Đường đường tần thủy hoàng, kia là cỡ nào cường đại tồn tại, tu kiến hoàng lăng, lưu lại 10 vạn tượng binh mã hộ vệ, dưới đất chế tạo thuộc về chính hắn quốc gia. Hiện tại, tượng binh mã đều sống lại, thủy hoàng chính mình đâu? Sẽ không cũng đi theo sống lại a? Lưu Nghị nhìn về phía mộ thất chỗ sâu, trái tim đều ngưng đập, hô hấp đều dừng lại. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, tất cả dường như khôi phục lại bình tĩnh, không còn thanh âm khác xuất hiện. Tần Thủy Hoàng cũng không có hiện thân. Lưu Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, Thủy Hoàng hẳn là sẽ không xuất hiện. Có lẽ, chỉ có làm địch nhân giết tiến Hoàng Lăng, hắn mới có thể phục sinh. Bất quá những này đều không phải là Lưu Nghị muốn đi suy nghĩ, hắn nhìn trước mắt quỳ tần tướng tượng, cầm hổ phù giơ tay lên một cái, bình thân. Tần tướng tượng quanh thân âm khí dập dờn, không nói gì, lại hành lễ, sau đó liền đứng dậy đứng tại Lưu Nghị trước người, phảng phất tại chờ đợi mệnh lệnh. Lưu Nghị tâm tình kích động, 10 phần rung động, hắn cảm thấy cái này tần tướng tượng trên thân ẩn chứa cường đại sát khí. Nếu là lên chiến trường, tuyệt đối có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Ngoại địch phạm ta Hoa Hạ, 10 vạn tướng sĩ làm xuất chinh ngăn địch, nghe chấm ý chỉ, chuẩn bị xuất phát. Hắn thử nghiệm ra lệnh, tiếng nói mới rơi, chỉ thấy Tần tướng tượng vẫy tay một cái, cách đó không xa, một chiếc 8 mã chiến xe lao nhanh mà tới. Đây là một chiếc điển hình Tần đại chiến xa, bất quá cái này chiến xa 10 phần tinh xảo, 8 thất chiến mã là thạch tượng, như phục sinh ma thần, quanh thân lóe ra huyết sát chi khí cùng phù văn quang huy, chiến xa bản thân lại là dùng thần bí vật liệu chế tạo thành. Tần tướng tượng lên xe, đứng tựa vào kiếm, đồng thời chống đi chủ vị, Lưu Nghị tâm niệm vừa động, cũng đi theo lên xe. Đi lên về sau mới phát hiện, chiếc này chiến xa chính là một cái pháp khí. Trên xe lại có một cái xa bàn, phía trên biểu thị lấy 10 vạn tần tượng binh mã, hơn nữa có thể lựa chọn mấy loại chiến pháp. Lưu Nghị đại hỉ, có thứ này, tất cả liền dễ nói hơn nhiều. Hắn bắt lấy chiến xa lan can, đông nhiên có một loại không nói ra được hăng hái, rút ra bảo kiếm, đối với phía trước một chỉ, lớn tiếng kêu lên, toàn quân tiến lên. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, 8 thất thạch tượng chiến mã cất bước, chiến xa hướng mộ đạo bên ngoài bay thẳng mà đi. Lúc này, Thủy Hoàng Lăng bên ngoài, Già Hủ, Lữ Bố bọn người thấp thỏm cùng đợi. Đông nhiên, thiên địa vang minh lên, sông núi nổi lên cuồng phong, 8 mặt mây đen tề tụ. Nùng vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn, giữa trưa như là nửa đêm, dường như trời cũng sắp sụp. Đám người nhìn trời, lại nhìn về phía Thủy Hoàng Lăng, không hiểu cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thiên tượng đại biến, đất rung núi chuyển, có kinh khủng đồ vật xuất thế. Rất nhiều người không hiểu cảm thấy toàn thân ứa ra nổi da gà, có người hung hăng dùng mình. Các ngươi nhìn, có người bỗng nhiên kinh hô, thanh âm cũng thay đổi dạng. Đám người tùy theo nhìn sang, toàn bộ cả kinh thất sắc. Chỉ thấy Thủy Hoàng Lăng chủ nhập miệng hai bên, cơ quan mở ra, lại lộ ra 8 cái thông đạo. Trong thông đạo, sương mù xám cuồn cuộn, có một chi kinh khủng quân đội ở trong sương mù chạy ra. Đông đông đông, tiếng bước chân chỉnh tề mà nặng nề, đám người thấy rõ ràng, không phải người sống, đi ra toàn bộ đều là thạch tượng. Thanh tinh, gặp quỷ, những đồ chơi này so người giấy âm binh còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Đây là người giấy âm binh bản thăng cấp. Giả Hủ có chút hiểu được, nhưng vẫn là bị một màn này rung động. Đội ngũ liên miên bất tuyệt đi ra, tại Thủy Hoàng Lăng phía trước bên trong vùng bình nguyên xếp trận thế. Chỉ thấy tinh kỳ san sát, sát khí ngút trời. 10 vạn tượng binh mã, bộ binh, thuật binh, trường mâu binh, người bắn nỏ, xe binh, binh chủng đầy đủ, thậm chí còn có thể xếp mấy cái chiến trận. Bọn hắn không nhúc đích, uy phong lâm lâm, sát khí 8 mặt 7 trận trước núi, để cho người ta ngạt thở. Cho dù là xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được đại tần hổ lang chi sư kinh khủng. Lưu Nghị đứng tại trước kia trên chiến xa, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng càng thêm rung động. Chiếc này chiến xa chính là chi quân đội này hạch tâm chỗ, chiến xa bất diệt, chiến tướng vĩnh tồn. Nói cách khác, những binh mã này tượng cho dù trong chiến đấu bị đánh nát, cũng có thể thông qua chiến xa tự động chữa trị. Mà chiến xa chỉ cần linh mạch xem như lực lượng chi nguyên, có thể bổ sung. Lưu Nghị cẩn thận quan sát, sau đó tại trên chiến xa xa bản cái bệ phát hiện cái này lực lượng chi nguyên. Kia là 4 khối so 5 đấm còn lớn hơn như thủy tinh đồng dạng tảng đá. Nếu như không có đoán sai, đây chính là từ linh mạch bên trên gỡ xuống cái gọi là linh thạch. Cái này không phải liền là động lực hạt nhân nguyên sao? Lưu Nghị rung động, đây tuyệt đối là có thể cùng văn minh khoa học kỹ thuật sánh vai cùng một cái văn minh. Hiện tại, hắn có chút minh bạch Thủy Hoàng vì sao muốn chặt đứt tu hành đường, như vậy cũng tốt so dị thời không thời đại kia, phong kiến kẻ thống trị đối lửa khí kiêng kỵ như thế, bách tính nắm giữ những vật này, liền không tốt thống trị. Bất quá sau đó, Lưu Nghị lại phát hiện một chút không đủ. Cái này 10 vạn tượng binh mã chỉ có tại trời đầy mây hoặc là ban đêm khả năng khởi động, mặt trời lớn, dưỡng khí đủ thời điểm cũng chỉ có thể ngủ say, như là bình thường thạch tượng. Cái này cũng không tính là gì. Nói tóm lại, Lưu Nghị vẫn là hết sức kích động cùng hưng phấn, cảm thấy thu hoạch rất lớn. Lúc này, Giả Hủ bọn người kích động từ phía sau chạy đến. Xuyên qua những cái kia uy vũ khí phách tượng binh mã trận liệt, tất cả mọi người cảm thấy rung động tới tê cả da đầu. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mọi người đi tới chiến xa trước, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Lưu Nghị đứng tựa vào kiếm, cười nói, đều bình tân à, hiện tại đến này Thủy Hoàng đại quân, lo gì quý sương, La Mã, ả xạ xét bất diệt. Chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc, tranh thủ một trận chiến định căn khôn. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, sau đó cũng nhịn không được hiếu kỳ quan sát những binh mã này tượng. Lưu Nghị hạ chỉ, điều động Trường An tập huấn 30 vạn đại quân hướng Hoài Lý, Mỹ Dương xuất phát, bộ đội ban ngày tiến binh, ban đêm nghỉ ngơi, 10 vạn tượng binh mã ban đêm tiến binh, ban ngày nghỉ ngơi, giao thoa tiến lên. Mấy ngày sau, đại quân toàn bộ đến Nhai Đình một tuyến. Gia Cát Lượng bọn người sớm ngay ở chỗ này bố phòng, núi rừng bên trong cắm lên vô số hồn tiên, phân loại 9981 tòa doanh trại, đột ở từng cái cửa ải. Tối hôm đó, Lưu Nghị giá lâm Nhai Đình, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Tào Tháo chờ chúng tướng đều xuất hiện ở ngoài thành quỷ đầy đất, lấy thiên tử chi lễ nên đón, cùng nên bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Núi thở chấn thiên, Lưu Nghị đứng tại chiến xa bên trên, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thật rất kích động. Loại cảm giác này cùng trước kia là không giống. Mạnh như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách, Gia Cát Lượng những người này, tất cả đều quỳ trên mặt đất, lấy quân thần chi lễ gặp nhau, trường hợp như vậy, làm người hai đời không biết bao nhiêu lần nghĩ tới, không nghĩ tới rốt cục có thể tự mình cảm nhận được. Quân lâm thiên hạ, trưởng không thương sinh, không gì hơn cái này. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay đưa đỡ, chúng ái khanh bình thân. Chương 926, trận chiến cuối cùng chương 926, trận chiến cuối cùng đám người ba quỳ chín lạy, hành đại lễ. Sau đó, nên đón Lưu Nghị tiến Nhai Đình, đại quân ngay tại Nhai Đình ngoại trú đâm. Nhai Đình huyện Nha Môn đã sớm chen vào đại biểu hoàng đế nghi trượng Long Kỳ, canh gác cũng so trước kia càng thêm nghiêm, từ Cao Thuận tự mình lĩnh cấm quân bày trận bốn phía. Lưu Nghị ngồi xuống về sau, mọi người mới đi theo ngồi xuống. Lại là một phen lễ nghi về sau, Lưu Nghị mới mở miệng hỏi, "Chư vị ái khanh, hiện tại Ích Châu bên kia là tình huống như thế nào?" Gia Cát Lượng đứng dậy, trầm giai nói đến, "Quý Sương, La Mã, A Xạ Xẹt ba phe nhân mã vây quanh Nưu Đầu Sơn, thám tử đến báo, bọn hắn mỗi ngày đều tại đại lượng chia cắt linh tuyển, thậm chí có muốn hủy đi ta Đại Hán linh mạch ý đồ. Ba ngày trước đó, Quý Sương vương tử Canisca lãnh binh 30 vạn, La Mã vương tử Gai Ủ, A Xạ Xẹt vương tử Án Xạ, các lính binh 10 vạn, tổng cộng 50 vạn đại quân, cộng thêm mạnh hoạch 10 vạn man binh, xuôi theo thuộc đạo xuất phát, đã binh lâm ngay đỉnh, 3 ngày sau liền có thể đến. Hành quân tốc độ rất chậm, chủ yếu là Quý Sương đại quân mang theo 300 đầu chiến tượng, mở đường tiến lên." Lưu Nghị nghe xong, lông mày lập tức bật lên. "Khá lắm, ở chỗ này cũng dùng chiến tượng mở đường tiến lên. Đây chẳng phải là hủy hoại không biết bao nhiêu rừng rậm." Chờ ra Cát Lượng nói xong, tập hợp các lộ tình báo về sau, Lưu Nghị lại hỏi, "Dưới mắt chúng ta có 10 vạn thủy hoàng tượng binh mã trợ trận, chiến trận vô song, bất quá chỉ có ở buổi tối khả năng hành động, chư vị nhưng có phá địch tượng sách?" Liên quan tới tượng binh mã chuyện, trên thực tế lúc trước mở ra Hoàng Lăng thời điểm đám người liền đã biết, bất quá bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Lúc trước Tần Thủy Hoàng nếu là đem cái đồ chơi này lưu cho Tần Hai Thế, lại Tần chưa hẳn liền hai thế mà chết. Bất quá, hiện tại cường đại như vậy bộ đội lại bị Lưu Nghị trưởng khống, cái này chưa chắc không phải một cái thiên đại hảo sự. Đám người châu đầu ghé thai, sau khi thương nghị, nhao nhao dâng lên kế sách của mình. Lưu Nghị rộng đường ngôn luận, kiêm nghe các phương, cuối cùng cùng mọi người cùng nhau thương lượng đánh nhịp, tại ngai đỉnh thuộc đạo trong núi bố trí xuống Thiên La địa võng, muốn đem chi này liền quân một trận chiến mà diệt. Thương nghị đã định, đã là nửa đêm qua đi. Thừa dịp điểm này thời gian, Lưu Nghị cùng mọi người nói chuyện thiếm. Bọn hắn người tới, vậy mà đều là vương tử, cái này vương tử như thế không đáng tiền, tùy tiện phái tới viết trinh. Lưu Nghị một mực kỳ quái, vương tử, cái kia chính là thái tử, hoàng vị người thừa kế, không xa vạn dặm vượt qua thiên tiệm đến viết trinh, cần thiết hay không? Soát tư lịch cũng không phải như vậy soát, Lưu Nghị cảm thấy trong này còn có khác văn chương. Gia Cát Lượng mấy người cũng biểu thị đồng ý, bất quá trong này rốt cuộc có gì văn chương, đại gia một lát còn không biết. Ngay cả Mạnh Hoạch đối với cái này cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là cảm thấy mấy người này đối Nưu Đầu Sơn linh tuyển mười phần đệ bụng, từng tại một buổi tối, ba cái vương tử đơn độc tại Nưu Đầu Sơn linh tuyển làm cái gì, bất quá chuyện vô cùng giữ bí mật, ai cũng không biết. Lưu Nghị nhíu mày, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ là vì cái gì, lần này ba người bọn hắn dám mang binh đến tiến đánh Ung Châu, ta liền dám đem bọn hắn bắt sống. Có ba người này nơi tay, ta muốn ba cái này đế quốc vì bọn họ sở tác sở vi hối hận một vạn năm. Vâng, đám người cùng kêu lên hẳn là, sau đó ai đi đường đấy. Ngày thứ hai, phía trước tin tức truyền đến, Tam Quốc liên quân cách Ngai đỉnh chỉ có một ngày lộ trình. Thậm chí tại trên núi cao trông về phía xa, đều có thể trông thấy chân trời đại thụ đang không ngừng đổ sụp cái bóng, kia là Quý Xương chiến tượng tại nổ cây mở đường, hủy rừng tiến lên. Lưu Nghị bọn người lên cao mà trông, liên quân tiến lên tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Lữ Bố hừ lạnh, một mặt tức giận, bọn hắn đây cũng quá khoa trương, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt, liền như vậy dòng chống khua chiên hủy rừng tiến lên, không chút nào che giấu hành tung của mình. Tào Tháo cười nói, ngươi nếu là nắm giữ 300 đầu chiến tượng, nắm giữ 10.000 người sói vong linh quân đoàn, còn có 10.000 trọng trang thiết giáp quân, ngươi so với bọn hắn còn muốn phách lối. Lữ Bố sững sờ, sau đó tán đồng gật đầu, cái này ngược lại cũng đúng. Lưu Nghị cười cười, cũng nhẹ nhõm không ít, nói với mọi người nói, tiêu binh thất bại, Tam Quốc liên quân như thế không coi ai ra gì, tối nay liền phải để bọn hắn thất bại thảm hại. Đám người nghe vậy, lập tức nghiêm túc, nhao nhao hành lễ quát, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Chư quân theo khiến làm việc, đều cho chấm nghe cho kỹ, bắt sống Tam Quốc vương tử người, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Chúng thần tuân chỉ. Ra lệnh một tiếng, các lộ đại quân nhao nhao tiến vào vị trí chiến đấu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ trời tối. Lại nói Quý Xương chờ Tam Quốc liên quân khai sơn tích nói mà đi, tốc độ không nhanh, thế nhưng không tính rất chậm. Đại quân tiên phong, ba vị vương tử đứng song vai, trên mặt đều mang không nói ra được hào hùng. Mạnh Hoạch nhị cầu tử đồng dạng đứng ở bên cạnh cười theo cho, hiển thị rõ hèn mọn chi sắc. Canisca lấy ra địa đồ, hăng hái cười nói, chư quân, qua vùng núi lớn này, liền lại không trở ngại, hán quân ở tại chúng ta trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, quân ta binh phong có thể tùy tiện nghiền ép Trường An, trực chỉ Lạc Dương. Đến lúc đó, vắt hán đình hoàng đế, cái này đại hán Giang Sơn liền thuộc sở hữu của chúng ta. La Mã vương tử gầy ủ cười hắc hắc, đắc ý nói, đến lúc đó, chúng ta ba phần đại hán, chúng ta đều chiếm thứ nhất, đây chính là cái thế công lao, người ta đều có thể lưu danh sử xanh. A Xạ Xẹt vương tử ản xạ khỏe miệng cánh nết, xoa xoa đôi bàn tay, kích động nói, người ta ba người kết làm huynh đệ, tương lai cái này toàn bộ thế giới đều muốn tại chúng ta dưới chân run dậy. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, không nói ra được đắc ý bỗng nhiên, ngay tại ba người nói đùa thời điểm, phía trước sơn lâm toát ra một mảnh tinh kỳ, chỉ thấy một chi đội ngũ xung ra, đương đạo triển khai trận thế. Ba người sững sờ, sau đó cười to. Từ khi hán quân rút lui về sau, tựa như rùa đen rút đầu đồng dạng, nghe nói toàn bộ đều lui vào Ung Châu, không dám ra chiến, không nghĩ tới hôm nay chúng ta tới gần Ung Châu, bọn hắn cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Loại này quân đội cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Chịu chết mà thôi, không chịu nổi một kích. Ngoan cố chống cự, nhìn ta chờ nghiền ép lên đi, nhường hán quân cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. A Xạ Xẹt vương tử ản xạ cười lớn một tiếng, liền trở mình lên ngựa, lãnh binh hướng phía trước đánh tới. Canisca cùng ản xạ cũng không cam chịu lạc hậu, cùng một chỗ lãnh binh xông ra. Ba người lãnh binh phóng tới đại đạo, xa xa trông thấy phía trước hán quân bên trong hai viên đại tướng dục ngựa mà đứng, càng không nói lời nào, xông thẳng lên trước đánh tới. Canisca gặp qua hai cái này đại tướng, mặt mũi tràn đầy khinh thường vùng đao một chỉ, hét lớn, các ngươi những này vô tri hán tướng không biết trời cao đất rộng, chúng ta đại quân đến đây, các ngươi không đầu hàng, ngược lại đi tìm cái chết, bổn vương hôm nay liền thành toán các ngươi. Tiếng nói rơi, Kaniska vung đao thúc ngựa mà ra. Ản Xạ thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu, đi theo sách đao trùng sát đi ra. Bên này xuất chiến chính là Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người, nhìn thấy tới hai cái vương tử, hai người quát to một tiếng, riêng phần mình sử xuất toàn lực công sát. Bốn ngựa tương giao, chính là một trận đại chiến. Kaniska cùng Ản Xạ đều là uống linh tuyển lớn lên chiến tướng, thực lực ổn ép Lữ Bố cùng Triệu Vân một đầu, mấy chục hiệp về sau, Lữ Bố, Triệu Vân không địch lại, dùng ngựa liền chạy. Kaniska chỉ vào hai người hét lớn, hai người này chính là hán quân số một số hai hán tướng, giết chi chắc chắn trọng tỏa hán quân sĩ khí, không thể đem bọn hắn thả đi. Tiếng nói rơi, hán kêu to thúc ngựa, đuổi sát đi lên. Ản Xạ thấy thế không chịu lạc hậu, cũng xua binh truy kích. Đằng sau La Mã vương tử gấu lại có chút lo lắng, nơi này đường núi hiểm trở, rừng cây mọc thành bụi, không có chiến tượng mở đường, bọn hắn chỉ có thể chia binh đuổi theo. Tuy nói ưu thế tại ta, nhưng gấu luôn luôn cẩn thận, liền đuổi kịp hai người. Hô, hán quân bỗng nhiên đến tập kích chúng ta, ở nơi như thế này chỉ sợ sẽ có mai phục, hai vị không muốn một mình liều lĩnh. Kaniska cùng Ản Xạ sững sờ, sau đó cười ha hả, ngươi cũng quá cẩn thận, hán quân cái gì mặt hàng chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Một đám phế vật mà thôi, không phải ta thổi, liền hán quân loại kia trình độ, chỉ cần chúng ta ba người cùng một chỗ hướng về phía trước, liền xem như hán quân thập diện mai phục, chúng ta cũng không cần lo lắng, trong nháy mắt có thể diệt. Gai U sững sờ, sau đó cũng cười, cũng là ta sơ sót, quên đi hán quân chính là một đám phế vật, nếu như thế, vậy thì truy. Ba người phóng ngựa điên cuồng đuổi theo, lãnh binh từ đường núi đuổi lấy Lữ Bố cùng Triệu Vân rất nhanh liền biến mất ở trong rừng. Chương 927, kế hãm Tam Vương. Chương 927, kế hãm Tam Vương. Gai U thấy núi cao nước sâu, rừng cây rậm rạp, lại bắt đầu bất an, nhịn không được nói lần nữa, hai vị huynh đệ, nơi này địa hình chật hẹp, núi cao tuấn hiểm, nếu có phục binh, sợ là gặp nguy hiểm. Trước đó cả Nitska cùng Ản Xạ hai người vẫn không để ý, nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này tuấn hiểm thế núi, cảm giác đã cùng thiên tiệm không sai biệt bao nhiêu. Hai người cùng một chỗ ghìm chặt chiến mã, nhíu mày. Cả Nitska hơi hơi do dự, liền mở miệng nói ra, chỗ như vậy không thích hợp ta Quý Xương chiến tượng thi triển, còn phải dựa vào các ngươi hai vị, đã thông con đường này, tiến vào Ung Châu, ta Quý Xương chiến tượng liền có thể san bằng Trường An. Ản Xạ lại cười nói, hai người các ngươi thế nào? Đơn giản là nơi này địa hình hiểm trở một chút mà thôi, hán quân những phế vật kia coi như chiếm cứ địa lợi ưu thế lại như thế nào? Có ta 10.000 trọng giáp quân, lại thêm cái ù 10.000 địa ngục ma quân, liền xem như tại cái này hiểm trở địa phương, chẳng lẽ còn có thể giết không mặc những cái kia hán quân? Không cần lo lắng, chỉ quản công kích. Những ngày này không có chiến đấu, đau của ta đã đói khát khó nhịn. Gai U cùng Kaniska có chút do dự, bọn hắn một cái trời sinh cẩn thận, một cái tại Lô Thủy từng trải qua hán quân thực lực, chỉ có Ản Xạ từ Lương Châu một đường đánh tới, không có cùng chân chính hán quân quân chính quy tắc chiến qua, ngạo khí mười phần. Đúng vào lúc này, đột nhiên hai bên trên núi một tiếng trống vang, sau đó tinh kỳ rêu rao, vô số hán quân từ sườn núi xuất hiện, loạn tiện hướng trên đường bay vụt. Phía trước đường núi, Lữ Bố cùng Triệu Vân đi mà quay lại, lại dẫn một tiêu quân mã trùng sát trở về. Tại càng phía sau trên sườn núi, càng có hoàng dù la đóng, thiên tử nghi trượng tại núi rừng bên trong như ẩn như hiện. Giết! Đại hán Ôn Hầu Lữ Bố ở đây, ai đến cùng ta quyết nhất tử chiến? Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Lâm Bệ, ai đến cùng ta quyết nhất tử chiến? Hai người tiếng giống như sấm, ở trong núi quanh quẩn, bay thẳng hướng liên quân. Kaniska cùng Ản Xạ quát to một tiếng, hai người cùng một chỗ xông đi lên, nên ở Lữ Bố cùng Triệu Vân chính là một hồi loạn chiến. Chỉ thấy quang mang tung hành, khí kình bất lăng, cỏ cây đều bị quấy thành mảnh vỡ bay lên trời. Gai U cẩn thận quan sát thế cục, một cái liền nhìn ra hán quân thực lực muốn thấp một ngàn, căn bản không phải cả Nitska cùng Ản Xạ đối thủ. Hắn lại thận trọng, rất nhanh liền phát hiện rừng cây chỗ sâu như ẩn như hiện thiên tử nghi trượng, thật là không giống bình thường, chưa bao giờ thấy qua. Lúc này Gai U liền gọi tới Mạnh Hoạch hỏi thăm, đó là cái gì? Mạnh Hoạch xem xét, lập tức kinh ngạc nói, kia là hán quân thiên tử nghi trượng, thiên tử nghi trượng tại, giải thích rõ đại hán thiên tử ngự giá thân trinh, là ở chỗ này. Đại hán thiên tử. Gai U ánh mắt đột nhiên sáng lên, đi theo cũng kích động. Xem ra hán quân hoàn toàn chính xác tới sơn cùng thủy tận, liều mạng một lần thời điểm, nếu không thiên tử làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Bắt sống đại hán thiên tử, chính là cái thế kỳ công, lưu truyền muôn đời. Gai U rút ra loan đao, lập tức cũng phóng ngựa mang binh trùng sát ra ngoài. Lúc này, Lữ Bố cùng Triệu Vân chiến không được mười mấy hội hợp, không phải địch tướng đối thủ, nhao nhao chuyển ngựa liền chạy. Kaniska cùng Ản Xạ lúc đầu không muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện Gai U vào tới. Đang kỳ quái thời điểm, Mạnh Hoạch từ phía sau vào tới, chỉ vào nơi xa trên sườn núi quát, kia là hán triều thiên tử nghi trượng, đại hán hoàng đế tất nhiên ở chỗ này. Cái gì? Đại hán thiên tử? Chắc không được gây ủ cái này rùa đen vậy mà xông phía trước, hóa ra là có cá lớn. Bắt sống hán thiên tử công lao há có thể bị hắn cắt đoạn, toàn quân nghe lệnh, toàn lực truy kích, hôm nay không sống bắt hán thiên tử, thế không bãi binh. Kaniska cùng Ản Xạ đỏ mắt, vung đao thúc quân tiến lên. Lữ Bố cùng Triệu Vân lui binh khe suối, trên sườn núi, hoàng dù la đóng cũng đi theo lui lại liền đi, liên quân chăm chú đi theo, không chịu từ bỏ. Lúc này đã nhanh muốn mặt trời lặn, thời gian dần trôi qua, bầu trời nùng vân dày đặc, gió núi dần dần lên, càng lúc càng lớn, giữa thiên địa dần dần tràn ngập lên một cỗ sương mù. Vừa mới bắt đầu không trả nổi mắt, đằng sau liền càng lúc càng lớn. Kaniska bọn người chỉ lo truy sát phía trước thiên tử nghi trượng, căn bản không quan tâm cái khác. Thằng đến đuổi tới mặt trời lặn phía tây, thiên đã hoàn toàn đen lại, Gai U mới phát hiện có chút không đúng. Vì cái gì đuổi không kịp? Sát trời này không thích hợp, chỉ sợ có mai phục. Hắn đột nhiên dừng lại, nhíu mày quan sát bốn phía. Kanitska cùng Ản Xạ lúc này từ phía sau đuổi theo, kỳ quái hô, sao không đuổi? Gai U chỉ vào bốn phía, nói, ngày này không đúng, đêm đen sương mù lớn, tứ phía cỏ dại lùm cây sinh, quân địch chỉ ở phía trước, nhưng lại đuổi không kịp, cảm giác có vấn đề. Kanitska cùng Ản Xạ cũng không đốc, truy lâu như vậy, đội ngũ của bọn hắn đã ở trong núi kéo thành nhất tự trường xa trận, hơn nữa phía trước liền phải tới Hán quân trọng binh chấn giữ ngai đỉnh, không thể tùy tiện bước lên gần. Hai người thoáng tưởng tượng, liền tỉnh táo lại. Nói không sai, chúng ta hẳn là làm gì chắc đó. Ngay ở chỗ này đóng quân, chờ đằng sau chiến tượng mở đường đuổi theo, lại tiếp tục hướng phía trước không mượn. Hai người tiếng nói mới rơi, đột nhiên, phía trước một chi đội ngũ lại rết qua đến. Đi đầu một người, đánh lấy hoàng đế nghi trượng, chính là Lưu Nghị. Hắn đứng xa xa nhìn ba người ở đằng kia thương lượng cái gì, cười lạnh, nắm lên bảo cung điêu, kim phi tiễn chính là một tiện bắn ra. Trong chốc lát, lôi đình lập lòe, mũi tên như hồng. Cẩn thận. Kanitska ba người đồng thời phản ứng, đồng thời ra tay, vang một tiếng đem kim phi tiễn giữa trời chẳng bạo. Nương theo lấy quang mang chói lọi, kinh khí cường đại cuốn lên cuồng phong loạn suy. Dường như bên này là tín hiệu, trong chốc lát, bốn phương tám hướng, tiếng la giết đột khởi. Cuồng phong thổi tới, hỏa xà tán loạn, trên sườn núi phục binh ra hết, loạn tiễn bay vụt, lại có hỏa cầu lan loạn, hỏa xà tán loạn, khắp nơi đều bốc cháy lên. Gió trợ thế lửa, đốt lượng nửa bầu trời, liên quân ở giữa một bên ngăn cản mũi tên, một bên muốn phòng cháy rắn, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Kanitska biết rõ Hán quân thuật pháp không kém, lúc này quay người liền triệt binh. Gai U cùng Hàn Xạ thấy tình thế không ổn, cũng quay đầu rời đi. Lưu Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, sao có thể để bọn hắn chạy? Hắn vung tay lên, tứ phía núi xanh phục binh ra hết, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi bọn người lãnh binh 3 vạn đem liên quân vào đầu cắt đứt, một phân thành hai. Đại Sơn hai bên, Trương Lỗ, Hứa Chử, Điển Vi, Từ Hoàng các tướng lãnh binh 10 vạn, một bên phóng hỏa một bên bắn tên. Lại có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Giả Hủ, Chu Du, Quách Gia bọn người thi triển thuật pháp, để lại liên quân đầu chính là dừng lại manh đánh. Lôi quang, ánh lửa, cùng một chỗ ở trong núi lấp lóe, nửa cái trời đều chiếu sáng. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở bọn hắn viện quân, đem đầu cho chấm mạnh mẽ để chết. Lưu Nghị phóng ngựa dốc núi, tổng xem toàn cục, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngàn năm một thở. Liên quân ba cái vương tử lãnh binh liều lĩnh, thoát ly chiến tượng đại bộ đội, tại Thâm Sơn thuộc đạo bên trong lôi ra một cái nhất tự trường xa trận. Hiện tại, cái này nhất tự trường xa trận đầu rắn đã bị Lưu Bị, Quan Vũ bọn người một đao chém thành hai mảnh. Ba cái vương tử tương đương với bị vây quanh ở trong núi, chỉ cần tập trung ưu thế binh lực đem tiêu diệt, đại hán nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ nghe tiếng giết rung trời, vô số binh sĩ giống như là thủy triều mãnh liệt mà đi. Tại cái này thuộc đạo bên trong, địa lợi nhân hòa chờ ưu thế đã đem hán quân nhược điểm đền bù, cục bộ chiến trường hình thành thiên về một bên trạng thái. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Kanitska bọn người bên người chỉ còn lại có 5000 người tới ngựa, mà bốn phương tám hướng hán quân như thủy triều, không dưới 10 vạn chi chúng. Đáng chết, quả nhiên chúng kế. Gai U sắc mặt đen nhánh, ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Ản Xạ điềm ngựa nhìn xem bốn phía, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới hôm nay lật chuyển trong mương, bên trong Hán quân kế sách, bất quá chỉ cần chúng ta giết trở về, sẽ cùng đại bộ đội làm gì chắc đó, Hán quân cũng không làm gì được chúng ta. Kanitska nhìn hai người một cái, hét lớn, việc này không nên chậm trễ, ba người chúng ta liên thủ, giết trở về. Trong ngọn lửa, ba người lãnh binh bốc hỏa trở về giết. Nhưng mà không có sông bao xa, liền trông thấy trong ngọn lửa một đám Hán quân đại tướng ngăn lại đường đi. Hoa Hùng, Ma Siêu, Trương Liêu chờ 20 cái tướng tá lãnh binh bày trận, vượt trên đại đạo. Hoa Hùng hành thương lập tức chỉ vào ba người kêu to, man gì chạy đầu. Trong các ngươi nhà ta bệ hạ kế sách, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Chương 928, Cự Lang quân đoàn chương 928, Cự Lang quân đoàn cái gì phế vật đồ vật, coi là nhiều người liền có thể đến ngăn trở con đường của hắn. Muốn chết. Kanitska quanh thân bộc phát ra hào quang chói sáng, tại dưới bầu trời đêm phá lệ chói mắt, hắn một đao vung ra, trăm trượng đao quang chợt hiện, phảng phất muốn đem sơn đều bổ ra. Hoa Hùng bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn 20 người vây công ba người, còn có Gia Cát Lượng bọn người ở tại bên cạnh âm thầm phụ trợ, bọn hắn căn bản không sợ. Dựa theo Lưu Nghị an bài thời điểm thuyết pháp, cái này kêu là làm chính nghĩa quân đầu. Giết! Đám người giống to, cùng một chỗ trùng sát đi lên, đao quang kiếm ảnh tung hành, khí kình bộc phát ra hào quang chói sáng. Đồng thời, trên bầu trời mây mù lan lộn, có hỏa long, lôi đình, âm khí giao long xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng từ giữa không trung đáp xuống. Kanitska ba người vốn cho rằng có thể trực tiếp phá vỡ Hán quân tiến lên, kết quả lại bị vây công tới có chút xấu hổ. Những này Hán quân thế nào cảm giác mạnh hơn? Đây không phải bọn hắn trước đó tại Lô Thủy biểu hiện ra thực lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kanitska ba người liên tiếp công kích 5 lần đều bị hung hăng ngăn cản, thậm chí còn bị bức phải có chút chật vật. Ba người bọn họ như thế, đi theo đám bọn hắn 5000 liên quân binh sĩ liền càng thêm thế thảm, bị mấy chục lần với mình Hán quân vây công, thỉnh thoảng còn muốn bị các đại tướng chiến đấu phạm vi công kích cho làm bị thương, mấy lần công kích xuống tới, đã tổn thất hơn phân nửa. Trong sơn cốc khắp nơi đều là vỡ vụn thi thể, tại Lưu Nghị trong mắt chiếu lấp lánh. Lúc này đại gia cũng không cần tàng tư, mau đem áp đáy hòm thực lực bày ra, nếu không chúng ta thật muốn lật thuyền trong mương. Kanitska lại một lần công kích bị cản trở về, đỏ ngầu cả mắt. Ở nơi như thế này là tuyển trong mương, cho dù chết đều cảm thấy mất mặt. Hắn nhìn về phía Gai U, hét lớn, ta chiến tượng bộ đội ở hậu phương mở đường, Ản Xạ trọng trang bộ binh ngay tại chạy đến. Nhưng đều nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, lao ra, thù này tất báo. Gai U lúc này ngược lại biến bình tĩnh lên, hắn nhìn bốn phía tình huống một cái, cười ha ha, nói, nếu như thế, còn lui cái gì lui. Trực tiếp xông qua bắt lấy hán triều hoàng đế há không mỹ quá thay. Bất quá nói trước, đến lúc đó chia cắt linh mạch, ta muốn bao nhiêu cầm một khối linh thạch.
Kaniska cùng Ản Sa Bạch Nhãn trực phiền, đều lúc này, gia hỏa này lại còn như thế tính toán chi ly.
Có thể. Hai người đồng thời bằng lòng, sau đó mạnh mẽ nhìn phía trước Hoa Hùng bọn người một cái, nói rằng, chúng ta ngăn trở đằng sau những này Hán quân, ngươi đi tóm lấy Hán triều hoàng đế, tối nay trận đầu đã quyết chiến, đại gia ai cũng không muốn tàng tư.
Xem ta a.
Gai U cười ha ha, sau đó từ bên hông gỡ xuống một thanh ánh tím long lánh quyền trượng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kia quyền trượng phía trên lập tức toát ra u dị quang mang. Sau đó, chỉ thấy hắn đem quyền trượng hướng bên người vạch một cái, lập tức, âm phong đại tác, sương mù cuộn cuộn, đầy trời cắt vàng cuộn cuộn mà ra. Sau đó, tại dưới ánh mắt tất cả mọi người khiếp sợ vô số cắt vàng ngưng tụ thành từng đầu cầm trong tay lưới búa đẳng binh khí, đứng thẳng như người lang. Lít nha lít nhít, như yêu như ma, tại màn đêm trong ngọn lửa, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là La Mã Đế quốc ác ma quân đoàn. Lưu Nghị trừng to mắt, đây không phải cổ Ai Cập trong thần thoại ác ma quân đoàn sao, ở chỗ này vậy mà cũng tồn tại. Không hổ là thần thoại thời đại. Đến hay lắm, chờ chính là ngươi. Lưu Nghị cười lạnh, sau đó lập tức nhảy lên tượng binh mã trên xa, hét lớn một tiếng, bảy trận. Ầm ầm. Trên chiến xa xa bàn phát sáng lên, tản mát ra huyền dị khí tức. Sau đó, một hồi quần quần đồng vụ từ Lưu Nghị sau lưng quần sơn bên trong hướng phía trước quần quần mà đến. Giữa thiên địa khí tức biến quỷ dị. Bất quá Gai Ủ cũng không hề để ý, hắn tử thần quân đoàn vô địch thiên hạ. Tuy nói mỗi lần sử dụng tiêu hao rất lớn, nhưng lần này có thể bắt lấy Hán triều hoàng đế cũng coi là tính ra. Rất nhanh, tại Gai Ủ bên người, khe suối tới trong rừng cây, xuất hiện 10.000 đầu hai chân đứng thẳng, tay cầm đao phủ cự lang. Ngập trời sát khí trực trùng bất tiêu, toàn bộ thiên địa đều biến âm trầm kinh khủng, 10.000 đầu ác ma cự lang sát khí cuốn lên, ngay cả núi rừng bên trong lửa đều bị âm phong thổi tắt. Hình ảnh kia dọa người mà hùng vĩ, càng khiến người ta không rét mà run.
Vô địch.
Gai Ủ giơ lên quyền trượng, ngao ngao kêu to.
Hống hống hống.
10.000 đầu ma lang cũng giơ đao lên phủ, ngao ngao kêu to. Hứa Bánh Mì Nướng Minh nhìn thấy âm binh người giấy đều không sợ hãi, nhưng nhìn thấy một màn này vậy mà tê cả da đầu, sinh ra ý sợ hãi.
Giết.
Gai Ủ xa xa nhìn về phía Lưu Nghị, khoe miệng cười lạnh, khàn giọng giống to. Lưu Đầu Sơn bên trên, đại hán linh mạch mấy trăm năm không dùng, linh tuyển phong phú, một lát còn không cách nào phá mở tìm tới linh mạch lấy linh thạch, cái này khiến hắn quyền trượng năng lượng không chiếm được bổ sung, nguyên bản cái này quyền trượng có thể không cần cũng không cần, thậm chí hôm nay có thể phá vây trở về, hắn cũng không muốn dùng, nhưng là hiện tại, đều là bị buộc,
là các ngươi tự tìm.
Hôm nay, ta đích thân tự cầm nã hán đế, xem ai có thể ngăn ta.
Gai Ủ kêu to, sau đó quyền trượng hướng phía trước đối với Lưu Nghị xa xa một chỉ, những cái kia cự lang liền gầm thét hướng Lưu Nghị xông tới giết, như sóng biển đồng dạng, khắp cả núi đổi thế không thể đỡ.
Lưu Nghị phía trước, Lữ Bố cùng Triệu Vân cũng bị một màn này sợ ngây người. Bất quá hai người rất nhanh tỉnh táo lại, giấy lên ngập trời chiến ý, chuẩn bị thử một lần những này ma vật cân lượng.
Thiên hạ vô song,
ngân long xung trận. Hai người mang binh cùng một chỗ trùng sát đi lên, chỉ thấy kim quang ngân long cùng bay, trong nháy mắt đem một mảnh cự lang chôn bụi. Có thể thấy rõ ràng, những cái kia cự lang cũng ngăn không được Lữ Bố, Triệu Vân dạng này hãn tướng một kích toàn lực, hai người ra tay, ít nhất chặt phát nổ hơn 200 đầu cự lang. Nhưng, cắt vàng bay múa, vậy mà rất nhanh lại ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa hóa hình ra cự lang, tiếp tục xông về phía trước kích.
Căn bản giết không chết.
Do dự bên trong, cự lang đã giết tới.
Ngao 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 trong tiếng kêu, mười mấy đầu cự lang nhảy dựng lên hướng phía hai người chém tới, đồng thời, Hán quân cũng gặp công kích.
Lữ Bố cùng Triệu Vân tự nhiên không sợ, hai người binh khí vung dậy, lấy một chọi ngàn, cự lang căn bản là không có cách tới gần hai người, chỉ ở trước người hai người không ngừng hóa cát, gây dựng lại.
Bất quá phía sau hai người quân đội lại không được, liền xem như Hán quân tinh nhuệ lại há có thể là những này giết không chết tà vật đối thủ.
Chỉ chốc lát sau thời gian, Hán quân tinh nhuệ liền xuất hiện tương vong, theo sát lấy chính là sụp đổ.
Những cái kia cự lang hung hãn không sợ chết, lực công kích còn không yếu, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền xông phá Hán quân phòng tuyến.
Trong ngọn lửa, sói đói quát tháo, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi vượt tung tóe, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm Hán quân phơi thây tại chỗ.
Lữ Bố cùng Triệu Vân cả kinh thất sắc, cũng không dám một mình ở phía trước ngăn cản, chỉ có thể vừa đánh vừa lui.
Lui?
Hướng chỗ nào lui?
Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết.
Gai Ủ trong tay quyền trượng không ngừng lấp lóe qua mang, chính mình cũng cùng theo trùng sát tiến lên, hướng Lưu Nghị giết đi qua.
Hán quân binh sĩ không tính là gì, Hán quân võ tướng cũng là rác rưởi.
Hán tử thần quân đoàn vô địch thiên hạ.
Lữ Bố Triệu Vân bọn người mang binh thối lui đến Lưu Nghị bên người, đã thấy Lưu Nghị đứng tại trên chiến xa vung tay lên, bọn tàn binh liền tứ tán lui vào trong núi rừng, chỉ có Lữ Bố, Triệu Vân, Lưu Nghị cùng kia tám thất chiến mã tượng kéo chiến xa rừng ở giữa đường.
Cái kia chính là Hán triều hoàng đế.
Gai Ú nhìn thấy mặc long bào Lưu Nghị, kích động cười to, cái này tuổi còn trẻ tiểu hoàng đế sợ không phải bị sợ choáng váng, lúc này lại còn không đảm mạng.
Trong mắt của hắn quyết tâm, quyền trượng vung lên.
Hán quân toàn bộ giết chết, vị hoàng đế kia bắt sống.
Trong lúc nhất thời, cự lang như nước thủy triều đồng dạng hướng Lưu Nghị tiến lên.
Mà lúc này, Lưu Nghị không chút hoang mang, tay hướng trên chiến xa vỗ một cái.
Tượng binh mã, xuất chiến.